Chương 545, mãnh liệt cảnh cáo ở Đường Ninh mệnh lệnh ra, 30 vạn binh lính rất nhanh sẽ động thủ, trên thuyền đổ vận, lại càng là một đống bị vận hạ xuống. Mỗi một lần bị vận chuyển hạ xuống, đều sẽ dẫn lên mọi người giật mình. Hoa, đây là vàng, dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy vàng, cái kia phía Tây cũng quá giàu có đi. Xác thực, những này vàng thật sự là quá nhiều, ta cả đời đều không có xem qua nhiều như vậy vàng. Nhiều như vậy vàng, chúng ta Đại Đường thật trở nên giàu có. Những binh sĩ này mới bắt đầu khôn đồ, chính là bị tùy ý đặt ở bong tàu vàng, bởi vì những vật này bị định vị vì là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Thế nhưng cái này không đáng giá tiền nhất đồ vật, lại là rất nhiều người cả đời cũng không chiếm được. Vì lẽ đó, những này vàng vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ hấp dẫn người nhãn cầu. Còn tốt, những này Đại Đường bách tính cũng phi thường có chừng mực, tuy nhiên bọn họ đều tại kinh ngạc thốt lên, thế nhưng bọn họ không có một người nào lướt qua giới hạn, cũng không có ai gây ra hỗn loạn. Rất nhanh, nhóm thứ hai rốt cục cũng bị vận chuyển hạ xuống. Đây là chân châu, chỉ là những này chân châu cũng không phải luật biên, mà là một dương chuyển. Những cái trong dương, tất cả lớn nhỏ chân châu trồng phải vô cùng đầy, hơn nữa không biết là có 963 ý hay là vô tình, những binh sĩ kia cũng đem những này cái dương cho mở ra. Điều này cũng làm cho những này chân châu dưới ánh mặt trời, lóe dịu dàng quang mang, phía trên phản. Lại đây ánh mặt trời cũng không chói mắt, thế nhưng là mỹ lệ cực. Chân châu a, trên thế giới dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy chân châu. Đẹp. Những này chân châu thật đẹp, lại lớn lại đẹp, sinh bằng hiếm thấy a. Thiệt thòi ta còn dự định đem một viên tiểu chân châu coi như đồ gia truyền một dạng truyền thừa tiếp, mãi đến tận nhìn thấy những này chân châu, ta mới minh bạch cái gì là thật chân châu, ra sao chân châu mới đáng giá truyền thừa. Ai? Những này chân châu, đủ kinh diễm người lời a. Lúc này mọi người vẫn còn ở cảm thán, mà trên hải thuyền lại có đồ vật bị chuyển xuống tới. Thứ này, mọi người vừa nhìn liền phi thường trầm trọng, thế nhưng khi hắn bị mở ra thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc tốt lên. Hoa, cái này dường như là thạch đầu a, thế nhưng là tảng đá kia cũng quá đẹp đẽ đi. Đây, thứ này đúng là thạch đầu, tuy nhiên lại có ánh ngọc trạch, thậm chí có phỉ thúy màu sắc, đây là vật gì, vậy mà như thế đẹp đẽ. Đây là mã não, đây là mã não, nghe nói trước đó đột quyết có loại vật này, thế nhưng loại vật này phi thường ít đòi, phi thường chân quý, không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ đẹp như thế. Ngựa não, thật không là một cái tên rất hay, thế nhưng chúng nó dáng dấp lại là đẹp đẽ, khiến người ta có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Mã não loại vật này vô cùng ít thấy, thế nhưng biết rõ người khác cũng minh bạch, thứ này phi thường chân quý. Cho nên khi bọn họ xác nhận vật này là mã não, rất nhiều người trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì vẻn vẹn nương tựa theo những này mã não, bọn họ là có thể nắm giữ vô cùng vô tận tài phú. Thậm chí bọn họ cảm giác, bọn họ chỉ lấy trong đó một loại đồ vật, bọn họ thì có phú khả địch quốc cảm giác. Vì lẽ đó nhìn cái này không ngừng tăng nhanh đồ vật, tất cả mọi người một loại cảm giác hô hấp gian nan cảm giác, bởi vì những của cải này thật sự là quá to lớn vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Đặc biệt là làm hình thạch bị lấy ra thời điểm, rất nhiều người cũng ngộ. Đây là cái gì? Màu trắng thạch đầu, hay là nói vậy là ngọc? Nhìn quen mắt, thứ này nhìn quen mắt, thế nhưng là ta nhớ rõ ràng, thế nhưng là ta làm sao cũng không nhớ ra được, thứ này ngã xuống đất là cái gì? Quả thật có một loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng cụ thể là vật gì, lại là rất khó nói đi ra. Hình thạch là thạch đầu, một mực có ánh ngọc trạch, mọi người đối với nó quen thuộc, là tới từ vô giá chi bảo Dạ Minh Châu. Thế nhưng là vật giá chi bảo Dạ Minh Châu chỉ là một cái nho nhỏ hạt châu, mà cái này hình thạch lại là từng khối tảng đá lớn, điều này thật sự là khiến người ta rất khó liên tưởng đến. Đây thật ra là cùng Dạ Minh Châu một dạng. Mọi người thấy hồi lâu vẫn còn không có nhìn ra một cái như thế về sau, thế nhưng hình thạch vẫn còn ở liên tục bị vận chuyển hạ xuống, số lượng phi thường to lớn. Cái này thật làm cho rất nhiều người đều hiếu kỳ lên, a dê, tới. Cái này màu trắng giống như hòn đá đồ vật, nhất định phi thường chân quý, không phải vậy, Đường Ninh cũng không thể mang nhiều như vậy màu trắng thạch đầu trở về. Dù sao, phía trước cái kia đều là chân châu mã não hoàng kim loại hình chân quý vật phẩm, vậy cái này có thể cùng những này chân quý vật phẩm đánh đồng với nhau đồ vật, khẳng định cũng không đơn giản. Vì lẽ đó, mọi người đối với cái này đồ vật, hứng thú càng thêm lớn. Một mực đợi được, một cái hình tròn hình thạch bị đặt ở cùng những này hình thạch nhất lên thời điểm, trong đám người mới vang lên một đạo hoàn toàn tỉnh ngộ thanh âm. Đây là Dạ Minh Châu. Cái gì? Vô giá chi bảo Dạ Minh Châu. Trời ạ, thật đúng là. Nay cùng trên sách miêu tả Dạ Minh Châu giống như lúc. Dạ Minh Châu, lớn như vậy Dạ Minh Châu, những cái cự đại hòn đá, dĩ nhiên cũng là Dạ Minh Châu. Trời ạ, cái này thật là bảo vật vô giá ạ. Dạ Minh Châu vốn là chân quý, thậm chí nói mỗi một viên cũng giá trị liên hành, nhưng mà một mực loại vật này có thể gặp mà không thể cầu. Rất nhiều người đối với Dạ Minh Châu có dục vọng, thế nhưng bọn họ căn bản là không có gặp qua Dạ Minh Châu, càng không cần phải nói được Dạ Minh Châu. Bây giờ đang ở bọn họ trước mắt, dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy, nhiều như vậy hình thạch, đây chính là vô số Dạ Minh Châu à, cũng là vô số thành trì. Nghĩ tới đây, rất nhiều người chỉ cảm giác mình tâm co rút mãi, bọn họ thật bị loại này giàu có cho trùng kích đến. Thậm chí bọn họ đã muốn không ra bất kỳ, để hình dung nhiều như vậy tài phú. Mà trong dân chúng, tự nhiên cũng có được nước ngoài thương nhân cùng đến đây đại đường du ngoạn người ngoại quốc. Những của cải này mỗi xuất hiện một dạng, đối với bọn hắn tới nói, đều là một cái cự đại trùng kích. Đồng thời, bọn họ không khỏi nghĩ đến, đại đường đến cùng ở phía Tây làm cái gì, mới có thể có nhiều như vậy tài phú. Chỉ là những cái hoàng kim, liền không phải một cái quốc gia có thể có được, bọn họ quốc gia gộp lại, khả năng đều không có nhiều như vậy hoàng kim. Đó cũng vai vương ở phía Tây thời điểm, đến cùng diệt mấy cái quốc gia. Hoặc là nói, hắn đem phía Tây sở hữu quốc gia toàn bộ diệt. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi lần thứ hai hút vào khí lạnh. Những người nước ngoài này, nhìn thấy không chỉ là những của cải này, bọn họ nhìn thấy, lại càng là những của cải này sau lưng, Đường Ninh cùng bố. Hắn có thể tiêu diệt phía Tây nhiều như vậy quốc gia, có thể thu được nhiều như vậy tài phú, vậy hắn muốn tiêu diệt bọn họ quốc gia, sẽ là một chuyện khó sao? Nghĩ tới đây, sở hữu người ngoại quốc như là đánh dùng mình một cái một dạng, sau đó cả người mồ hôi lạnh. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch, Đường Ninh không chỉ là ở trước mặt bọn họ vận chuyển tài phú, càng là bị bọn họ quốc gia một cái cảnh cáo. Bởi vì trải qua một năm, những quốc gia khác hoặc nhiều hoặc ít đều có cự đại phát triển, loại này phát triển sẽ cho người bành trướng, sẽ cho người mất tích chính mình, sẽ cho người từng làm phân sự tình. Mà Đường Ninh hiện tại chính là không hề có một tiếng động nói cho bọn họ biết, muốn bọn họ an phận thủ thường, không phải vậy, bọn họ hậu quả sẽ phi thường thê thảm. Đây là một loại mãnh liệt cảnh cáo. Khảm, chia sẻ. Chương 546, những vật này đều là ngươi làm 30 con trên hải thuyền đồ vật, toàn bộ bị tháo xuống thời điểm, mọi người mới chính thức minh bạch thắng lợi trở về ý tứ. Nhìn những cái lít nha lít nhít chất bảo, mỗi người cũng dị thường hoan hỉ, thậm chí rất nhiều nghe được tin tức người, lần thứ hai hướng về nơi này tới rồi. Những người từng trải này, không chỉ là ba ngày người xem chất bảo, làm muộn trên thời điểm, người dĩ nhiên. Bởi vì đến muộn bên trên, rất nhiều người cũng phát hiện, vận hà quanh thân dĩ nhiên khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, toàn bộ vận hà cũng chiếu còn như sáng sớm ánh sáng một dạng. Bất quá, những này cũng không phải là ánh sáng, mà là huỳnh thạch phát ra quang mang, ban đêm minh châu phát ra quang mang, là chân châu phản xạ ánh sáng đầy. Đây mới thực là châu quang bảo khí. Như vậy quang mang, không có làm cho người ta mị tục cảm giác, trái lại khiến người ta cảm thấy, đây là một đạo hiếm thấy phong cảnh. Như vậy bảo quang, mỹ lệ làm rung động lòng người, đến đây mỗi người, nhìn những này bảo quang, đều là đầy mặt hưởng thụ. Lúc này trang cảnh, không thể nghi ngờ giống như là một hồi chân bảo triển lãm một dạng, sở hữu người xem cũng có thể nhìn một lần cho thỏa. Thậm chí như vậy phúc được thấy truyền bá rất xa, rất nhiều người cũng nghe được chuyện này, càng ngày càng nhiều người tới rồi Dương Châu. Như vậy trang diện, ngược lại để Dương Châu quan viên có chút lo lắng, bởi vì hắn rất sợ sệt người Dương Châu sẽ đột phá phía chân trời, thậm chí toàn quốc bách tính đều sẽ lại đây. Nếu là như vậy, coi như Dương Châu tốt đẹp đến đâu phồn hoa, cũng sẽ trong chớp mắt bị bóp nát, xuất hiện đông đảo nguy hiểm sự cố. Tại dạng này thời điểm, đây tuyệt đối không phải là quan viên muốn xem đến. Còn tốt, Đường Linh phản ứng rất nhanh, cũng không có quá nhiều dừng lại, tìm đủ xe ngựa, Đường Linh trực tiếp đem những này chất bảo toàn bộ thả ở trên xe ngựa, sau đó thẳng đến Trường An. Như vậy hành vi, để Dương Châu quan viên thở ra một hơi, rốt cục không cần lại lo lắng đề phòng. Quả nhiên, Đường Linh vừa đi, người Dương Châu mấy ngay lập tức sẽ giảm thiểu, áp lực cũng hạ thấp rất nhiều. Lúc này, rất nhiều người bất tính đã không có tính toán ở Dương Châu chờ, bọn họ muốn đi Trường An, bởi vì bọn họ biết rõ, Đường Linh là muốn về Trường An. Đương nhiên, bọn họ không phải muốn đi xem chất bảo, bọn họ là muốn đi theo Đường Linh bước chân. Bởi vì bọn họ cũng biết, bọn họ coi như là đến Trường An, cũng là không nhìn thấy chất bảo. Mười ngày, Trường An thành, đầu người phun trào, bởi vì bọn họ biết rõ, Đường Linh muốn tới Trường An. Lúc này, rất nhiều người trực tiếp ở Trường An thành ở ngoài chờ đợi, liền Lý Thế Dân đều là như vậy. Lý Thế Dân rất sớm đã xuất lĩnh lấy quần thần, đi tới Trường An thành, bọn họ lúc này đã chờ hơn một canh giờ, thế nhưng mọi người cũng không có bất kỳ cái gì thiếu kiên nhẫn cảm giác. Rất nhiều người làm chuyện này, đều là cam tâm tình nguyện, liền Lý Thế Dân đều là như vậy. Lúc này, bọn họ ở Trường An thành ở ngoài lặng lặng chờ đợi, thành ý mười phần. Không biết đến lúc nào, thám báo đột nhiên trở về bẩm báo nói, đến. Vương gia bọn họ đến. Mọi người ngẩng đầu, nhìn phía xa xa, quả nhiên xuất hiện một đội xe ngựa. Như vậy trang diện, để mọi người lập tức vui mừng. Tới, vương gia trở về. Trở về. Trở về. Bình an trở về. Ha ha. Quả nhiên là được mùa lớn à, khổng lồ như thế đoàn xe, có thể đi ra, lần này vương gia là thật to lớn được mùa à. Đường Linh đoàn xe, so với thuyền biển còn muốn đồ sộ nhiều, thuyền biển chỉ có 30 con, mà hắn dùng xe ngựa vận chuyển, lại làm cho xe ngựa kéo dài hơn 10 dặm, như vậy chẳng cảnh, có thể nói là mọi người cuộc đời chưa từng gặp. Đương nhiên, bọn họ càng thêm lưu ý, là ở phía trước nhất Đường Linh. Đoàn xe từng bước một tiến lên, Đường Linh cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Giây lát, Đường Linh đi tới trước mặt bọn họ. Xin chào bệ hạ. Được. Ha ha cát. Trở về là tốt rồi. Trở về thật sự là quá tốt. Lúc này Lý Thế Dân, vạn phần mừng rỡ, đồng thời hắn đối với Đường Linh, cũng là vạn phần thỏa mãn. Mặc kệ trải qua khổ gì khó, hắn đều bình an trở về, hơn nữa còn là đại thắng mà về. Đây là đại đường chiến thần, cũng chính là đại đường thủ hộ thần. Cung nên vương gia trở về. Cung nên vương gia trở về. Cung nên vương gia trở về. Trương An bất tính, đều là đến đây nên tiếp Đường Linh, loại cảm giác đó giống như là tiếp Đường Linh về nhà một dạng. Đường Linh đã rời đi đại đường một năm, Trương An thành bất tính, sẽ mất đi Đường Linh một năm, sở hữu cái này thời điểm, đông đảo bất tính, cũng phi thường nhớ nhung Đường Linh. Cũng chính là loại này nhớ nhung, để Trương An bất tính, tự phát đến đây nên tiếp Đường Linh. Không. Loại đãi ngộ này, nhất định là những người khác không hưởng thụ được. Coi như là Lý Thế Dân cũng minh bạch, đây là Đường Ninh rất được nhân tâm địa phương. Ta trở về. Đường Ninh, như là rơi vào trong lòng bách tính một dạng, rất nhiều bách tính, từ đấy lòng lộ ra hài lòng nụ cười. Bọn họ nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt, cũng biến thành càng thêm nóng bỏng. Ừm. Những cái, đều là ngươi từ phương Tây mang về đồ vật sao? Lý Thế Dân tiếp tục mở miệng nói. Phải. Những vật này, đều là phía Tây kỳ chân dị bảo. Đồ vật vẫn đúng là không ít, những vật này đều là ngươi tự mình xử lý đi. Ừm. Khó nói bệ hạ không muốn sao? Lý Thế Dân lời này ngược lại để Đường Linh cảm giác có chút kỳ quái. Nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, khổng lồ như thế đoàn xe, Lý Thế Dân dĩ nhiên nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp giao cho hắn xử lý, đây đúng là một cái rất kỳ quái sự tình. Kỳ quái Đường Linh cũng không nghĩ tới. Những này kỳ chân dị bảo, nếu là ngươi mang về, đương nhiên phải giao cho ngươi xử lý. Huống chi, ngươi thế nhưng là so với những này kỳ chân dị bảo càng thêm đáng giá, chớ thế nhưng là ngóng trông ngươi sớm ngày trở về, cùng chấm bảo bối nữ nhi kết hôn đây. Lý Thế Dân cười khẽ, thật giống ở trong mắt hắn, những này kỳ chân dị bảo cũng không tính là gì một dạng. Trái lại, con gái nàng Trường Nhạc hạnh phúc, có vẻ rất là trọng yếu. Đi theo Đường Linh bên người Trường Nhạc, lúc này con mắt có chút ướt át, nàng cũng không nghĩ tới, Lý Thế Dân dĩ nhiên sẽ nói ra lời như vậy tới. Lúc này, coi như là Đường Linh, nghe Lý Thế Dân, cũng không khỏi cảm giác thấy hơi ấm áp. Yên tâm đi, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, ta liền cùng Trường Nhạc kết hôn. Đây là Đường Linh cho Trường Nhạc nhận rõ, cũng là Đường Linh đối với Trường Nhạc nhận rõ, hiện tại hắn lại một lần nữa nói ra khỏi miệng. Lý Thế Dân nghe được một câu nói này, trực tiếp thoải mái cười to. Ha ha ha. Được được được. Chúng ta hồi cung chậm rãi tán gẫu. Lúc này Lý Thế Dân nhìn mình nữ nhi, có một loại rốt cục tu thành chính quả cảm giác. Dù sao trước một năm chờ đợi, thật sự quá khổ. Mà Trường Nhạc cái này thời điểm, cũng là mang theo ngượng ngùng cười sướng. Khảm, chia sẻ. Chương 547, Trung Hiếu khó song toàn. Đường Linh binh lính, một tướng những số tiền kia tài vận vào Tịnh Kiên Vương phủ thời điểm, là một cái khiếp sợ mọi người quyết định. Hắn quyết định cho hắn binh lính thủ hạ nghỉ ngơi, để bọn hắn về nhà nghỉ ngơi 30 thiên. Tin tức này vừa ra, rất nhiều người đều là tinh thần chấn động. Lúc này đại đường quân đội, trên căn bản là không có kỳ nghỉ, nếu tiến quân doanh, muốn tái xuất đến liền khó. Ở trong quân đội binh lính, nhiều nhất chính là đem chính mình quân hưởng gửi trở về nhà bọn họ bên trong, còn chính bọn hắn thì lại nhất định phải đàng hoàng dừng lại ở trong quân doanh. Bất kể là huấn luyện cũng tốt, nghề nông cũng tốt, bọn họ là không thể rời đi quân doanh. Coi như là muốn cùng người liên hệ, tối đa cũng là thư tín liên hệ, căn bản không có nghỉ ngơi, không có ra ngoài khả năng. Mà ở biên cương binh lính thì càng là như 96 năm này. Tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy. Có thể bọn họ 10 năm, cũng không nhất định có thể rời đi bọn họ trấn thủ biên cương, bọn họ bảo vệ biên cương, khả năng một thủ chính là cả đời. Nói cách khác, bọn họ rất có thể đi làm lính, liền sẽ không còn được gặp lại thân nhân mình. Trước đây đường triều chính là như vậy, hiện tại đại đường sinh hoạt điều kiện thay đổi, tình cờ có người có thể đủ ở quân doanh chính mình tham viếng chính mình hài tử, thế nhưng quân nhân đồng dạng vẫn không thể dễ dàng rời đi quân doanh. Bọn họ giống như là thiết nhân một dạng, tiến vào quân doanh, trên căn bản liền đoạn về nhà suy nghĩ. Trừ phi là ra ngoài đánh trận, đại thắng trở về. Nhưng mà như vậy sự tình, quả thực chính là đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó, rất nhiều binh lính, kỳ thực cực kỳ lâu cũng chưa từng thấy người nhà bọn họ. Mà Đường Linh như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là để binh lính chấn động toàn thân. Rất nhiều binh lính, đối với Đường Linh thủ hạ 30 vạn binh lính, đầu nhập ước ao ánh mắt, đồng thời, trong bọn họ tâm, sản sinh nồng đậm khát vọng. Bọn họ cũng hy vọng, bọn họ có thể xem cái này 30 vạn binh lính một dạng, có thời gian có thể trở lại bọn họ cố hương, có thời gian có thể vấn an bọn họ lao phụ thân mẹ già. Hơn nữa, suy nghĩ này, theo tin tức này đi ra thời gian chuyển rời, càng ngày càng mãnh liệt. Đường Linh cho hắn thủ hạ 30 vạn binh lính, nghỉ 30 thiên, đây đối với bất kỳ người lính nào tới nói, cũng có đủ thời gian trở lại nhà bọn họ. Nếu như bọn họ có thời gian dài như vậy nghỉ ngơi, vậy bọn họ có thể làm rất nhiều, bọn họ muốn làm việc. Nghĩ như vậy, còn lại quân doanh binh lính, tự nhiên cũng sản sinh đường nghĩ phương pháp. Thậm chí trong quân doanh tướng sĩ, cũng là như thế, hơn nữa cái này tiếng nghị luận, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, rốt cục nháo đến những tướng quân kia trong hai. Trong quân doanh đến cùng phát sinh cái gì, vậy mà như thế làm ở Mỹ. Tướng quân, các binh sĩ nghe nói, vương gia cho hắn binh lính thủ hạ, tu 30 ngày nghỉ, vì lẽ đó có sự khác biệt suy nghĩ. Không giống suy nghĩ. Cái kia 30 vạn binh lính đi theo vương gia Nam Chinh Bắc Chiến, lần này lại càng là vì là đại đường Tây Trinh, ăn rất nhiều bị đắng, lập rất nhiều công lao, khó nói cái này nghỉ ngơi không phải là nên sao. Là nên, thế nhưng là, chúng ta thủ hạ các huynh đệ kia, cũng rất lâu chưa có về nhà, không có nhìn thấy bọn họ lao phụ thân, cũng không có nhìn thấy con trai của bọn họ. Nói tới chỗ này, tướng sĩ cũng không khỏi có chút nghẹn ngào, bởi vì hắn chính mình chính là như vậy. Mặc dù nói hắn bây giờ là trong quân doanh có nhất định hy vọng cùng con trước, thế nhưng hắn về nhà số lần, tương tự cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Lúc này hắn cũng phi thường nhớ nhung người nhà bọn họ. Ngươi có phải hay không muốn nói, để những binh sĩ này cũng nghỉ ngơi? Phải. Mặt tướng quả thật có ý nghĩ này. Thế nhưng là, cho các binh sĩ nghỉ, cái này quân doanh nên ai tới thủ, cái này trật tự nên làm gì duy trì a? Cho các binh sĩ nghỉ ngơi, chuyện này là trước nay chưa từng có, trước đây bọn họ cũng căn bản chưa hề nghĩ tới. Thế nhưng những tướng quân này, tương tự cũng biết các binh sĩ khổ cực, cũng minh bạch bọn họ tư niệm quê nhà bọn họ, vì lẽ đó, như thế để các tướng quân có chút tình thế khó xử. Tướng quân, nếu không ngài đi bày ra một hồi nguyên soái, nhìn nguyên soái có thể hay không cũng cho các anh em một cái về nhà thăm người thân thời gian đi. Ừ, được. Đối với yêu cầu này, các tướng quân cũng không có từ chối không. Bất quá, bọn họ vấn đề đến nguyên soái nơi đó, tương tự không có được giải quyết. Bởi vì bọn họ mặc dù là nhất quân chi trưởng, thế nhưng bọn họ đồng dạng không có cái này quyền hạn cho các binh sĩ nghỉ. Cuối cùng, tin tức này hay là đến trong triều đình. Bệ hạ, các binh sĩ hy vọng có thể có được nghỉ ngơi thời gian, về nhà thăm viếng bọn họ phụ mẫu. Còn bệ hạ tất thành. Không thể. Vậy hạ cái này thường thường không thể à, nếu các binh sĩ nghỉ ngơi, đột nhiên có người tiến công, vậy chúng ta đại đường biên cương chẳng phải là hoàn toàn không đề phòng. Có võ quan nhắc lên ra đề nghị này, lập tức liền có người phản đối. Dù sao cho các binh sĩ nghỉ ngơi trước nay chưa từng có, hơn nữa biên quan phòng ngự lại là cực kỳ quan trọng, bọn họ làm sao có khả năng cho các binh sĩ nghỉ, để đại đường biên cương phòng ngự lực lượng yếu đi đây. Mặc dù nói hiện tại đại đường là phi thường mạnh mẽ, đã đạt đến không ai dám trêu chọc trình độ, thế nhưng đây cũng không phải là đại đường thả lỏng lý do. Vì lẽ đó, không ít người đều là cho rằng cho các binh sĩ nghỉ là tuyệt đối không thể nào. Rất nhiều người đối với cái này cái thuyết pháp đều là lên tiếng phụ họa. Đương nhiên, những này phụ họa nhiều người mấy đều là quan văn, bọn họ không có làm qua binh lính, muốn cũng không biết, loại kia ở trong quân doanh nghĩ nhà nỗi khổ. Ở trong quân doanh binh lính là chân chính trung hiếu khó có thể song toàn. Đương nhiên, chuyện như vậy, Lý Thế Dân kỳ thực 1.3 là lý giải, thế nhưng cái kia thời điểm xuất lĩnh đánh trận thời điểm, là kiến công lập nghiệp thời điểm, vì lẽ đó hoàn toàn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Các ngươi nói, hẳn là Tịnh Kiên Vương cho hắn thủ hạ 30 vạn binh lính, nghỉ ngơi 30 thiên sự tình đi. Là bệ hạ. Vi thần cảm thấy, các binh sĩ sát thực hẳn có một cái về nhà hiếu kính phụ mẫu thời cơ. Có người lần thứ hai quay về Lý Thế Dân yêu cầu đến, mà một câu nói này, không thể nghi ngờ nói rất nhiều tướng sĩ trong lòng. Đương nhiên, bọn họ cũng tương tự minh bạch, trấn thủ chiến trường trọng yếu giống vậy, vì lẽ đó, đây đối với rất nhiều người tới nói, tương tự là một cái lưỡng nan lựa chọn. Trung hiếu khó song toàn. Lúc này mọi người, như là ở chung cùng hiếu trong lúc đó, tả hữu bồi hồi. Khảm, chia sẻ. Chương 548, trung hiếu có thể song toàn phương pháp trong triều đình, mọi người tranh luận không nghỉ, mai cho đến cuối cùng, cũng không hiểu được ra một cái kết luận. Bởi vì mỗi một người bọn hắn, cũng không muốn gánh lấy bất trung hoặc là bất hiếu tên tuổi. Vì lẽ đó, đối với chuyện này, bọn họ vẫn không lấy ra được một cái kết quả tới. Bất quá, phía dưới binh lính, tâm tình nhưng càng lúc càng lớn, không phải là nhằm vào người nào, mà là bọn họ thật muốn niệm tình hắn ra hương, nhớ nhung bọn họ phụ mẫu. Lúc mới bắt đầu đợi, còn không có nghĩ như vậy niệm, thế nhưng nếu ngẩng đầu lên, có suy nghĩ, tư niệm lập tức liền vỡ đê. Rất nhiều người cũng hy vọng, bọn họ cái này thời điểm, có thể trở lại quê nhà bọn họ, có thể trở lại bọn họ phụ mẫu bên người. Thế nhưng một mực, loại này suy nghĩ muốn tìm không được. Điều này cũng làm cho rất nhiều binh lính, ba ngày thời điểm tinh thần trạng thái cũng không tốt, muộn trên thời điểm, làm thế nào cũng ngủ không được. Chuyện như vậy, rất nhiều tướng lãnh đặt ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Nhưng là sự tình này, vẫn không có đưa ra kết luận, vì lẽ đó rất nhiều người cũng chỉ có thể làm gấp. Cuối cùng, thật sự có người không nhịn được, tìm tới Đường Ninh. Vương gia, ngài giúp một chút các tướng sĩ, cho các tướng sĩ một cái về nhà thời cơ đi. Nguyên lai, các ngươi ở trong triều đình, tranh luận chính là không sáu những chuyện này a. Đường Ninh lúc này hoàn toàn không dùng tới triều, mà hắn cũng quả thật rất ít vào triều, trở lại, hắn vẫn tại xử lý huynh thạch. Đối với trên triều đình binh lính, hắn cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Hắn không nghĩ tới, trong triều đình người dĩ nhiên đang vì binh lính nghỉ ngơi sự tình xoắn xuýt. Khó nói, chuyện này là bởi vì chính mình đi đầu. Đúng vậy a. Vương gia, rất nhiều người không muốn các binh sĩ nghỉ ngơi, bởi vì nếu nghỉ ngơi, chúng ta phòng thủ liền trống rỗng, nếu như bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, đây là bất trung. Bất trung. Đối với bên trong thuyết pháp, Đường Ninh có một loại không hiểu ra sao cảm giác. Dù sao, hắn 30 vạn binh lính, lúc này cũng đã toàn bộ về nhà, thật là phải không trung, đây chẳng phải là nói mình cũng phải không chung. Đúng. Những cái văn nhân nói, bắt đầu các binh sĩ không nghỉ ngơi về nhà, không thể hiếu kính phụ mẫu, cái này chẳng phải là bất hiếu sao? Tin tưởng vương gia cũng là bởi vì như vậy, cho nên mới cho các binh sĩ nghỉ ngơi đi. Đường Ninh binh lính thủ hạ như là đã nghỉ, cái kia những tướng lãnh này liền chuyện đương nhiên cho rằng, Đường Ninh là đứng ở bọn họ bên này. Cho rằng hiếu đạo là phi thường trọng yếu, cho nên mới sẽ khiến các binh sĩ về nhà. Loại này chủ động phân loại phương pháp, ngược lại để Đường Ninh cảm giác được trợn mắt quát mồm. Một mực qua một chốc, Đường Ninh mới làm rõ sở hữu manh mối. Lúc này hắn ánh mắt hơi quái dị. Kỳ thực các ngươi hoàn toàn có thể từng nhóm nghỉ ngơi, lời như vậy căn bản sẽ không ảnh hưởng quân doanh vận hành. Từng nhóm nghỉ ngơi. Đúng. Chính là để một phần nhỏ người nghỉ ngơi, phần lớn người lưu ở trong quân doanh, mà chờ cái này một phần nhỏ nghỉ ngơi sau khi trở về, lại để cho mặt khác một phần nhỏ người nghỉ ngơi. Như vậy từng nhóm thay phiên nghỉ ngơi, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến quân doanh vận hành. Chuyện này, Đường Ninh nói, tương tự để các tướng sĩ ngẩn ngơ. Có thể là vào trước là chủ nguyên nhân, Đường Ninh cho hắn 30 vạn binh lính toàn bộ nghỉ ngơi, còn lại tướng lãnh ngay lập tức chính là nghĩ đến cho thủ hạ bọn hắn binh lính toàn bộ nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn bị hạn chế. Toàn bộ nghỉ ngơi, bọn họ lực lượng phòng thủ thế tất sẽ toàn bộ biến mất. Một khi thật phát sinh cái gì đột phát binh lính, bọn họ tuyệt đối là không thể ứng đối. Thế nhưng để các binh sĩ từng nhóm nghỉ ngơi lại không giống nhau, dù sao những binh sĩ này coi như là nghỉ ngơi, bọn họ chủ yếu lực lượng vẫn là tại. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì đột phát tình huống, bọn họ cũng có người có thể ứng đối các loại đột phát tình huống. Hơn nữa, bọn họ binh lính cũng có đủ thời gian về nhà. Vẫn an bọn họ phụ mẫu, dàn xếp cả nhà bọn họ già trẻ. Có thể nói, Đường Ninh ý nghĩ này nói sau khi đi ra, trong nháy mắt liền nói sở hữu tướng lãnh trong lòng. Đa tạ vương gia, vì chúng ta binh lính, chỉ một con đường sáng. Đúng vậy a, cũng chỉ có vương gia như vậy có trí tuệ người, có thể đủ nghĩ ra như vậy một cái tuyệt hảo chủ ý. Mặt tướng thay các binh sĩ đa tạ vương gia, nếu không có vương gia để điểm, những binh sĩ kia khả năng cả đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy bọn họ phụ mẫu. Lúc này, đông đảo tướng lãnh đối với Đường Ninh là thật tâm cảm tạ. Trước bọn họ còn một mực ở xoắn xuýt với trung hiếu khó có thể song toàn vấn đề bên trên, hiện tại lập tức liền đạt được giải quyết. Đây quả thực là để bọn hắn rộng rãi sáng sủa, rất nhiều người cũng lộ ra thoải mái nụ cười. Bất quá, Đường Ninh lại bị bọn họ nói hấp dẫn. Cả đời sao? Ngày mai bản vương cùng các ngươi cùng đi vào triều đi. Phải. đa tạ vương gia. Nghe được Đường Ninh lời này, sở hữu tướng lãnh càng thêm hài lòng. Bọn họ vốn là còn không thể có bao nhiêu chắc chắn, thế nhưng hiện tại có Đường Ninh, bọn họ trực tiếp nắm giữ hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì Đường Ninh ở trong triều đình tuyệt đối đem người được coi trọng. Ngày thứ nhì, triều hội đúng hạn cử hành. Lần này hay là thảo luận các binh sĩ nghỉ ngơi binh lính, rất nhiều người hay là xoắn xuýt với trung hiếu khó có thể xong toàn vấn đề bên trên. Bất quá lần này có tướng lãnh đưa ra ý kiến bất đồng, cũng chính là Đường Ninh từng nói từng nhóm nghỉ ngơi phương pháp. Từng nhóm nghỉ ngơi, cái này có phải là có chút bất ổn hay không? Dù sao cái này không thể đủ bảo đảm quân đội chúng ta toàn bộ lực chiến đấu a. 963 đúng vậy a. Rất nhiều binh lính bọn họ đều ở tại khác biệt địa phương, cái này từng nhóm nghỉ ngơi, bọn họ có thể đồng thời trở về sao? Không thích hợp, không thích hợp, cái này từng nhóm nghỉ ngơi phương pháp không thích hợp. Lúc này, rất nhiều người cũng đã tán đồng từng nhóm nghỉ ngơi, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như thế nhả ra. Dù sao bọn họ trước đó, thế nhưng là tiến hành mấy thiên trung hiếu tranh chấp, cái này thời điểm để võ tướng dễ dàng như vậy thắng lợi, hiển nhiên là một ít quan văn không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, bọn họ đối với cái này từng nhóm nghỉ ngơi, cũng là trứng gà bên trong chọn xương sọ, cho rằng đây là không thích hợp. Thậm chí, bọn họ nói chuyện cũng không có thiếu làm thấp đi từng nhóm nghỉ ngơi lời nói. Bất quá cái này thời điểm, có tướng lãnh nói, kỳ thực cái này từng nhóm nghỉ ngơi không phải chúng ta nghĩ ra được, mà là vương gia nói ra. Cái gì? Vương gia nói ra? Không trách được đây, ta nói tại sao có thể có như vậy trung hiếu có thể song toàn phương pháp, nguyên lai cái này từng nhóm nghỉ ngơi phương pháp, dĩ nhiên là vương gia nghĩ ra được. Tốt, tốt, cái này phương pháp tốt, vừa có thể bảo đảm quân đội thực lực, có thể đủ để quân đội binh lính có thời cơ trở lại nhà bọn họ, hiếu kính một hồi bọn họ phụ mẫu. Trong chớp mắt, sở hữu phong cách vẽ toàn bộ chuyển biến. Những cái vốn là muốn treo cho người, nghe được ý đồ này là Đường Ninh để sau khi đi ra, mỗi người cũng dị thường ngoan ngoãn. Khảm, chia sẻ. Chương 549, đại đường rất có thể vạn kiếp bất phục Tịnh Kiên Vương, đây là ngươi chủ ý sao? Ừm. Đường Ninh nhẹ nhàng gật đầu, cho Lý Thế Dân một cái khẳng định đáp án. Sau đó, hắn lại nói tiếp, kỳ thực ta không chỉ là bởi vì cho các binh sĩ nghỉ ngơi chuyện này mà đến, ta còn vì việc khác tình mà đến. Còn có việc khác. Đối với Đường Ninh, Lý Thế Dân phi thường hiếu kỳ. Đồng dạng thời điểm, Đường Ninh đều là ở vương phủ bên trong, đối với trên triều đình sự tình, hắn rất ít tham dự. Thế nhưng hôm nay, hắn nhưng một hồi chủ động, nói ra còn có việc khác tình. Như thế để Lý Thế Dân đặc biệt nhớ biết rõ, Đường Ninh nói việc khác tình, đến cùng là chuyện gì? Kỳ thực, ta muốn nói, chính là chúng ta phủ binh chế. Phủ binh chế? Khó nói có cái gì không đúng địa phương sao? Quả thật có chút, phủ binh chế dễ dàng để các nơi thế lực cầm binh từ nặng. Đương nhiên, ta lưu ý không phải là cái này, mà là những binh sĩ này làm lính thời gian. Kỳ thực Đường Ninh trước, đối với quân đội thì có một ít thay đổi, thế nhưng vào lúc đó, chỉ là nhẹ nhàng thay đổi, đối với đại đường ảnh hưởng cũng không lớn. Thậm chí nói, rất nhiều vấn đề cũng bị bỏ qua. Hiện tại đại đường nhất thống, quanh thân cũng không có bất kỳ cái gì quốc gia uy hiếp, đây đối với Đường Ninh tới nói, tuyệt đối là một cái tốt nhất cải cách thời cơ. Cầm binh từ nặng sao? Đối với một câu nói này, Lý Thế Dân phi thường hiểu biết, bởi vì bọn họ Lý gia chính là từ cầm binh từ lại mở ra bắt đầu. Cũng chính bởi vì bọn họ có binh lính, bọn họ mới từ một cái thế gia, từng bước bỏ đến hiện tại vị trí này. Vì lẽ đó, đối với cái này loại cầm binh từ tái hiện như, Lý Thế Dân cũng là có lo lắng. Bất quá, lúc này đại đường, một mảnh thái bình, điều này cũng làm cho Lý Thế Dân rất ít muốn tìm chuyện này tới. Hiện tại Đường Ninh lần thứ hai nói ra, cái này lập tức được Lý Thế Dân coi trọng. Đối với cái này phụ binh chế, ngươi có cái gì cái nhìn? Vi thần cho rằng, chúng ta càng thêm nên dùng mộ binh chế. Mộ binh chế, chiêu mộ những cái tự nguyện làm lính người tiến vào trong quân doanh làm lính, chúng ta thì là dành cho những này tự nguyện tiến vào quân doanh gia thuộc một ít phúc lợi, tỉ như là miễn đi những người này trong nhà thuế má. Như vậy có thể làm cho chúng ta binh lính độ trung thành càng cao hơn, hơn nữa chúng ta chọn binh lính thời điểm, có thể tiến hành sàng lọc, có thể để binh lính chất lượng trực tiếp tăng lên. Ừm, như thế một cái dễ làm phương pháp, có thể để bạn binh lính chất lượng, đối với hiện tại đại đường tới nói vẫn rất trọng yếu. Bởi vì lúc này đại đường binh lính đã có đủ nhiều, nếu lại không tiết chế tăng cường, khả năng sẽ khiến đại đường xuất hiện nhũng binh hiện tượng. Vì lẽ đó, lúc này đi cao đoan lộ tuyến, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đường Ninh trực tiếp để Lý Thế Dân trong lòng sáng ngời. Đương nhiên, hắn cũng có một cái nghi hoặc, thế nhưng là, cái này thật giống cùng phụ binh chế khác nhau cũng không phải rất lớn, những binh sĩ này hay là cần người thống lĩnh. Cần người thống lĩnh, liền sẽ có người có thể cầm binh từ nặng. Dù sao, ở một chỗ kinh doanh càng lâu, hắn khống chế lực lượng lại càng mạnh. Nếu người có quyết tâm muốn trong bóng tối khống chế quân đội, vậy hắn mộ binh chế chiêu mộ đến, cao chất lượng binh lính, liền sẽ quay giáo nhất kích, trở thành bọn họ đại đường tai họa. Như vậy sự tình, Lý Thế Dân là tuyệt đối không muốn nhìn thấy, dù sao như vậy cũng chính là tương đương với cho địch nhân nuôi địch nhân. Ước chế cầm binh từ nặng điểm này, căn bản là không làm được. Vậy hạ, vậy thì quan hệ đến một cái vấn đề khác, các binh sĩ làm binh lính vấn đề thời gian. Vậy hạ cho rằng, một người lính sẽ ở trong quân doanh nghỉ ngơi bao lâu? Nghỉ ngơi bao lâu? Chẳng lẽ không phải cả đời sao? Đại đường rất nhiều binh lính đều là từ thanh niên chiến đấu đến trung niên, lại từ trung niên chiến đấu đến tóc trắng sinh. Nếu như bọn họ may mắn không chết, bọn họ chính là đại đường công thần, bọn họ có lẽ có về nhà dưỡng lao thời cơ. Thế nhưng đại đa số người đều là vẫn dừng lại ở trong quân doanh. Nói cách khác, tiến vào trong quân doanh chính là bọn họ cả đời nhà. Vậy hạ, nếu như các binh sĩ không cần ở trong quân doanh chờ trên cả đời, cái kia người khác muốn đồng hóa bọn họ, có phải hay không liền không dễ như vậy? Không tại trong quân doanh chờ cả đời, Lý Thế Dân sững sờ, vấn đề này hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới, cũng không biết rằng vì sao Đường Linh sẽ như thế hỏi. Bất quá, cái này thời điểm hắn mơ hồ có chút minh bạch Đường Linh ý tứ. Vậy hạ, nếu như chúng ta binh lính, làm binh lính 3 năm, liền thối ngũ, sau đó mặt sau tân binh liên miên bất tuyệt, cái kia người khác còn có thể lôi kéo những binh sĩ này sao?
Đây, không thể.
Muốn bồi dưỡng thế lực, cũng phải cần thời gian nhất định, không có đủ thời gian, căn bản không thể ra lên đội ngũ. Nếu như một người lính chỉ có thể làm 3 năm binh, vậy bọn họ rất có thể sẽ không sẽ hình thành thế lực, bởi vì thời gian không đủ, căn bản vô pháp thu được trung tâm. Vậy bệ hạ, chúng ta binh lính mãi mãi cũng là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng binh lính, đây có phải hay không đối với chúng ta đại đường tới nói phi thường có lợi?
Vâng,
Đường Linh muốn chính là nghĩa vụ mộ binh, một đời tiếp nhận một đời, hàng năm đều có lao binh tối ngũ, hàng năm cũng đều sẽ có tân binh gia nhập. Như vậy chuyển loạn rất tốt, bảo đảm đối với quân đội không chế, sẽ không để người nào đó lực lượng nhất gia độc đại dùng cầm binh từ nặng. Dù sao coi như hắn hoa 10 năm đi chế tạo, hắn cũng không thể chế tạo ra đến một nhánh hoàn toàn trung thành với hắn quân đội. Bởi vì cái này một nhánh quân đội, thời gian 10 năm, đội thập luân. Trong này người, càng thêm nguyên nhân trung thành với, là đại đường quốc gia này, mà không phải người kia. Làm Đường Ninh ý nghĩ này nói sau khi đi ra, Lý Thế Dân con mắt cũng tản ra kỳ dị quang. Thế nhưng, có người lo ngại.
Không thể, như vậy không thể a bệ hạ, binh lính lưu động, quân tâm liền tăng dã.
Đúng vậy a bệ hạ. Nếu lao binh tối lui, những lính mới kia tròn còn có thực lực sao, bọn họ có thể đối mặt ngoại địch xâm lấn sao?
Nếu như chúng ta đại đường chỉ còn dư lại một ít tân binh, ngươi chúng ta đại đường gặp phải ngoại địch thời điểm, rất có thể liền sẽ vạn kiếp bất phục.
Rõ vương hảo, bệ hạ, có không ít binh lính đều là từ mấy trăm trận phía trên chiến trường sống sót bách chiến binh lính a, như vậy người trực tiếp để bọn hắn về nhà, đây đối với quân đội tới nói tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn a.
Lúc này rất nhiều đại thần cũng đã lo lắng,
bọn họ sợ sệt, bọn họ sợ bọn họ trong lòng tiểu tâm tư cứ như vậy chắc chắn diệt, bọn họ sợ bọn họ chế tạo thành thùng tròn quân đội cứ như vậy bị dễ dàng mở ra hái.
Bọn họ sợ sệt, bọn họ vĩnh viễn mất đi quân đội quyền sở hữu.
Vì lẽ đó, bọn họ cái này thời điểm kiên quyết phản đối.
Mà ở những người này đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, rất nhiều người cũng cảm giác được không tốt.
Lại như bọn họ nói, làm như vậy tuy nhiên quân đội tốt quản lý lại, thế nhưng quân đội như vậy, nó căn bản là không có lực chiến đấu.
Vì lẽ đó, rất nhiều người tâm cũng nhắc tới.
Bọn họ rất sợ sệt Đường Ninh đề nghị này, lập tức liền Lý Thế Dân thông qua, sau đó hai người trực tiếp giải quyết dứt khoát.
Khảm, chia sẻ.
Chương 550, chuyến lưu vạn cổ lúc này, rất nhiều vấn đề cũng bị nói ra, đều là nhằm vào Đường Ninh nói, thay đổi phục binh dịch thời gian.
Nếu đồng dạng vấn đề, Đường Ninh nói ra, bọn họ tự nhiên là sẽ không phản đối.
Thế nhưng Đường Ninh hiện tại nói ra vấn đề, đã dính đến bọn họ thiết thân lợi ích, thậm chí bọn họ đã nghĩ đến, sau đó bọn họ quân đội hoàn toàn không bị bọn họ thống trị cục diện.
Đương nhiên, loại này thống trị là tư nhân thống trị, mà không phải quan phương mệnh lệnh.
Nếu như các binh sĩ thật không nghe bọn họ mệnh lệnh, tình huống kia liền thật biến rất tồi tệ, bởi vì như thế, bọn họ liền mất đi bọn họ nguyên bản nắm giữ sức lực cùng át chủ bài.
Khi đó, bọn họ nếu phạm sai lầm gì, người khác muốn bắt lấy bọn hắn, cũng là một cái dễ như ăn cháo sự tình.
Vì lẽ đó lúc này rất nhiều người dị thường sốt ruột, bọn họ cấp thiết muốn phá hoại chuyện này, bọn họ muốn cùng Đường Ninh giành giật một hồi.
Mọi người là có tư tâm, lúc này chính là bọn họ tư tâm thể hiện lớn nhất.
Mà Lý Thế Dân cũng bị các đại thần nói lắc lư trái phải.
Đây, nếu như mấy năm, các binh sĩ đều là tân binh, đây quả thật là rất khó có lực chiến đấu a.
Lão binh cùng tân binh là có khác nhau rất lớn, đặc biệt là đi lên chiến trường từng giết người 967 binh lính, cùng loại kia không có đi lên chiến trường người, có bản chất khác nhau.
Những cái đi lên chiến trường người đều là từ phía trên chiến trường sống sót người, vì lẽ đó bọn họ càng thêm minh bạch làm sao ở trên chiến trường sống sót.
Đồng thời đối với chiến trường chém giết, chiến trường phối hợp, bọn họ là càng thêm có kinh nghiệm.
Những kinh nghiệm này không phải là đồng dạng huấn luyện liền sẽ có, mà là chính thức đi lên chiến trường chém giết, không ngừng mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, có thể đủ chính thức lĩnh ngộ.
Hơn nữa, phía trên chiến trường bách chiến binh lính so với phổ thông binh sĩ cũng có được khác nhau rất lớn.
Bách chiến binh lính đều là tinh binh bên trong tinh binh, thường thường đều là có thể lấy ít thắng nhiều.
Lại như Lý Thế Dân trong tay Huyền Giáp quân, xem Đường Linh trong tay 30 vạn đại quân.
Quân đội như vậy, nếu cáo lao hồi hương, tên lính mới nối liền bọn họ chức vụ, tuyệt đối là không có bọn họ lực chiến đấu.
Như vậy sự tình, muốn là xuất hiện ở quan trọng thời điểm, tuyệt đối là chí mạng.
Vì lẽ đó Lý Thế Dân trong lòng cũng có lo lắng.
Kỳ thực bản vương nói, thay đổi phục binh dịch thời gian, cũng không phải nói, a dê, để sở hữu binh lính cũng cáo lao về quê, mà là xuất sắc kém bại.
Xuất sắc hơi thái.
Đúng, đem những cái đã giả binh lính, tàn tật binh lính, đào thải, để bọn hắn mắn để lão, mà bọn họ để chống danh lệch, thì lại để mới binh lính nối liền.
Ừm, cái này hay.
Nghe đến đó, Lý Thế Dân con mắt lại là sáng ngời.
Các lao binh xác thực có thể đi trở về dưỡng lao, đây là tất cả mọi người nhận thức chung, bù đắp tân binh cũng là mang ý nghĩa bọn họ quân đội sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Lúc này coi như là những cái trước phản đối quan viên cũng không khỏi gật gù.
Đối với Đường Ninh cái này thuyết pháp, bọn họ cũng không có cho rằng chỗ nào không đúng.
Chỉ là Đường Ninh câu nói tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ triệt để biến.
Mà đối với những chiến trường kêu bên trên bách chiến binh lính, chúng ta hoàn toàn có thể mang bọn họ toàn bộ tập trung ở cùng một nơi, tạo thành tiểu cổ đặc thù quân đội, dùng để chấp hành nhiệm vụ đặc thù.
Đồng thời, chúng ta có thể chuẩn bị nhánh quân đội này quân dự bị, bây giờ làm chút quân dự bị bên trong binh lính, đặt đến bách chiến binh lính thực lực, hoàn toàn có thể mang đã tổn thương, hoặc là luôn bách chiến binh lính thay đổi xuống.
Tương đồng, những cái chiêu mộ tân binh, thì tương đương với cái này quân dự bị, chờ thực lực bọn hắn đạt đến lao binh trình độ, bọn họ có thể thay thế lao binh. Hơn nữa, chỉ cần huấn luyện đủ, một năm tân binh lại có thể thay lao binh. Đến khi đó, chúng ta đại đường binh lính chính là chính thức binh cường mã tráng. Đường Ninh lời này vừa ra, rất nhiều người có cảm giác đến toàn thân băng lãnh, bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không tìm được phản bác lý do. Đường Ninh lời đã hết sức rõ ràng, đó chính là đem tân binh huấn luyện đến già binh trình độ, sau đó thay thế lao binh, trở thành trong quân doanh trung gian lực lượng. Loại này thay thế không chỉ phát sinh ở phổ thông binh sĩ trên thân, còn phát sinh ở bách chiến binh lính trên thân. Dựa theo Đường Ninh thuyết pháp, những này bách chiến binh lính toàn bộ bị tụ tập ở cùng một nơi, tạo thành độc lập tiểu quân đội. Vậy bọn họ sẽ lại được bọn họ những người này quản hạt, những này bách chiến binh lính chỉ thuộc về hoàng gia quản hạt. Vậy thì nghĩ đến với hoàng gia tư nhân lực lượng. Hơn nữa, trong bọn họ người cũng sẽ phát sinh hay, điều này khiến người ta muốn thẩm thấu, đều không có cái này thời cơ. Như vậy phương pháp nếu vận chuyển lại, cái kia đại đường thế lực thật sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thậm chí rất nhiều người ở trong quân trong bóng tối bồi dưỡng thế lực sẽ ở trong chớp mắt sụp đổ. Mà toàn bộ trong quân doanh binh lính thật chỉ sẽ trung tâm với triều đình, những người khác muốn xúi dục cũng định viễn không thể toàn bộ xúi dục. Như vậy mưu kế, đối với điều này lúc đại đường tới nói, quả thực giống như là định hải thần châm một dạng. Lúc này đại đường đã phi thường mạnh mẽ, cường đại đến tùy tiện có người xúi dục một cái thế lực, cũng có thể phát động một hồi chiến tranh. Đương nhiên, loại này chiến tranh đối với đại đường tới nói, khả năng không tính là gì, thế nhưng lâu dài cứ tiếp như thế, đại đường nhất định đại loạn. Thậm chí có người nắm giữ đại bộ phận lực lượng, bọn họ liền có thể đủ chính thức tạo phản. Như An Sử chi loạn một dạng, trực tiếp khởi binh tạo phản. Thế nhưng, Đường Ninh cái này cải cách chế độ, nhưng triệt để đem hiện tượng này hoàn toàn cho đoạn tuyệt, đem quân đội vững vàng nắm ở trong tay. Như vậy chính sách, đủ để đại đường đạt đến chính thức ổn định và hòa bình lâu dài hiệu quả. Thậm chí, liền những cái có tư tâm đại thần, cái này thời điểm cũng là kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này Lý Thế Dân thì lại xem càng thêm lâu dài, hắn có thể dự đoán được, Đường Ninh cái này chính sách, đối với đại đường đến tuột cùng sẽ có ảnh hưởng gì. Thậm chí ánh mắt của hắn, đã thấy đại đường thiên thu vạn đại. Ha ha ha. Được. Đây quả thực là định hải thần sách à, có cái này chính sách, chúng ta đại đường thế tất sẽ trở thành chính thức truyền lưu vạn cổ triều đại. Được. Thật sự là quá tốt. Lúc này Lý Thế Dân, cao hứng tay chân luôn cuống, vô pháp ngôn ngữ. Hắn tràn đầy kích động, nhìn trong triều đình văn võ bá quan, càng nhìn đại đường đại hảo sơn hà. Sau đó, hắn giải quyết dứt khoát. Được. Đổi phủ binh chế vì là mộ binh chế, thay đổi đại đường binh lính phục binh dịch thời gian, để đại đường vĩnh viễn binh cường mã tráng, muôn đời vĩnh truyền. Khảm, chia sẻ. Chương 551, toàn quân phổ biến cải cách quân đội cải cách sự tình, hay là định ra tới. Tuy nhiên rất nhiều đại thần cũng chứa đựng tư tâm, thế nhưng cái này cải cách trực tiếp quan hệ đến đại đường căn cơ, chạm tới Lý Thế Dân giới hạn. Vì lẽ đó, cái này thời điểm, coi như là những đại thần khác có cái gì tư tâm, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì nếu bọn họ biểu hiện ra ngoài, nếu bọn họ phản đối cái này cải cách, đó chính là bọn họ muốn đem đại đường căn cơ trực tiếp phá hủy. Như vậy sự tình, Lý Thế Dân là tuyệt đối sẽ không khoan dung. Thậm chí nói có người một khi đụng vào, Lý Thế Dân nhất định sẽ đối với bọn họ phát lên cuồng phong bạo vũ giống như thiên công. Vì lẽ đó, cái này thời điểm cũng không có người đứng ra tiếp tục phản đối, bọn họ đều có bọn họ tự mình biết mình. Trong triều đình, giải quyết dứt khoát, bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo cải cách chế độ tới. Thậm chí, bọn họ cũng đã thương lượng xong, các binh sĩ làm sao nghỉ, các lão binh nên phục binh dịch bao lâu, tân binh nên làm gì huấn luyện, phân chia như thế nào. Những này các loại, toàn bộ bị hệ thống hóa, quy phạm hóa. Bây giờ làm chút giáo điều cứng nhắc bị liệt sau khi đi ra, bên trong thế dân thật thư thái. Tuy nhiên cái này cải cách còn không có co thực hành, thế nhưng hắn đã cảm giác được, cái này cải cách không giống nhau chỗ. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có đặc biệt lỗ mãng, mà là tại chỉnh giáo kim trong quân doanh, bắt đầu thí nghiệm cái này quân đội cải cách phương pháp. Mà cái này cải cách phương pháp chuyện thứ nhất, chính là cho các binh sĩ nghỉ ngơi. Tin tức này vừa ra, chỉnh giáo kim trong quân doanh binh lính trực tiếp liền sôi trào. Nghỉ ngơi? Chúng ta có nghỉ ngơi? Cái này còn có thể giả bộ? Đây chính là bệ hạ chính mồm nói. Ha ha ha. Được, quá tốt, ta rốt cục có thể về nhà thăm mẫu thân ta. Ta 5 năm chưa có về nhà gặp qua thê tử ta, hiện tại ta rốt cục có thể trở về nhà, là ta đối với không để cho, là ta có lỗi với nàng a. Rất nhiều binh lính nghe được tin tức này, mừng đến phát khóc. Mặc dù nói Trình Giảo Kim không có lập tức cho bọn họ toàn bộ cũng nghỉ ngơi, thế nhưng Lý Thế Dân cũng đã ra lệnh, bọn họ nhất định là giả bộ hưu. Chỉ là hiện tại thực hành, là Đường Ninh nói ra từng nhóm nghỉ ngơi. Nói cách khác thay phiên đến, muốn qua một đoạn thời gian, có thể đủ đến phiên bọn họ. Nghĩ tới đây, rất nhiều binh lính đối với Đường Ninh là xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Nhờ có vương gia, nếu không có vương gia, lần sau về đến nhà, khả năng chính là xa xa khó đợi. Đúng vậy a, đều là vương gia, nếu không phải là vương gia nói ra nghỉ ngơi, chúng ta đại khái vĩnh viễn cũng chưa hề nghĩ tới, chúng ta hay là binh lính thời điểm, dĩ nhiên có thể trở về nhà đi. Đúng. Hơn nữa vương gia trả cho chúng ta mưu cầu nhiều như vậy phúc lợi, thật sự là khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt a. Lúc này rất nhiều cùng binh lính cũng hận không được trực tiếp cho Đường Ninh lập trưởng sinh bài, mỗi ngày vì là Đường Ninh cầu nguyện, khẩn cầu Đường Ninh trưởng thọ an khang. Thậm chí nếu Đường Ninh ở trước mặt bọn họ sẽ trực tiếp bay về Đường Ninh tại chỗ quỳ bái. Bởi vì Đường Ninh không chỉ cho các binh sĩ nghỉ ngơi, tương tự cũng cho phép sĩ binh nhóm tối ngũ. Tối ngũ đối với binh lính tới nói, mang ý nghĩa có thể trở về nhà, có thể phụng dưỡng phụ mẫu, có thể chăm sóc vợ con, cái này đồng dạng cũng là bọn hắn cả đời đều muốn làm việc. Dù sao, rất nhiều người cũng đã rời nhà nhiều năm. Đương nhiên, Đường Ninh đối với bọn hắn chỗ tốt, không chỉ như vậy. Bọn họ thối ngũ người, biểu hiện ưu dị người, có thể thông qua chắc thí, tiến vào trong quan phủ nhu sự. Coi như là ngươi không có muốn tiến vào trong quan phủ suy nghĩ, ngươi thối ngũ thời điểm, cũng có thể lĩnh đến lớn lượng thối ngũ kim. Dùng Đường Ninh lại nói, đây là các binh sĩ đối với đại đường phụng hiến hồi báo. Bọn họ vì là đại đường thủ vệ danh giới, đại đường đồng dạng vì bọn họ thu xếp sinh hoạt. Mặc dù nói, bộ đội xuất ngũ cũng không có an bài công tác, thế nhưng không ít người cũng có thể phân phối đến thổ địa cùng tiền tài, như vậy phúc lợi, đủ đủ bọn họ nuôi sống người nhà bọn họ. Điều này cũng làm cho thối ngũ về sau quân nhân không có nỗi lo về sau. Đây là đại đường binh lính đối với Đường Ninh cảm kích nhất địa phương. Bởi vì lúc trước lớn bao nhiêu đường quân người, bởi vì bị thương bị ép thối ngũ, thế nhưng bọn họ thối ngũ, sinh hoạt liền nghèo rất mồng tơi. Bởi vì những cái người bị thương thối ngũ người, thường thường đều là trọng thương, cụt tay gãy chân loại hình. Bọn họ không có năng lực chiến đấu, cái kia cũng tương tự thì không thể lực trồng trọt, hoặc là nói trồng trọt hiệu suất phi thường chậm, căn bản không làm được mùa. Không. Điều này cũng làm cho những cái thối ngũ binh lính thường thường đều là những năm cuối đời thê thảm. Rất nhiều binh lính trước đều là không muốn rời đi quân doanh. Tuy nhiên bọn họ nhớ nhà, thế nhưng bọn họ ở trong quân doanh, người nhà bọn họ có thể miễn trừ thuế má, cái này đối với bọn hắn tới nói, giống như là giải trừ một cái gánh nặng một dạng. Bất quá, hiện tại bọn hắn không thể chờ đợi được nữa muốn thối ngũ. Bởi vì thối ngũ về sau sắp xếp, giải quyết bọn họ tất cả vấn đề, tương tự cũng giải quyết bọn họ nỗi khổ tương tư. Quân doanh cải cách vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp đạt được rõ rệt hiệu quả. Các binh sĩ đối với đại đường càng thêm trung tâm, càng thêm vui lòng phục tùng, cũng càng thêm bán mạng. Hơn nữa, đường quân doanh đối với Trình Giảo Kim quân doanh, vạn phần nước cao. Chúng ta cũng phải cải cách, chúng ta cũng phải nghỉ ngơi. Ta đều đã hơn 10 năm chưa có về nhà, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Đúng, ta muốn về nhà, chúng ta phải về nhà. Chúng ta muốn cải cách. Trong chớp mắt, rất nhiều quân doanh binh lính cũng ầm ầm mà động, bọn họ bức thiết hy vọng cải cách, bọn họ bức thiết hy vọng có thể đủ về nhà. Loại này doanh động, thậm chí diễn biến thành một loại kháng nghị. Bọn họ hy vọng loại này cải cách ở sở hữu trong quân doanh quảng bá, mà không phải khoảng chừng một cái trong quân doanh dùng thử phổ biến. Mà bọn họ dục vọng này rất nhanh sẽ lan truyền đến lý thế dân trong hai. Rất tốt, xem ra lần này cải cách thật sự là mục đích chúng a. Vậy hạ, nhất định là như vậy, không phải vậy cũng sẽ không có như thế binh lính đồng ý. Đã như vậy, vậy thì ở sở hữu trong quân doanh phổ biến quân doanh cải cách. Phải. Lý thế dân mệnh lệnh này truyền đạt, toàn bộ đại đường sở hữu quân doanh cũng vận chuyển lại. Lục tục có binh lính được phép nghỉ ngơi về nhà, mà đại đường bách tính ra thường thường đều là rất vui mừng. Các binh sĩ về nhà, đối với bọn hắn người nhà tới nói, tương tự cũng là một cái khiến người ta mừng đến phát khóc sự tình. Mà cái này cải cách ở đại đường các nơi phổ biến cũng phi thường thuận lợi. Chỉ bất quá, lao binh vấn đề là giải quyết, thế nhưng chiêu nạp tân binh cũng là một vấn đề sưởng. Khảm, chia sẻ. Chương 552, không thể hoàn thành nhiệm vụ chiêu nạp tân binh, thực sự có người tự nguyện gia nhập quân đội sao? Rất khó, một khi tiến vào quân đội, rất có thể chính là hữu tử vô sinh, dưới tình huống như vậy, người nào lại sẽ dễ dàng gia nhập trong quân đội. Bây giờ còn là tốt, có thể thối ngũ, có thể thăm người thân. Nếu trước đây gia nhập trong quân đội, khả năng này chính là cả đời không về được, muốn vẫn dừng lại ở trong quân doanh. Dưới tình huống như vậy, lại có mấy người đồng ý làm lính a? Ai nói không phải là đây, tự nhiên chiêu mộ tân binh, cái này thật rất khó. Phụ trách chiêu mộ tân binh tướng sĩ, nhận được mệnh lệnh này tình thế khó xử. Loại này chiêu mộ tự nguyện binh lính, đối với bọn hắn tới nói, quả thực chính là một cái cự đại vấn đề khó. Dù sao bọn họ trước đó, cũng không phải cái gì tự nguyện trở thành quân nhân, mà là nghiêm ngặt chấp hành phục binh dịch chế độ, cưỡng chế tính khiến người ta gia nhập trong quân đội, trở thành binh lính. Đây chỉ là bình thường thời điểm, nếu là chân chính thời chiến căng thẳng thời điểm, trên căn bản mỗi cái gia đình tráng đinh đều phải tiến hành phục binh dịch. Nếu là không đi, rất có thể trực tiếp bị quan phủ bắt lại định tội. Đương nhiên, lúc cần thiết đi đứng bất tiện, thân thể có thiếu hụt, ngươi có thể không cần tham gia phục binh dịch. Điều này cũng làm cho không ít người vì là tránh né phục binh dịch, cố ý đem chính mình làm bị thương. Bởi vì tại không ít người xem ra, tiến vào trong quân doanh so với trở thành tàn tật là một cái càng thêm nguy hiểm sự tình. Đây cũng là một loại thường quy tránh né phục binh dịch phương pháp. Có thể tưởng tượng, mọi người đối với phục binh dịch là một loại gì dạng thái độ. Lúc này mặc dù không phải là thời chiến, dân chúng đối với phục binh dịch không có sợ như sợ cọp, thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến vào quân doanh phục binh dịch. Tự nguyện phục binh dịch, như vậy hành vi, ở rất nhiều người xem ra, chính là một tòa đặt ở bọn họ trên thân cự thạch. Bởi vì cái này nhiệm vụ là không hoàn thành. Quả nhiên, bọn họ tuy nhiên đi các nơi tuyên truyền, thế nhưng tiếng vọng không có chút nào mãnh liệt, thậm chí trải qua mấy ngày, bọn họ một người lính đều không có chiêu mộ đến. Tự nguyện phục binh dịch, cái này, đây căn bản không thể a. Đúng vậy a. Rất nhiều người vừa nghe đến phục binh dịch, thậm chí ngay cả chúng ta phúc lợi đều không có nghe, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Như vậy tuyên truyền, độ khó khăn thật sự quá lớn, cho dù có người ngừng chúng ta điều kiện, có tâm động ý tứ, thế nhưng tình thế khó xử trong lúc đó, bọn họ hay là lựa chọn không phục binh dịch. Khó. Thật sự là rất khó khăn. Lúc này các nơi phụ trách chiêu mộ tân binh tướng sĩ, cũng bắt đầu kêu khổ liên thiên. Không lấy cưỡng chế phục binh dịch biện pháp, mà là dùng tự nguyện phục binh dịch phương pháp, đây quả thực là bọc tại bọn họ những này phụ trách chiêu mộ tân binh tướng sĩ trên thân gông xiềng. Hơn nữa cái này gông xiềng dị thường trầm trọng, bọn họ những người này, căn bản không thể thừa nhận lên. Cái này đối với bọn hắn tới nói, giống như là khó khăn một dạng. Nếu không chúng ta hay là đăng báo đi, cái này phương pháp căn bản không thể thực hiện được. Đúng vậy a. Ta cho rằng các lao binh tối ngũ, cái này là một chuyện tốt, dù sao rất nhiều binh lính chưa có về nhà, thế nhưng tự nguyện chiêu mộ tân binh, đây quả thực là rất khó khăn. Ngẫm lại chúng ta lúc trước gia nhập quân doanh thời điểm, đây chính là bị liền lôi cướp được đưa tới quân doanh, hơn nữa trải qua rất lâu rẽ rủa cùng huấn luyện, mới cuối cùng nhận mệnh, trở thành một quân nhân. Hiện tại muốn tự nguyện gia nhập quân doanh, thật là đổi thành trước đây ta, nhất định là đánh chết cũng không muốn. Nói tới chỗ này, rất nhiều người cũng không khỏi cảm động lây. Bọn họ lúc trước gia nhập quân doanh binh lính, thế nhưng là bị lấy mạnh tới đầu chế sắp xếp, mai cho đến cuối cùng, kết quả vô pháp thay đổi thời điểm, bọn họ mới chính thức nhận mệnh. Những này biện pháp, thế nhưng là cùng tự nguyện hoàn toàn dựng không lên quan hệ. Nếu tự nguyện, bọn họ hiện tại rất có thể liền không phải một người lính. Nghĩ tới đây, mọi người vạn phần đau đầu. Đăng báo đi. Đăng báo a. Nhiệm vụ này chúng ta rất khó hoàn thành, coi như là thật sự có tự nguyện trở thành binh lính người, cũng nhiều lắm chính là 1-2. 1-2 nhất định là không đủ, hiện tại đại đường nhưng là phải chiêu mộ hơn 10 vạn người tiến vào trong quân doanh đây. Không thể hoàn thành, cái này căn bản là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhiều người trong lòng tuyệt vọng, mấy ngày sau, lại càng là trực tiếp đem tin tức này báo lên tới trong triều đình. Bệ hạ, tự nguyện chiêu mộ tân binh, cái này tựa hồ thật sự là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không thể hoàn thành nhiệm vụ, khó nói chúng ta đại đường bách tính đều không có bảo vệ quốc gia chi tâm sao? Lý Thế Dân nghe được kết quả này, vạn phần tức giận. Trong lòng hắn, Nam Nhi nên bảo vệ quốc gia, chết trận xa trường, vì lẽ đó Đường Linh tự nguyện chiêu mộ tân binh, nên có rất nhiều người tham gia mới đối không. Nhưng mà kết quả lại là, hơn 10 ngày trôi qua, phía dưới binh lính đạt được một cái kết luận, chiêu mộ tự nguyện gia nhập trong quân doanh tân binh, cái này căn bản là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì từ đầu tới đuôi, căn bản không có mấy người tự nguyện gia nhập trong quân doanh. Như vậy hành vi, ở Lý Thế Dân xem ra, quả thực chính là đối với đại đường bất trung, đồng thời cũng là đối với đại đường không dám chắc. Như vậy kết luận, để Lý Thế Dân tức giận phi thường. Vậy hạ, nhất định không phải là dân chúng không có tấm lòng yêu nước, mà là tiến vào quân doanh, đối với dân chúng tới nói, thật sự là quá khổ, thậm chí rất nhiều người cũng còn dừng lại ở cựu quan niệm tiến lên. Chúng ta trước đây binh lính, thế nhưng là 89/10 cũng lưu ở trên chiến trường a. Đại đường đánh trận, là chết rất nhiều người, đặc biệt là năm đó Lý Thế Dân Nam Chinh Bắc chiến thời điểm, lại càng là rất nhiều binh lính ở trên chiến trường một đi không trở lại. Chết như vậy vong, tự nhiên làm cho rất nhiều người gia đình phá toái, thậm chí chiến tranh bạo phát, trực tiếp để rất nhiều người cửa nát nhà tan. Vì lẽ đó, mọi người đối với chiến tranh là có mãnh liệt sợ hãi, đối với trở thành binh lính lại càng là có thiên nhiên hoảng sợ. Loại này hoảng sợ không phải là dễ dàng có thể thay đổi, thậm chí bọn họ bản thân thì có cái kia tấm lòng yêu nước, thế nhưng bọn họ hay là sẽ từ chối trở thành binh lính. Đây là bọn hắn thầm nghĩ phương pháp, cũng là bọn hắn một loại tự vệ hành vi. Bất quá, không có ai tự nguyện tòng quân 1.3, thế nhưng bọn họ đối với tòng quân chuyện này hay là vạn phần quan tâm. Tự nguyện trưng binh sự tình đi ra, nói cách khác, đại đường lại cần binh lính tòng quân, đây chính là quan hệ đến bọn họ thiết thân lợi ích. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là chú ý bệ hạ, chuyện này thật rất khó đạt thành. Rất khó đạt thành, chẳng lẽ nói chấm quân doanh cải cách cứ như vậy mắc cạn? Chuyện này đương nhiên không thể mắc cạn, Lý Thế Dân thế nhưng là nói, quan hệ này đến đại đường thiên thu vạn đại. Muốn là chuyện này không có thực hành, cái kế hoạch này mắc cạn, đây chẳng phải là nói đại đường thiên thu vạn đại cũng mắc cạn. Suy nghĩ này để bọn hắn không rét mà run. Bệ hạ, nếu không hay là hỏi một hồi vương gia suy nghĩ đi. Khảm, chia sẻ. Chương 553, duyệt binh. Lúc này bọn họ thật sự không nghĩ ra biện pháp khác, vì lẽ đó cái này thời điểm do hỏi Đường Ninh là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là hy vọng Đường Ninh có thể có được cái gì tốt phương pháp, dù sao cái này quân doanh cải cách là Đường Ninh nói ra. Bất quá, nếu Đường Ninh thật không có cái gì dễ làm phương pháp, vậy bọn họ thật sự rơi vào tình cảnh lúng túng. Lúc này Đường Ninh chính là bọn họ duy nhất hy vọng. Sau đó, một đám đại thần yêu cầu đến Đường Ninh vương phủ bên trên. Vương gia, tự nguyện mộ binh, đối với chúng ta mà nói độ khó khăn thật sự là quá to lớn. Thế nào, kết quả làm sao? Hơn 10 thiên hạ đến, không thu hoạch được gì, toàn bộ đại đường tự nguyện gia nhập trong quân doanh, chỉ có cái kia 3-5 người, rất nhiều người đối với quân doanh đều có một luồng trời sinh sợ hãi. Vì lẽ đó, các ngươi là nhớ ta hỗ trợ. Đúng, đúng a. Nói tới chỗ này, những đại thần này không khỏi có chút ngượng ngùng, bởi vì bọn họ có một loại cảm giác, thật giống bọn họ mọi chuyện đều tại tìm kiếm Đường Linh một dạng. Như vậy sự tình, vốn là không có tật xấu, dù sao hắn năng lực là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Thế nhưng, như vậy số lần nhiều, không khỏi để những đại thần này hoài nghi không xấu, chính mình có phải hay không quá vô năng, vì lẽ đó cái gì cũng làm không được. Đường Linh xuất hiện, có thể nói rất lớn đã kích bọn họ lòng tự tin. Có thể nói so sánh chi Đường Linh, bọn họ thật sự quá vô dụng. Cứ thế mãi, bọn họ cũng không khỏi hoài nghi mình năng lực, có hay không chính mình thật thích hợp làm cái này quan viên. Đây là một cái khiến người ta mặt đỏ sự tình, so sánh chi Đường Linh, bọn họ năng lực kém hơn quá nhiều. Lúc này Đường Linh cũng nhìn ra các đại thần quất bách, như thế để hắn minh bạch, những đại thần này đã sản sinh thật không tiện suy nghĩ. Bất quá, Đường Linh đối với bọn hắn năng lực hay là vạn phần khẳng định. Nếu không có bọn họ, đại đường cũng sẽ không vận chuyển như vậy nhanh chóng, đại đường cũng sẽ không như vậy an ổn. Vì lẽ đó, lúc này Đường Linh trái lại ôn nhu nói, chuyện này không khó giải quyết, chỉ cần để những cái bình thường bách tính đối với chúng ta đại đường binh lính có một cái cụ thể nhận thức, sản sinh kính nể cùng sùng kính tình, bọn họ dĩ nhiên là sẽ tự nguyện gia nhập quân doanh. Sản sinh sùng kính tình, đúng, để bọn hắn thấy được chính thức đại đường binh lính, để bọn hắn đối với đại đường binh lính có một cái gấp hơn sâu sắc nhận thức. Vậy chúng ta nên làm sao làm? có thể tiến hành duyệt binh. Đường Linh ngược lại là rất muốn tuyên truyền, thế nhưng lúc này cũng không có video loại hình đồ vật, vì lẽ đó chỉ dựa vào bả miệng tuyên truyền, rõ ràng cho thấy không đạt tới hiệu quả. Cái này thời điểm, duyệt binh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Một cái kia cái hùng tráng uy vũ, khí độ bất phàm đại đường binh lính, xuất hiện ở bách tính trong mắt thời điểm, là nam nhân. Bên trong đều sẽ sản sinh một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác đi. Đặc biệt là làm những binh sĩ này, cưỡi lên con ngựa cao to, thân mang uy phong quân giáp, trong tay lại càng là cầm chiến tranh binh khí, như vậy chẳng diện, quả thực chính là rất nhiều người tưởng tượng hình ảnh. Người người đều muốn trở thành anh hùng, mà lúc này tại chiến trường giết địch lập công binh lính, không thể nghi ngờ chính là trong lòng mọi người anh hùng. Vì lẽ đó, nếu cái này duyệt binh thật tiến hành, đạt được hiệu quả, khẳng định so với mọi người tưởng tượng còn tốt hơn. Đương nhiên, cái này cần có một cái tiền đề, cái này duyệt binh đủ to lớn mạnh mẽ. Duyệt binh chính là bệ hạ dò xét quân doanh thời điểm, như vậy duyệt binh sao? Gần như, bất quá lần này thẩm duyệt đối tượng biến thành bách tính. Bách tính duyệt binh, đây nên an bài như thế nào? A, chuyện này bản vương đến sắp xếp đi, chờ bản vương 30 vạn đại quân nghỉ ngơi trở về, bản vương liền sắp xếp duyệt binh. Chỉ có chính thức đều nhịp quân đội, tiến hành duyệt binh mới khiến cho người có loại kia cảm giác chấn động cảm giác. Nếu các loại loạn nhập, đội ngũ không đồng đều duyệt binh, trái lại sẽ cho người một loại quân lính tản mạn cảm giác. Nếu như dùng như vậy binh lính, tiến hành duyệt binh, không chỉ không đạt tới Đường Linh muốn chấn động hiệu quả, thậm chí còn sẽ khiến cho kỳ phản. Vì lẽ đó, cái này thời điểm, dùng Đường Linh chính mình binh lính mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hắn phía dưới những binh sĩ kia, phương thức huấn luyện, càng xu hướng với đều nhịp, cùng lúc này đại đường những quân đội khác là có khác nhau rất lớn. Những đại thần khác nghe được Đường Linh lời này, tự nhiên là lòng tràn đầy niềm vui. Đối với Đường Linh thủ hạ 30 vạn đại quân, bọn họ lại càng là hoàn toàn tự tin. Dù sao cái này 30 vạn đại quân, nhưng là chân chính nam chinh bắc chiến, lập được vô số hiển hách chiến công binh lính. Nếu bọn họ tiến hành duyệt binh, nhất định sẽ dẫn lên hành động. Thậm chí ngay cả bọn họ những tướng lãnh này cũng không tự chủ được chờ mong lên cái này 30 vạn đại quân duyệt binh tới. Bọn họ mặc dù đã gặp cái này một nhánh binh sĩ, thế nhưng bọn họ chính thức lúc chiến đấu lợi, bọn họ chính thức duyệt binh binh lính, chưa từng có ai từng thấy. Chuyện này cứ quyết định như vậy, bất quá ngươi nhóm phải chịu trách nhiệm đem chuyện này truyền đạt xuống, để dân chúng cũng biết, sau đó đến đây quan sát, nếu không có bất tính, cái này duyệt binh liền liếc cử hành. Phải. Chuyện này chúng ta nhất định đem nó làm đến nơi đến chốn. Đối với Đường Ninh yêu cầu này, những quan viên này muốn cũng không muốn liền trực tiếp đáp ứng. Đây là một cái khiến người ta đáng để mong chờ sự tình, bọn họ trong óc thậm chí đã 967 mơ hồ có hình ảnh cảm giác. Mặc dù nói, bọn họ không biết cụ thể là cử hành ra sao duyệt binh, thế nhưng không thể không nói, bọn họ là thật hưng phấn. Mấy ngày sau, toàn bộ Trường An sôi trào. Các ngươi có biết hay không, vương gia muốn cử hành duyệt binh. Cái này người nào không biết, nghe nói vương gia đây là để chúng ta chính thức biết được chúng ta đại đường quân đội cường đại. Chúng ta đại đường quân đội cường đại là không thể nghi ngờ, thế nhưng thật có thể nhìn thấy vương gia thủ hạ 30 vạn thiết huyết đại quân cử hành duyệt binh nghi thức, đây tuyệt đối là một cái khiến người ta nhiệt huyết sôi trào sự tình. Đúng vậy, đây chính là vương gia quân đội, nếu ai có thể tiến vào vương gia trong quân doanh trở thành một binh lính, đây tuyệt đối là một cái quang tông diệu tổ sự tình. Ngươi nói như vậy ta ngược lại là nhớ tới gần nhất quân doanh dường như là ở chiêu mộ binh lính. Lúc này, mọi người tiếng nghị luận ở Trường An các nơi cũng vang lên. Hơn 10 ngày sau, toàn bộ đại đường cũng sôi trào khắp trốn. Bởi vì lúc này đại đường đem bách tính cũng biết, Đường Linh muốn cử hành duyệt binh nghi thức, mà tiếp thu thẩm duyệt binh lính chính là hắn 30 vạn thiết huyết đại quân. Tin tức này, để sở hữu đại đường bách tính kích động tìm không ra bắc, mà người thì lại lựa chọn liều mạng hướng về Trường An chạy đi. Bọn họ muốn bắt kịp trận này thì yến. Khảm, chia sẻ. Chương 554, tụ hội Trường An đi Trường An. Đúng, người cũng là. Đúng vậy a. Lần này duyệt binh, ta nhất định phải bắt kịp. Duyệt binh, cùng đi chứ. Trên lối đi bộ người đi đường dáng vẻ bội vã, mà những cái xe ngựa lại càng là tới lui nhiều lần. Đặc biệt là lúc này cùng đi Trường An xe ngựa, lại càng là nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Lúc này Trường An đã hoàn toàn quy phạm hóa quản lý, rất nhiều nơi bị cướp sạch, trở lại một cái quy phạm hóa đường. Cái này đường ngay tại bên ngoài hoàng cung, đường phi thường rộng rãi, thậm chí đường bên cạnh có quảng trường khổng lồ. Quảng trường này chính là để dùng cho dân chúng nghỉ ngơi. Bất quá lúc này, quảng trường này nhưng phi thường náo nhiệt. Duyệt binh binh lính còn chưa tới, thế nhưng đã có người ngày ngày đến quảng trường này nơi này đi bộ. Bọn họ mỗi ngày tới xem một chút, thật giống như vậy duyệt binh liền sẽ sớm cử hành một dạng. Ai, nơi này thật là lớn, đến thời điểm đó khẳng định người đông tấp nập đi, như vậy chúng ta còn có thể nhìn thấy duyệt binh sao? Nên có thể, đến thời điểm đó chúng ta sớm một chút đến, đứng ở hàng đầu, cái này duyệt binh đội ngũ, nhất định là nhìn một cái không sót gì. Hàng đầu vị trí, khẳng định không phải là tốt như vậy chiếm, thật hy vọng hiện tại liền duyệt binh, như vậy chúng ta liền trực tiếp ở đội ngũ hàng trước nhất. Sát thực không tốt chiếm, vì lẽ đó chúng ta muốn sớm dẫm tốt một chút, không phải vậy, đến thời điểm đó thật sự hoảng loạn. Nói có đạo lý, chúng ta sớm đi nhìn. Cử hành duyệt binh đường phi thường dài, trừ đối diện bên ngoài hoàng cung có một cái quảng trường ra, đường những nơi khác cũng có được giàu dư. Những này giàu chỗ chống vương chính là cung cấp dân chúng quan sát địa phương, đồng thời cũng là dân chúng khoảng cách các binh sĩ gần nhất địa phương. Lúc này, con đường này trên tuy nhiên không ngừng có người lui tới, thế nhưng cái này một con đường phi thường sạch sẽ. Có thể thấy được, rất nhiều người đối với cái này lần duyệt binh phi thường coi trọng. Mà lúc này Trường An lại càng là xem lúc đó Dương Châu mở dạng, lít nha lít nhít toàn bộ đều bách tính, những người dân này đến từ đại đường các nơi, đồng thời cũng có rất nhiều người ngoại quốc. Những người nước ngoài này đại khái so với một ít đại đường bách tính còn muốn tích cực. Đường Ninh duyệt binh, không thể nghi ngờ là hướng về bọn họ triển lãm đại đường quân đội thực lực, đặc biệt là Đường Ninh trong tay cái này một nhánh quân đội thực lực. Đối với cái này một điểm, những người nước ngoài kia là phi thường quan tâm. Cho nên đối với lần này duyệt binh, bọn họ lại càng là mật thiết quan tâm. Còn tốt, Trường An so với Dương Châu, càng to lớn hơn to lớn, là chân chính lúc này to lớn nhất thành trì. Vì lẽ đó, lúc này lên quan sát duyệt binh nhân số tuy nhiên phi thường to lớn, thế nhưng Trường An vẫn là có thể chứa được. Hơn nữa ở Trường An thành, trật tự cũng tốt vô cùng, cũng không có phát sinh không có chuyện gì hỗn loạn. Loại hiện tượng này kéo dài hồi lâu, Trường An thành bách tính cũng càng ngày càng nhiều, loại hiện tượng này vẫn kéo dài đến duyệt binh nghi thức thật muốn bắt đầu. Hoa, Lão Vương, ngươi sớm như vậy liền đến a, ngươi không cũng giống như vậy. Vậy ngược lại là, đây chính là duyệt binh a, ngàn vạn không thể bỏ qua. Thiên hay là một mảnh đen kịt, thế nhưng bên ngoài hoàng cung trên quảng trường, lúc này đã tràn đầy đều là người. Trong tay những người này cầm đèn chiếu sáng lồng, bất quá cái này lúc sau đã tắt, bởi vì ở quảng trường bốn phía có chiếu sáng huỳnh thạch, đủ để bọn hắn nhìn rõ ràng quanh thân tất cả. Chỉ là loại này nhìn rõ ràng, để mấy người rất là khổ sở. Ai? Ta còn tưởng rằng ta là như thế sớm, khẳng định sẽ chiếm được một cái chỗ ngồi tốt đây. Ta cũng muốn chiếm tốt vị trí, vì lẽ đó ta giờ xỉu, trời vừa rạng sáng đến 3 điểm, liền ra cửa, ai biết chờ ta đến thời điểm đó, nơi này đã lít nha lít nhít toàn bộ đều người. Ai nói không phải là đây, nghe nói có người 3 ngày trước liền đến chiếm vị trí, hơn nữa một chiếm chính là 3 ngày, cái này người nào so với a? Ai? Không nghĩ tới, chúng ta những này người Trường An, đều đang không bằng những cái người bên ngoài, chỗ ngồi tốt cũng bị bọn họ cho chiếm. Thất sách, đây đúng là một loại thất sách a. Trên quảng trường, không ngừng có bách tính chuyển đến thổn thức thanh âm. Rất nhiều bách tính đến phi thường sớm, thậm chí bọn họ ngày hôm qua muộn trên ăn xong muộn cơm liền đến, thế nhưng khi bọn họ đến nơi này thời điểm, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai mình là tới muộn. Chính thức đến sớm người, mấy ngày trước liền thủ tại chỗ này, vì là chiếm cứ vị trí tốt nhất, nhìn thấy trận này duyệt binh nghi thức, bọn họ thật rất nhiều chuyện cũng làm. Còn tốt, quảng trường này bên trên cũng không phải hoàn toàn không tự, còn có duy trì trật tự quản lý. Không phải vậy, nhiều như vậy bách tính tụ tập ở đây, thật rất có thể phát sinh giẫm đạp sự kiện. Dù sao những người dân này cũng hy vọng chiếm cứ vị trí tốt nhất, bọn họ cũng hy vọng có thể đủ hướng phía trước trên. Những này làm cho quảng trường những người quản lý áp lực lớn vô cùng. Đồng thời, bọn họ cũng phải duy trì phía trước trật tự, không cho dân chúng vượt qua giới hạn, cho tiến hành duyệt binh binh lính, đủ không gian. Vì lẽ đó, lúc này quảng trường tuy nhiên hay là đêm đen, thế nhưng nơi này đã phi thường náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không chỉ là nơi này, duyệt binh lộ tuyến là một cái phi thường dài đường, đầu này phương pháp hai bên, lúc này đồng dạng vây đầy bách tính. Tại một ít trên đường bách tính, tuy nhiên không giống ở trên quảng trường bách tính một dạng, chiếm cứ tốt nhất vị trí có lợi. Thế nhưng bọn họ tại đây bên đường trên, tương tự có thể nhìn thấy đại đường binh lính oai hùng. Vì lẽ đó, bọn họ lựa chọn nơi này, thậm chí ngay cả cái này hai bên đường đi, cũng bị vây nước chảy không lọt. Lúc này, không chỉ là một cái đơn giản duyệt binh nghi thức, càng giống là một hồi cự đại quốc sự. Ít nhất trước đó, xưa nay đều không có nhiều như vậy bách tính đi tới Trường An, cũng không có nhiều như vậy bách tính tích cực như vậy cùng triều đình phối hợp. Thậm chí nói, bọn họ là tự phát, rõ vương triệu, tự nguyện đi tới nơi này, bọn họ tự nguyện ở đây chờ đợi, bọn họ đối với đại đường tràn ngập chờ mong. Bọn họ khát vọng có thể nhìn thấy đại đường cường đại, bọn họ khát vọng có thể nhìn thấy đại đường binh lính oai hùng. Vì lẽ đó bọn họ đi tới nơi này, cam tâm tình nguyện ở đây chờ đợi niệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đêm tối, nhiệt độ cũng hạ thấp. Còn tốt, đây là trời mùa hè, coi như nhiệt độ thấp, cũng không dễ dàng cảm mạo. Ở thêm vào trên quảng trường người nhiều như thế, thật cũng không có lạnh lẽo ý tứ. Dần dần, thiên không màu sắc càng ngày càng sáng, thái dương tuy nhiên không có đi ra, thế nhưng hắc ám đã đang chậm chậm bị đuổi tản ra. Làm thái dương thật chính thăng lên thời điểm, sở hữu bách tính trong lòng đều là chấn động, bởi vì bọn họ biết rõ, bọn họ chờ mong đã lâu duyệt binh nghi thức liền muốn bắt đầu. Quả nhiên, ở phía xa, bọn họ đã nghe được một chút động tĩnh, là từ trong hoàng cung phát ra. Khảm, chia sẻ. Chương 555, thật giả lẫn lộn kỵ binh đùng. Thùng thùng. Nhẹ nhàng âm thanh vang lên, mà theo là thời gian chuyển rời, càng ngày càng rõ ràng, là tiếng bước chân. Loại này tiếng bước chân rất là kỳ quái, thật giống là một người tiếng bước chân, thật giống cũng không phải, bởi vì tiếng bước chân này thật sự là quá vang dội không giống là một người tiếng bước chân. Thế nhưng tiếng bước chân này truyền đến, xác thực chỉ là một đạo tiếng bước chân, không có còn lại hỗn độn. Đương nhiên, nương theo lấy tiếng bước chân truyền đến, còn có quân giáp thanh âm. Có thể nghe được, cái này thế tất là một người mặc quân giáp sĩ binh. Lúc này, mọi người đã đối với tiếng bước chân này sản sinh rất nhiều suy đoán. Tiếng bước chân càng gần, bọn họ ánh mắt càng nóng cắt. Chẳng qua là khi cái này tiếng bước chân chủ nhân chính thức xuất hiện thời điểm, sở hữu bách tính ánh mắt không khỏi co rụt lại, trong mắt như là xuất hiện cực kỳ thật không thể tin sự tình một dạng. Tiếng bước chân lại gần, lần này nhìn thấy cái này đạo tiếng bước chân chủ nhân bách tính càng ngày càng nhiều. Mà bọn họ tất cả mọi người phản ứng đều là kinh người nhất trí, đó chính là giật mình. Loại này giật mình vẻ mặt, không chỉ là bách tính mới có, trong hoàng cung, Lý Thế Dân cùng văn võ đại thần đứng ở hoàng cung bên trên, tương tự cũng là như thế vẻ mặt. Một mực qua một chốc, mới có đại thần lẩm bẩm ở miệng, ta vẫn cho là một người lực lớn vô cùng binh lính, cố ý đem bước chân đạp rất vang, 970 hấp dẫn bách tính chú ý đây. Ta cũng nghĩ như vậy. Tại bọn họ trước khi xuất ra, ai có thể nghĩ đến, bọn họ kỳ thực không là một người, mà là một nhánh quân đội đây. Đại thần cảm thán, đầy mặt chấn động. Bọn họ xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới, một nhánh đại quân dĩ nhiên sẽ như thế thống nhất đoàn kết. Trên vạn người đại quân, dĩ nhiên xem là một người mở dạng, đây rốt cuộc là ra sao hiểu ngầm cùng đoàn kết, có thể đủ làm được điểm này. Toàn bộ quân đội cũng hòa làm một thể, quân đội như vậy, chiến đấu với nhau có thể tưởng tượng. Kỷ luật nghiêm minh, bọn họ hoặc là không tiến công, một khi chính thức phát lên tiến công thời điểm, nhất định là cuồng phong bạo vũ giống như đặc kích. Tất cả mọi người vào đúng lúc này, mới chính thức minh bạch Đường Ninh binh lính cường đại nguyên nhân. Nếu như binh lính có thể làm bất kỳ bọn họ muốn làm được sự tình, như vậy cái này thời điểm, cũng chỉ thiếu một cái lợi hại tướng lãnh. Nếu cái này tướng lãnh là Long, như vậy cái này một nhánh quân đội, thế tất như cuồng long một dạng. Lúc này mọi người vẫn còn ở lặng lặng nhìn, thế nhưng cái kia kiên định mạnh mẽ tiếng bước chân, giống như là giẫm nát bọn họ trong trái tim một dạng. Một bước hai bước, đông đảo bách tính nhịp tim đập nhanh chóng, là tim đập thình thịch cảm giác. Cũng chính là cái này thời điểm, hành tẩu trong quân đội, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Lâm, Lễ, Giang Giác. Cái này quát to một tiếng tiếng một truyền đến, tiến lên quân đội đội ngũ phát sinh biến hóa, nhóm trong tay vốn là cầm kề sát bên cạnh binh khí, đột nhiên một cái quét ngang, nghiêng giơ lên. Động tác này không khó, thế nhưng làm các binh sĩ ở cầm trong tay bọn họ hãng binh khí lễ ra hiệu thời điểm, dân chúng bên trong không ngừng có tiếng kinh hô âm truyền đến. Bọn họ chưa có nói ra cái gì cảm thán chi từ, thế nhưng có thể thấy được, bọn họ thật bị những binh sĩ này cho khiếp sợ đến. Thậm chí bọn họ ở bên cạnh nhìn lên lợi, một loạt nhìn sang, cũng chỉ có một người, cái kia chính là cách bọn họ gần nhất người. Những người khác thân ảnh thì lại hoàn toàn cùng người kia chồng lên. Bất kể là bước đi hay là cầm vũ khí trong tay, bọn họ cũng động tác quá chỉnh tề xem là một người. Loại này chỉnh tề xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, chính là một loại cảm giác khí thế như hồng. Bọn họ thật cảm giác được, cái này một nhánh quân đội cường đại. Loại này cường đại, không phải là thể hiện ở cá nhân trên người, mà là thể hiện ở toàn bộ quân đội bên trên. Bọn họ không có cảm giác lớn, nhánh quân đội này bên trong, xịt đường đột xuất, mà là bởi vì bọn họ là một cái quân đội, vì lẽ đó bọn họ lúc này mới như vậy đột xuất. Thậm chí bọn họ cảm thấy, cái này một nhánh đội ngũ, chính là một người, một cái đặc biệt đột xuất người. Loại cảm giác này rất quái dị, thế nhưng lại làm cho bọn họ có một loại càng thêm chuẩn xác cảm giác, bọn họ cảm giác bọn họ muốn trở thành một thành viên trong đó, bọn họ muốn trở thành quân đội một phần. Bọn họ đồng dạng cảm giác, bọn họ nếu trở thành quân đội một phần, bọn họ có thể chống đỡ lên toàn bộ quân đội. Loại cảm giác này nói không ra, thế nhưng mơ hồ tại không ít người trong lòng đã hình thành tiềm thức. Đó chính là cái này một nhánh quân đội cần không phải là siêu nhân, mà là người bình thường. Thế nhưng làm những người bình thường này tụ ở cùng một nơi thời điểm, bọn họ chính là siêu nhân. Mà bọn họ những này bình thường bách tính, tương tự có thể trở thành chút siêu nhân một thành viên. Cầm trong tay vũ khí bộ binh chiến sĩ đi tới, lại đến chuyển đến tiếng vó ngựa. Loại ngựa này tiếng chân rất thanh nhàn, thật giống ở tự do bước chậm một dạng. Loại này thanh nhàn cảm giác, cùng trước nghiêm cẩn binh lính hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, rất nhiều người không khỏi hướng về thanh nhàn tiếng vó ngựa nơi nhìn lại. Và mắt là vũ trang đầy đủ vẫn kỵ binh. Cái này một nhánh kỵ binh cũng không phải tấn công trạng thái, càng giống là đang tản bộ một dạng. Lúc này thân thể bọn họ mặc dù là thẳng tắp, thế nhưng bọn họ binh khí lại là bám vào phía sau, thật giống không phải là muốn đánh chiến, mà là muốn tới du sơn ngoạn thủy một dạng. Như vậy tình hình, ngược lại để không ít người cau mày. Bởi vì này cùng bọn họ tưởng tượng kỵ binh không giống nhau, cùng bọn hắn tưởng tượng lập tức giết địch cũng không giống nhau dạng. Loại này không giống nhau, trực tiếp để rất nhiều người nói nghi vấn. Đây là kỵ binh sao? Như vậy kỵ binh, thật giống rất yếu a, cái này thật sự là vương gia trong tay kỵ binh sao? Những kỵ binh này không phải là bị dùng để thật giả lẫn lộn đi, ta nhớ rằng vương gia kỵ binh, thế nhưng là đánh bại quá đột quyết các nước. Đúng vậy a. Như vậy kỵ binh, nhất định là chính thức tinh binh cường tướng, mà cái này, thật giống càng giống là quân ô hợp dáng vẻ. Tất cả mọi người đối với cái này một nhánh kỵ binh cũng tràn ngập nghi hoặc, binh khí trói buộc ở phía sau, đây rốt cuộc là phải làm gì? Lúc này, coi như là trong triều đình đại thần cũng có được nghi hoặc. Khó nói, vương gia chăm chú một hồi, liền trực tiếp không chăm chú. Hoặc là nói, cái này quân đội thật sự là bị dùng để cho đủ số. Thế nhưng là tại sao như vậy? Bọn họ cái này thời điểm, thật sự có điểm xem không hiểu cục diện. Bọn họ thậm chí cho rằng, cái này một nhánh kỵ binh, nhất định là vẫn được an bài đến thật giả lẫn lộn kỵ binh, chỉ là loại này thật giả lẫn lộn thật sự rất rõ ràng hiện ra, rõ ràng đến phổ thông người dân cũng có thể xem minh bạch. Như thế để bọn hắn có chút lúng túng, bởi vì lúc này kỵ binh khí chất so với trước bộ binh cách biệt quá to lớn. Bọn họ không muốn thấy đại đường binh lính là như thế này. Khảm, chia sẻ. Chương 556, không động thì thôi, khẽ động liền lôi đỉnh và quân. Vốn là đại đường bách tính là tràn đầy chờ mong, nhưng nhìn đến những kỵ binh này binh lính, bọn họ đột nhiên thất vọng. Bởi vì những kỵ binh này thật sự là quá bình thường bất cứ người nào đều có thể làm đến. Ngồi trên lưng ngựa, phía sau trói buộc thượng binh khí, đây đối với bất luận người nào tới nói đều là không có độ khó khăn, thậm chí trên căn bản bất luận người nào đều có thể làm đến. Thế nhưng, như vậy chính là đại đường kỵ binh, cái kia mỗi một người bọn hắn có thể là đại đường kỵ binh. Nếu như bọn họ là đại đường kỵ binh, bọn họ có bao nhiêu lực sát thương, bọn họ tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng. Như vậy vừa so sánh, bọn họ đối với cái này một nhánh kỵ binh, tràn ngập nồng đậm thất vọng. Chúng ta muốn xem vương gia kỵ binh. Đúng, chúng ta không nên nhìn như vậy kỵ binh, chúng ta muốn xem vương gia kỵ binh, chúng ta muốn xem chính thức thiết huyết kỵ binh. Đúng, chúng ta không nên nhìn nghĩ như vậy miêu một dạng kỵ binh, cái này không phải chúng ta đại đường kỵ binh. Những này tiếng kháng nghị âm tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là nói rất nhiều người trong lòng. Như vậy kỵ binh, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, cũng không phải là bọn họ muốn xem đến, bọn họ lúc này cũng hy vọng đem chi kỵ binh này cho thay đổi. Đương nhiên, lời như vậy, bọn họ cũng không có nói thẳng ra miệng. Thế nhưng trên mặt bọn họ đã biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn. Trên mặt bọn họ đã đem từ chối nói thể hiện ra. Như vậy trang diện trực tiếp để rất nhiều quan viên khẩn trương lên. Vậy hạ, dân chúng biểu hiện ra phản đối tâm tình, như vậy sẽ không hoàn toàn ngược lại a? Đúng vậy a. Một khi những người dân này nhóm xem thường chúng ta kỵ binh, bọn họ nhất định sẽ không gia nhập chúng ta quân doanh. Vậy hạ, nếu không đem những kỵ binh này đổi một đuổi, để càng thêm xuất sắc kỵ binh tham gia duyệt binh nghi thức, không phải vậy, kết quả rất có thể sẽ có chút nát. Lúc này, rất nhiều đại thần buồn bực mất tập trung, thậm chí ngay cả đối với Đường Linh cơ bản tín nhiệm cũng quên. Cái này thời điểm, bọn họ nhìn phía dưới kỵ binh làm gấp. Đương nhiên, phải có không ít võ tướng, thật không được đem trong tay mình kỵ binh lấy ra. Bất quá, chuyện này bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ngược lại là lúc này Lý Thế Dân thì lại có vẻ có bình tĩnh. Trận này duyệt binh là Tịnh Kiên Vương sắp xếp, Tịnh Kiên Vương khẳng định có hắn dự định. Các ngươi không cần tâm. A, là cái này thời điểm, rất nhiều người mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lấy Đường Linh tính cách, hắn tuyệt đối không biết làm bất kỳ không chắc chắn sự tình. Vì lẽ đó, mọi người tiếp tục xem phía trước, nhìn cái này một nhánh bị cho rằng là quân lính tản mạn kỵ binh. Mà lúc này, cái này một nhánh kỵ binh cũng vừa tạm biệt đến quảng trường chính phía trước cửa hoàng cung. Giết. Ầm. Bây giờ làm cái chữ sát kêu đi ra thời điểm, toàn bộ trên quảng trường khí trời thật giống trong nháy mắt liền sản sinh biến hóa. Tuy nhiên bọn họ là ở thái dương chiếu rọi phía dưới, thế nhưng rất nhiều người cảm giác được, bọn họ bốn phía dĩ nhiên biến âm lãnh lên. Loại này âm lãnh, dường như là một thanh băng vũ khí lạnh, giáng tại bọn họ trên da, khiến người ta nổi da gà cũng không nhịn được dựng thẳng lên. Rất nhiều người không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Như vậy hiện tượng xuất hiện, để rất nhiều người đều không để ý hiểu biết. Mà khi bọn họ ở đây chấn định lại thời điểm, bọn họ phát hiện bọn họ trước mắt kỵ binh, trói buộc ở phía sau binh khí, không biết đến lúc nào đã cầm trong tay. Hơn nữa, bọn họ khí thế ở trong trước mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu trước bọn họ cho rằng cái này một nhánh kỵ binh là một đám quân lính tàn mạn, bọn họ bây giờ thấy chính là một đám sói, một đám toàn thân tản ra sát khí sói. Loại này sát khí khiến người ta không dám nhìn nhiều, bởi vì bọn họ sợ bọn họ nhìn nhiều, những con sói này liền sẽ đem bọn họ đầu quay tới. Nếu bọn họ bị những con sói này nhìn chằm chằm, bọn họ rất có thể sẽ chết không thể chết lại. Đây là một loại đáng sợ cảm giác, tương tự cũng là một loại thật sự là cảm giác. Đặc biệt là bây giờ làm những người này nắm lấy binh khí một khắc đó, bọn họ mới minh bạch cái gì gọi là chính thức giết người như ngóe, cái gì mới thật sự là sợ sệt. Thời khắc này, sở hữu tiếng nghị luận cũng đình chỉ, thậm chí bốn phía nhiệt độ cũng hàng vài độ. Sở hữu bách tính đều bảo trì yên tĩnh, không dám phát ra cái gì một điểm thanh âm. Đồng thời, trong lòng bọn họ vui mừng, chi kỵ binh này là ở quảng trường Hòa Hoàng cung bên trong, không nhìn thấy bọn họ những người này. Không phải vậy, dân chúng hoài nghi, bọn họ trực tiếp biết cái này những kỵ binh này ánh mắt dọa cho chết. Không, khủng bố, vạn phần khiến người ta khủng bố. Trong giây lát này, bọn họ trước sở hữu nhận thức cũng toàn bộ bị lật đổ. Bọn họ chính thức cảm giác được sợ sệt. Một mực đợi được, những kỵ binh này đi tới, bốn phía nhiệt độ mới chậm rãi được tăng trở lại một dạng, đồng thời tất cả mọi người thở ra một hơi. Vừa ta suýt chút nữa cho là ta chết. Ta cũng có loại cảm giác này, đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Xem ra là chúng ta sai, đây là vương gia thiết huyết kỵ binh, như vậy kỵ binh, thậm chí vẹn vẹn nương tựa theo ánh mắt, cũng có thể đem người giết chết. Cường giả, những kỵ binh này là cường giả chân chính, bọn họ quá mạnh mẽ, nếu ta có thể có được bọn họ cường đại như vậy là tốt rồi. Không tỉnh táo lại bất tính. Lúc này không khỏi sản sinh sùng kính tình, bọn họ đối với dạng này kỵ binh, cường giả như vậy, sản sinh chính thức kính nghệ. Bọn họ sùng bái cường giả như vậy. Đặc biệt là cái này một nhánh kỵ binh, trước sau phong cách chuyển biến, càng thêm phù hợp trong lòng bách tính anh hùng hình tượng. Không động thì thôi, khẽ động liền lôi đỉnh và quân. Trong chớp mắt, là có thể giết chết kẻ địch, như vậy kỵ binh, đối với bách tính tâm linh trùng kích, thật sự là quá to lớn. Lúc này, coi như là hoàng cung trên thành tường Lý Thế Dân, cũng là ngây người hồi lâu mới phản ứng được. Được. Thật sự là quá tốt, nếu chúng ta đại đường có hơn mấy chi như vậy kỵ binh, chúng ta đại đường Giang Sơn, lo gì không thể che chở a. Lúc này Lý Thế Dân, đối với dạng này kỵ binh, là chân chính vừa ý hắn thậm chí cảm giác, cái này một nhánh kỵ binh, so với hắn Huyền Giáp quân còn lợi hại hơn rất nhiều. Chớ nhìn bọn họ đồng dạng thời điểm quân lính tàn mạn, như người bình thường một dạng, một khi chiến tranh chính thức đánh nhau, như vậy kỵ binh, tuyệt đối là chí mạng nhất đối thủ. Như vậy kỵ binh nếu điều động, không người nào có thể đủ tránh né bọn họ truy sát. Bọn họ cũng là trên chiến trường chính thức sát phạt người, bọn họ trên thân sát khí, cũng đã ảnh hưởng đến Lý Thế Dân. Lúc này Lý Thế Dân, đối với dạng này một nhánh kỵ binh, tim đập thình thịch. Mà những đại thần khác, cái này thời điểm sắc mặt còn có chút liếc, đặc biệt là những cái văn thần, thì lại càng là như vậy sượng. Khảm, chia sẻ. Chương 557, nguyên lai hỏa súng thật lợi hại như vậy sau đó duyệt binh, dị thường đặc sắc, mỗi một lần các binh sĩ ra trận, cũng cho sở hữu bách tính một luồng kinh diễm cảm giác. Mặc dù nói, bọn họ đã kinh ngạc rất nhiều lần, thế nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được lên tiếng kinh hô tới. Trận này duyệt binh, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá chấn động đến bọn họ con mắt dị thải liên tục, vô cùng sung mãn khát vọng. Đó là trở thành đại đường binh lính khát vọng. Lúc này duyệt binh còn chưa kết thúc, người ngoại quốc cũng đều là trông mòn con mắt, bởi vì lúc này Đường Linh trong quân đội vương bài vũ khí còn không có biểu hiện ra ngoài. Bọn họ đối với đại đường hỏa súng đã sớm văn minh hồi lâu, thế nhưng chính thức thấy được hỏa súng người đã ít lại càng ít, bởi vì những cái nhìn thấy đại đường hỏa súng người trên căn bản cũng đã toàn bộ chết. Điều này cũng làm cho đại đường hỏa súng đối với rất nhiều người tới nói vẫn phi thường thần bí. Cựu thất linh mà bọn họ cái này thời điểm tuy nhiên đã chấn động liên tục, thế nhưng bọn họ muốn nhìn nhất đến hay là hỏa súng. Bọn họ hy vọng trận này duyệt binh bên trong bọn họ có thể nhìn thấy hỏa súng. Có thể bọn họ thanh âm là bị Đường Linh nghe thấy. Sau đó xuất hiện vẫn quân đội, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này vẫn quân đội hay là một nhánh kỵ binh, bọn họ ạch binh khí tương tự trói buộc ở phía sau, chỉ là cùng trước cái kia một nhánh kỵ binh không giống. Cái này một nhánh kỵ binh không chỉ binh khí trói buộc ở phía sau, trong tay bọn họ cũng cầm binh khí. Cái này binh khí rất kỳ quái, như là uốn lượn một điểm nhỏ đoạn côn. Hơn nữa cái này nhỏ đoạn côn khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là một loại chế tạo binh khí, bởi vì bọn họ tất cả nhân thủ bên trong nhỏ đoạn côn đều là một cái dáng vẻ, chí ít dưới cái nhìn của bọn họ là không có gì khác nhau. Vậy sẽ khiến rất nhiều người không khỏi tò mò, nhỏ như vậy đoạn côn rốt cuộc là cái gì? Khó nói, đây là một loại binh khí, thế nhưng là binh khí này cũng quá ngắn. Như vậy binh khí trên chiến trường có tác dụng gì? Người không biết chuyện rất là nghi hoặc, biết đạo nhân thì là chấn động toàn thân. Rất nhiều người nghe qua hỏa súng tin tức, thế nhưng đây không thể nghi ngờ là bọn họ rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy hỏa súng. Vì lẽ đó, bọn họ con mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hỏa súng, không muốn bỏ qua bất luận cái nào trong nháy mắt. Những này xuất lính hỏa súng này binh lính từng bước một đi vào, trong lòng bách tính nghi hoặc cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cái này nhỏ ngắn gun đến cùng là vật gì, chẳng lẽ là thần bí gì vũ khí? Không thể đi. Nhỏ như vậy, nhiều lắm thì một loại ám khí, thế nhưng là như vậy ám khí, trên chiến trường có tác dụng gì, liền khải giáp phòng ngự cũng không phá ra được. Như vậy đồ vật nếu ám khí, trừ phi là đánh trúng chỗ yếu, hoặc là ngâm độc, không phải vậy rất đem người giết chết, khó nói binh khí này thật ngâm độc. Bảo vệ không cho phép, nói không chắc ám khí kia có cái gì đặc biệt hiệu quả đây. Lúc này, rất nhiều người đều cho rằng hỏa súng là một loại ám khí, hơn nữa vô cùng có khả năng là ngâm độc ám khí. Bởi vì chỉ có như vậy ám khí, có thể đủ trên chiến trường đem người cho giết chết. Bất quá, mọi người đối với ám khí cũng không phải đặc biệt yêu thích, vừa đến nó tên không em hay, thứ hai, nó ở trên chiến trường lực sát thương quả thật có hạn. Xa xa không so được với được đao thương uy lực, chớ nói chi là cùng tiễn loại hình vũ khí công kích tầm xa. Vì lẽ đó, lúc này mọi người đối với cái này một nhánh kỵ binh vẫn có một chút ạch thất vọng. Bất quá căn cứ kinh nghiệm lần trước, bọn họ cũng không có lập tức nói lung tung, mà là lặng lặng nhìn, bọn họ hy vọng cái này bọn họ không coi trọng ám khí, có thể cho bọn họ không giống nhau kinh hỉ. Vì lẽ đó bọn họ cũng nhìn chằm chằm cái này một nhánh kỵ binh, nhìn bọn họ từng bước một tiến lên. Mà chi kỵ binh này, lúc này cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện, một nhánh đợi được bọn họ làm được ở chính giữa, đi tới quảng trường chính phía trước thời điểm, đột nhiên xuất hiện sao động. Tại đây một nhánh quân đội phía trước, quảng trường Nam Phương, trong chớp mắt bay ra một đám chim. Những con chim này không lớn, đều là tiểu ma tước, thế nhưng chúng nó số lượng mọi người, qua loa vừa nhìn đầy đủ có mấy ngàn con. Những cái lít nha lít nhít chim sẻ, khiến người ta xem đều có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Cũng chính là cái này thời điểm, cái này một nhánh kỵ binh, nắm lên mọi người cho rằng nhỏ đoạn côn, sau đó nâng quá đỉnh đầu. Ầm. Hỏa súng thanh âm có chút đột, để rất nhiều người giật mình, bọn họ có chút kinh ngạc nhìn cái này một nhánh kỵ binh. Những kỵ binh này, trong tay hỏa súng vẫn còn ở giơ, quay về thiên không, vậy sẽ khiến mọi người không khỏi hướng phía trên không trung nhìn lại. Sau đó, mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Không phải là bọn họ nhìn thấy cái gì, mà là bọn họ cái gì cũng không có nhìn thấy. Tất cả mọi người biết rõ, chim sẻ lá gan rất nhỏ, chịu đến một chút kinh hãi đều sẽ khắp nơi bay loạn. Mà vừa nhiều như vậy chim sẻ lập tức bay ra ngoài, cái này thời điểm đột ngột âm thanh vang lên, những này chim sẻ nên bị dọa đến chạy trốn tứ phía mới đối không. Mà không phải xem hiện tại một dạng, thiên không sạch sành xanh, không có thứ gì. Thật giống làm ảo thuật một dạng, sở hữu chim sẻ đều biến mất. Như vậy chẳng diện, để rất nhiều người không tìm được manh mối. Cũng chính là cái này thời điểm, một đạo mang theo thanh âm kinh hoàng từ trong đám người vang lên, mau nhìn, các ngươi mau nhìn, những cái chim sẻ cũng chết. Chết. Rất nhiều người tư tưởng còn chưa kịp phản ứng, bất quá bọn hắn con mắt vẫn không khỏi chính mình hướng xuống đất nhìn lên. Sau đó, bọn họ kinh ngạc, bởi vì trên mặt đất lúc này nằm rất nhiều chim sẻ, lít nha lít nhít, số lượng nhiều vô cùng. Hơn nữa, những này chim sẻ trên thân trên căn bản đều là tàn khuyết không đầy đủ, khiến người ta vừa nhìn liền biết chúng nó là bị công kích. Thế nhưng là nơi này chính là có mấy ngàn con chim sẻ à, chúng nó là đến lúc nào rơi trên mặt đất? Chẳng lẽ là vừa tiếng vang? Sự tình phát triển quá nhanh, tất cả mọi người một loại quay ngoắt tới cảm giác. Mà những cái biết rõ nhỏ ngắn gôn chính là hỏa súng người, lúc này cũng hoàn toàn kinh ngạc. Bọn họ bị lửa súng uy lực bị dọa cho phát sợ. Lúc này, quảng trường đặc biệt yên tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người đang suy tư một dạng. Mấy hơi thở, một cái kinh ngạc lại dẫn nghi hoặc thanh âm ở trên quảng trường vang lên, điều này chẳng lẽ chính là hỏa súng? Một câu nói này, giống như là hắc ám 1.3 bên trong đèn sáng một dạng, lập tức đem tất cả mọi người nghi hoặc cũng mở ra. Sau đó, đại lượng kích động thanh âm truyền đến. Cái này nhất định là hỏa súng, cái này nhất định là hỏa súng, chỉ có hỏa súng mới có như vậy uy lực. Trời ạ, nguyên tới đây chính là hỏa súng, nguyên lai hỏa súng thật lợi hại như vậy. Không trách được, không trách được người người đối với hỏa súng cũng sợ như sợ quặng, nguyên lai hỏa súng lợi hại như vậy. Đây quả thực là không ai có thể ngăn cản, không ai có thể ngăn cản a. Hỏa súng này phát, tốc độ cùng uy lực, thật sự là quá kinh người, so với cung tiễn phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Ai? Là hỏa súng, cái này nhất định là hỏa súng, trấn quốc thần khí, quả nhiên là trấn quốc thần khí a. Hỏa súng bị chế tạo ra, rất nhiều người cũng nghe qua hỏa súng truyền thuyết. Bây giờ đang ở cùng lúc này chẳng cảnh kết hợp ở cùng một nơi, bọn họ thật bị lửa súng uy lực cho chinh phục. Khảm, chia sẻ. Chương 558,
Ta muốn đi làm lính tất cả mọi người bị lửa súng uy lực cho chấn nhất đến, thậm chí thật lâu cũng không thể đủ phục hồi tinh thần lại.
Nguyên lai, hỏa súng là bộ dáng này, nguyên lai hỏa súng uy lực cường đại như thế. Không trách được đại đường binh lính nắm giữ hỏa súng về sau, có thể dễ dàng tiến hành đổ sát. Thời khắc này, bọn họ tất cả mọi người biết rõ đáp án. Sau đó, trong lòng bọn họ không khỏi sản sinh mới suy nghĩ. Nếu ta có hỏa súng thật tốt ta, tuyệt đối có thể ở trên chiến trường đại sát tứ phương.
Đúng vậy a, hỏa súng này quả thực chính là thần khí, hơn nữa như vậy bị vũ, thật muốn đi sờ sờ cái kia hỏa súng.
Hắc, liền các ngươi, liền binh lính cũng không phải, còn muốn mò cái kia hỏa súng, sợ là các ngươi cả đời này cũng không thể.
Nói chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là có thể sao, ngươi không phải cũng không phải là binh lính.
Lúc này, các binh sĩ bị vũ, ở rất nhiều người trong lòng, lưu lại sâu sắc ấn tượng. Bọn họ cái này thời điểm, trong đầu luôn là né qua vừa những binh sĩ kia anh hùng tư thái, trong lòng lại càng là có ngóng trông tâm ý, thậm chí, bọn họ so sánh thời điểm, luôn là đem binh lính không sáu lấy ra. Thật giống binh lính chính là một cái trượng lượng tiêu chuẩn một dạng. Đặc biệt là vậy vừa nãy những cái đẹp trai binh lính, hoàn toàn phù hợp trong lòng bọn họ sở hữu anh hùng hình tượng.
Hừ, ai mà không binh lính, trời sáng ta liền đi toàn quân.
Toàn quân, ta cũng muốn đi.
Nói thật ta cũng muốn đi, làm lính thật sự là quá tuấn tú.
Đây, đi làm lính sẽ không không tốt lắm, dù sao đây chính là quân doanh, đi vào khả năng cả đời liền không ra được.
Người cái kia đều là lão hoàng lịch, hiện tại quân doanh đã cải cách, nghe nói làm lính 3 năm nếu là không muốn làm, có thể trực tiếp thối ngũ, hơn nữa còn có rất nhiều chính sách ưu đãi, cũng có thối ngũ kim.
Đây, thật giả, có thể chỉ làm 3 năm.
Lúc này rất nhiều người đối với quân đội cải cách, hay là không biết, mặc dù nói rất nhiều lão binh nghỉ ngơi về nhà, thế nhưng đối với cụ thể chính sách, rất nhiều người hay là không biết.
Vì lẽ đó, nên có người nói ra quân đội cải cách, những người khác đều dồn dập kinh ngạc.
Thậm chí khi bọn họ nghe được làm lính chỉ làm 3 năm thời điểm, bọn họ giật mình không đóng lại được.
3 năm binh lính, bọn họ xưa nay chưa từng nghe qua, 3 năm là có thể thối ngũ, bọn họ lại càng là xưa nay chưa hề nghĩ tới.
Nếu như làm binh lính 3 năm là có thể thối ngũ, vậy bọn họ thật rất có hứng thú đi làm binh lính.
Dù sao đây chỉ là 3 năm, không phải là cả đời.
Thế nhưng tiến vào quân doanh, bọn họ rất có thể sẽ ở trong quân doanh kiến công lập nghiệp.
Coi như không có kiến công lập nghiệp, làm một tên binh lính trong lòng bọn họ cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ.
Dù sao, hiện tại binh lính chính là bọn họ ngóng trông đối tượng a.
Đương nhiên, người nào lừa ngươi, trước có người đi chúng ta nơi đó chiêu binh thời điểm, ta có thể nói cố ý hỏi.
Vậy sao ngươi không thể đi a?
A, ta cũng không nghĩ tới, binh lính vậy mà như thế uy vũ a.
Nói cũng thế, ta trước cũng nhìn thấy có chiêu mộ binh lính tướng sĩ, bọn họ là tự nguyện chiêu mộ, bất quá ta không dám lên đi hỏi, bởi vì ta vào lúc đó cho rằng, làm lính muốn làm rất lâu đây.
Ta cũng nghĩ như vậy, vì lẽ đó vào lúc đó ta cũng không có đến xem.
Tự nguyện chiêu mộ binh lính sự tình, dẫn lên rất nhiều người cộng hưởng.
Bởi vì trước đó, rất nhiều người cũng nhìn thấy chiêu mộ binh lính tướng sĩ.
Vào lúc đó bọn họ bởi vì sợ bị trộm tới làm lính, sợ sệt vừa đi không trở lại, vì lẽ đó bọn họ vào lúc đó đều là tránh thật xa.
Hiện tại, bọn họ biết rõ quân doanh cải cách, bọn họ hoàn toàn có một loại tim đập thình thịch cảm giác.
Bởi vì binh lính phúc lợi thật sự là quá tốt, hơn nữa 3 năm có thể thối ngũ, bọn họ cũng không cần quá nhiều thời gian rời khỏi quê nhà.
Ở thêm vào các binh sĩ còn có nghỉ ngơi, cái này đối với bọn hắn tới nói thì càng thêm ý động.
Lúc này, liền có không ít người tỏ thái độ.
Nếu thật là lời như vậy, ta ngược lại là đồng ý đi làm lính.
Đúng vậy a, làm lính có thể miễn trừ thuế má, hơn nữa còn có thối ngũ kim, cái này thật sự là quá tốt.
Ta nghĩ làm lính, ta nghĩ trở thành anh hùng, ta nghĩ để Thúy Hoa nhìn, ta cũng là đỉnh tiên lập địa nam nhân.
Làm lính là một cái rất tốt lựa chọn, trở lại thời điểm, ta muốn hỏi, nhìn cụ thể là thế nào, nếu quả thật rất tốt, ta liền đi làm lính.
Đúng đúng đúng.
Muốn hỏi một chút.
Xem xong duyệt binh, rất nhiều người đối với làm lính cũng sản sinh dày đặc hứng thú.
Trước đây bọn họ tuy nhiên xem qua binh lính, cũng thỉnh thoảng xem qua quân đội.
Thế nhưng, bọn họ đối với quân đội chỉ có một cảm giác, đó chính là khổ, phi thường khổ.
Những cái trầm trọng quân giáp, luồn ngang binh khí, thật giống phải đem binh lính hoàn toàn ép vỡ một dạng.
Vì lẽ đó, bọn họ đối với các binh sĩ tán thành độ, kỳ thực cũng không cao.
Bọn họ sùng bái nhiều nhất, đại khái chính là tướng quân, bởi vì từng cái tướng quân, trên căn bản đều là uy phong lẫm lẫm.
Bọn họ xuất hiện, đều là mọi người tiêu điểm, cũng là trong lòng bách tính anh hùng.
Như vậy tồn tại, chính là bình thường bách tính muốn trở thành đối tượng.
Bất quá, hiện tại không giống nhau, bọn họ xem qua lần này duyệt binh về sau,
bọn họ mới chính thức cảm giác được, một cái quân đội, đẹp trai không chỉ là một tên tướng quân, thân là một tên binh lính, bọn họ đồng dạng có thể đẹp trai.
Đặc biệt là lúc đó bộ binh vừa ra trận thời điểm, bọn họ tất cả mọi người dại ra.
Bọn họ không nghĩ tới, binh lính dĩ nhiên là như vậy, bọn họ cũng tương tự 970 không nghĩ tới, binh lính dĩ nhiên có thể như vậy đẹp trai.
Vì lẽ đó, bọn họ điên cuồng.
Duyệt binh sau khi chấm dứt, duyệt binh sự tình lại càng là ở toàn bộ đại đường điên cuồng.
Sở hữu đại đường bách tính cũng biết, lần này duyệt binh phi thường tình hình, đồng thời, trong đó binh lính cũng phi thường đẹp trai.
Thậm chí những này truyền bá đi ra, lại có một loại thần thoại cảm giác, khiến lòng người sinh ngóng trông.
Đặc biệt là làm rất nhiều người biết rõ, quân doanh cải cách, bọn họ thái độ dồn dập thay đổi.
Thật chỉ làm 3 năm binh là có thể thối ngũ.
Là thật.
Nghe nói không ít lao binh, cũng đã chuẩn bị thối ngũ.
Vậy ta muốn đi làm lính.
Đúng.
Ta muốn đi làm lính, ta cũng muốn đi làm lính.
Ta muốn trở thành anh hùng, ta muốn đi làm lính.
Mang ta lên, ta cũng đi.
Lần này quân doanh cải cách,
thâm nhập trong dân chúng tâm, để dân chúng ý thức được, hiện tại quân doanh cùng trước đây không giống nhau, hiện tại binh lính cũng cùng trước đây không giống nhau. Vì lẽ đó, bọn họ dồn dập thay đổi cựu quan niệm, cái này thời điểm tranh nhau muốn đi làm lính. Đặc biệt là những cái xem qua duyệt binh người trẻ tuổi, cái này thời điểm lại càng là khắt chế không được tâm tình mình. Thoáng qua trong lúc đó, đại đường bách tính đối với làm lính đều là kích tình dâng trào. Khảm, chia sẻ. Chương 559, Trương An bách tính nóng lòng chiêu mộ binh lính sự tình, cũng không có bị cự đại trở ngại. Từ duyệt binh, rất nhiều bách tính cũng tự nguyện làm lính, bọn họ tự nguyện gia nhập quân đội, bọn họ đối với quân đội có đặc biệt sùng kính. Đặc biệt là biết rõ chỉ cần làm 3 năm binh là có thể lựa chọn đối ngũ, những người dân này thì càng thêm không có nỗi lo về sau. Vì lẽ đó, đại đường quân doanh chưa từng có náo nhiệt. Mà những lính mới này vào quân doanh, rất nhiều lão binh tâm cũng đặt ở trong bụng. Bởi vì tân binh vào doanh, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ những lao binh này có thể lựa chọn xuất ngũ, bọn họ có thể trở về nhà. Chuyện này có thể nói sâu sắc đánh trúng lấy bọn hắn nội tâm. Mặc dù nói bọn họ đối với quân đội có rất lớn không muốn, thế nhưng trong nhà phụ mẫu vợ con tương tự cũng cần bọn họ chăm sóc. Vì lẽ đó, đối với thối ngũ về nhà chuyện này, rất nhiều người đều là đã xác nhận. Hôm nay bọn họ lập tức liền muốn hưởng thụ được và gia nhân đoàn tụ. Điều này cũng làm cho bọn họ đang huấn luyện tân binh binh lính đặc biệt bán lực chăm chú. Bọn họ phải đi, thế nhưng bọn họ hy vọng cái này tiến vào quân doanh binh lính có thể giống như bọn họ, có thể bảo vệ đại đường. Trong quân doanh càng giống là nhiều đời tân hỏa kế thừa, những lao binh này ý chí vĩnh viễn lưu ở trong quân doanh. Đối với trong quân doanh sự tình, từ duyệt binh Đường Ninh cũng không có quá nhiều quan tâm, bởi vì hắn biết rõ thông qua trận này duyệt binh, quân đội chiêu mộ binh lính nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Lâu dài xuống, chỉ cần các binh sĩ tạo thành tự nguyện tổng quân ý thức, cái kia đại đường quân đội mãi mãi cũng sẽ không thiếu hụt máu mới. Vì lẽ đó, Đường Ninh từ duyệt binh vẫn đang bận bịu một chuyện khác. Vương gia, ngươi thật muốn đem những vật này chứa đầy toàn bộ Trường An thành sao? Nhìn cái này từng cái gia công đồ vật, Trường Nhạc trong mắt tràn ngập kinh diễm. Nàng không nghĩ tới, Đường Ninh lại có lớn mật như thế suy nghĩ, hoặc là nói, Đường Ninh vậy mà như thế cam lòng. Muốn biết rõ những vật này, lấy ra bất luận cái nào, đều là chân chính vô giá chi bảo a. Mặc dù nói, như vậy vô giá chi bảo, Đường Ninh nắm giữ rất nhiều. Thế nhưng chân quý sự vật, người nào lại sẽ chính thức ngại nhiều đây? Vì lẽ đó, ở Trường Nhạc xem ra, những này cự đại huyền thạch hẳn là bị lưu ở vương phủ, làm vương phủ trang sức, làm cho toàn bộ vương phủ đèn đuốc sáng choang. Thế nhưng, không nghĩ tới Đường Ninh dự định đem những này chân quý huyền thạch đặt ở Trường An phố trên đầu. Vừa mới bắt đầu Vũ Mị Nương nói cho nàng thời điểm, nàng hay là đầy mặt không thể tin tưởng, bây giờ thấy Đường Ninh động tác, nàng mới biết được, đó cũng không phải một trò đùa. Thế nào, khó nói ngươi không thích toàn bộ Trường An càng náo nhiệt hơn. Yêu thích là ưa thích, thế nhưng là chúng nó đều là muốn bị chế tác thành hệ Minh Châu a. Trương Nhạc tính tình so sánh sinh động, đối với trong hoàng cung an phận thủ thường người, nàng luôn yêu thích chạy ra hoàng cung, ở Trường An phố thượng du chơi. Vì lẽ đó, nàng có thể tưởng tượng, nếu Trường An phố bên trên che kín huyền thạch, cái kia chính là một cái dạng gì náo nhiệt chẳng cảnh. Thậm chí nói, trong lòng nàng đã sản sinh chờ mong. Chỉ là cái này chờ mong đại giới, thật sự là quá lớn, khắp nơi huyền thạch, để Trường Nhạc rất không cam lòng. Những này huyền thạch, chúng ta còn có rất nhiều, hơn nữa, chúng nó kỳ thực không có chân quý như vậy, ngươi liền đem bọn hắn xem là một ít biết phát sáng thạch đầu là tốt rồi, không phải là Dạ Minh Châu, không cần như vậy xem nặng. Ở Đường Ninh trong lòng, cũng quả thật là như thế nghĩ, dù sao hắn thế nhưng là nắm giữ toàn bộ huyền thạch khoáng mạch a. Như vậy đồ vật, thậm chí cho hắn một loại lấy mãi không hết cảm giác. Không lộ như thế số lượng, hắn lại làm sao có khả năng đưa chúng nó toàn bộ giữ lại? Nếu là thật trồng chất ở vương phủ bên trong, cái kia phòng trừng toàn bộ vương phủ đêm đen cũng sẽ như là ban ngày một dạng đi. Cái kia lúc ngủ đợi, chẳng phải là chói mắt, ngủ không được. Mà Trương Nhạc nghe Đường Ninh cũng biểu hiện ra an lòng. Nàng chỉ là đối với những thứ này huyền thạch phi thường yêu thích, sở hữu bản năng biểu hiện ra không muốn. Hiện tại biết mình nắm giữ đại lượng huyền thạch chi về sau, nàng cái này kia không muốn, trực tiếp bị đè xuống. Sau đó, Trương An phố đầu xuất hiện một màn quái dị cảnh tượng. Đây là tại trang vật gì? Tại sao phải dùng miếng vải đen bao bọc? Không biết ta. Bất quá những người này dường như là vương phủ người. Vương gia người sao? Khó nói vương gia lại có cái gì động tác mới. Ta nghĩ cũng thế, chỉ là không biết những này miếng vải đen bao bọc đến cùng là vật gì. Lúc này Trường An thành đầu đường đang tại thi công, từng đám cây làm bằng gỗ cột bị dựng nên ở Trường An phố trên đầu. Hơn nữa, những này cột trên cao nhất đều là dùng từng cái miếng vải đen bọc lại, làm cho người ta một loại dị thường cảm giác thần bí cảm giác. Như vậy cảnh tượng không khỏi khiến người ta hiếu kỳ, dồn dập vây xem. Thế nhưng, bọn họ quan sát hồi lâu, bọn họ đều không có xem minh bạch, đây rốt cuộc là cái gì? Chỉ là có thể cảm giác được, cái này từ trên cao nhất là một cái vương mức đồ vật, cực giống hộ, còn lại bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Một mực, như vậy cột nhiều vô cùng, thậm chí cách mỗi mấy trượng thì có một cây cột dựng thẳng lên. Hơn nữa, bọn họ đều là đại quy mô động tác, toàn bộ Trường An phố lớn ngõ nhỏ đều tại thi công. Điều này cũng dẫn lên người hứng thú. Ta đoán là một cái dương. Không đúng không đúng, một cái dương dọc tại nơi này có ích lợi gì? Ta đoán hẳn là một cái mỹ lệ trang sức vật. Trang sức vật là rất có thể, thế nhưng không nên đều là vương vức đi, rõ triệu, ta ngược lại là cho rằng trong này có thể là pha lê, bởi vì bọn họ nắm thời điểm đều là vô cùng cẩn thận. Pha lê? Ở cột hóa trang trên pha lê có tác dụng gì phổi? Đây, ta còn thật không biết. Lúc này, mọi người đối với cột trên vương vức đồ vật đều có không giống suy nghĩ, thế nhưng đều không hiểu được ra một cái cộng đồng kết luận. Vì thế, Toàn bộ Trường An hất lên một hồi suy đoán hoạt động, rất nhiều người cũng gia nhập trong đó. Thậm chí, có địa phương cũng trực tiếp mở đánh cược trang, suy đoán miếng vải đen bà bọc đến cùng là vật gì. Trong đó tỷ lệ đặt cược phi thường cao, mà đám con bạc đối với chuyện này thì là càng thêm nóng chung dị thường. Cái này đột nhiên động tác, để Trường An thành bách tính tràn ngập chờ mong. Mà ở bách tính trong chờ mong, những này bao bọc miếng vải đen cột cũng đều ở Trường An thành dần dần được cài đặt xong xuôi. Khảm, chia sẻ. Chương 560, không trung lâu các, không giống nhân gian dĩ nhiên tụ tập nhiều người như vậy, xem ra là thật sự có đại sự muốn phát sinh. Nhất định là như vậy, không phải bậy biết, mỗi một cây cột phía dưới, làm sao có khả năng đều có hai tên binh lính thủ hộ. Ồ, đây có phải hay không nói, cái này miếng vải đen rốt cục cũng bị bạch trần. Rất có thể, hơn nữa cái này từ phía trên đồ vật, rất có thể phi thường chân quý, không phải vậy cũng không trở thành như vậy. Lúc này, tất cả mọi người đối với cái này miếng vải đen bảo bọc đồ vật, cũng tràn ngập vạn phần chờ mong. Loại này chờ mong, thời gian duy trì kỳ thực đã rất lâu, thế nhưng căn bản không chống đỡ được dân chúng nhiệt tình. Bọn họ vây quanh những ngày cột, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bất quá, bọn họ những ngày chờ mong, nhất định là phải thất vọng. Bởi vì quân đội binh lính là xuất hiện, bọn họ cũng là canh giữ ở cột phía dưới, thế nhưng bọn họ căn bản là không có có vạch trần cột ý tứ. Vậy sẽ khiến trông mòn con mắt bách tính, không khỏi gấp. Đây, chẳng lẽ không phải muốn sốc lên sao? Đúng vậy. Chúng ta cũng chờ lâu như vậy, khó nói cái này miếng vải đen cứ như vậy vẫn bảo bọc sao? Nếu như nói những này miếng vải đen vĩnh viễn không sốc lên, vậy chúng ta chẳng phải là liếc chờ mong lâu như vậy? Đúng vậy a. Sốc lên đi. Nhanh lên một chút sốc lên đi. Rất nhiều bách tính, nội tâm cũng phi thường cấp thiết, trong lòng hiếu kỳ, lại càng là trực tiếp 970 lên tới tối cao. Bọn họ đối với miếng vải đen bên trong đồ vật tràn ngập khát vọng, bọn họ hận không được ngay lập tức sẽ đem những này miếng vải đen cho sốc lên. Thế nhưng là, các binh sĩ bảo vệ những này cột, bọn họ căn bản không làm được, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể làm gấp. Cuối cùng vẫn là từ những nơi khác truyền đến tin tức, Trường An bách tính mới biết được, cái này miếng vải đen phải chờ tới muộn trên mới sẽ bị sốc lên. Muộn lên a. Đây cũng quá lâu đi. Đúng vậy a. Tại sao là muộn bên trên, cảnh tối lửa tắt đèn, muộn trên căn bản không thấy rõ a. Thần bí như vậy, còn muốn đợi được muộn bên trên, ta ngược lại là càng thêm chờ mong. Ta cũng là như thế, thật chờ mong cái này miếng vải đen bên trong, nếu như người kinh diễm đồ vật. Rất nhiều người nội tâm vẫn cấp thiết, thế nhưng người, đối với muộn trên sốc lên miếng vải đen, vạn phần chờ mong. Điều này cũng làm cho, rất nhiều người đợi được đêm đen, vẫn không có trở về, mà sẽ uống chút rượu, thủ hộ lấy cái này tử. Bọn họ muốn tận mắt thấy, cái này tử đường sốc lên trong nháy mắt đó, đến cùng sẽ xuất hiện cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm càng thêm hắc, ở Trường An phố bên trên, trừ ánh trăng cùng chủ quan ánh nến, không có còn lại ánh sáng. Rất nhiều đất, A Dê, Phương, đều là tối tăm một mảnh. Cũng chính là cái này thời điểm, Trường An thành, đột nhiên một tiếng vang thật lớn thăng khoảng không. Ầm. Tối tăm Trường An thành, có trong nháy mắt bị rọi sáng, như là thiểm điện sẽ qua. Vậy sẽ khiến rất nhiều bách tính, không khỏi ngẩng đầu lên. Đó là cái gì, thật đẹp a. Đúng vậy a. Vừa ta liền thấy rực rỡ tia lửa, chẳng lẽ là trời ban điểm lành. Nhất định là như vậy. Thượng tiên nhất định là đem giới điểm lành cho chúng ta đại đường. Đây, điểm lành cũng quá đẹp đi. Pháo hoa xuất hiện, trùng kích rất nhiều người giác quan. Bọn họ nhìn lên trên bầu trời pháo hoa, thật giống không giống nhân gian một dạng. Điều này cũng làm cho rất nhiều ở trong nhà, ở trong tiểu lâu bách tính, dồn dập đi ra. Ầm. Lại là một đạo pháo hoa thăng lên, huyên thải chói mắt. Trời ạ, thật đẹp a. Là điểm lành, cái này nhất định là trời ban điểm lành, không phải vậy, như thế nào xinh đẹp động người như vậy. Cái này điểm lành, để ta cảm giác mình phản phất không tại nhân gian một dạng. Lúc này bách tính cũng chưa từng thấy pháo hoa, nhưng chỉ một cái liếc mắt, bọn họ cũng đã sâu sắc bị pháo hoa hấp dẫn. Bọn họ hơi giật mình nhìn pháo hoa phương hướng, cũng chính là hoàng cung phương hướng, trong mắt toàn bộ đều si mê. Lúc này Trường An thành, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu loại người, cũng hơi giật mình nhìn bên trên bầu trời pháo hoa, nhất thời nói không ra lời. Nửa ngày, Lý Thế Dân mới chậm rãi mở miệng. Thời gian này, lại có xinh đẹp như vậy hả Nabi? Đúng vậy a. Bệ hạ, thần thiếp cũng cảm thấy vạn phần mỹ lệ, thậm chí hận không phải cùng bệ hạ cùng một nơi, nắm giữ ngước nhìn hả Nabi. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu trong mắt toàn bộ đều vẻ si mê, chưa từng thấy qua pháo hoa bọn họ, đã hoàn toàn bị pháo hoa hấp dẫn. Coi như cái này thời điểm có chuẩn bị mà đến trường nhạc, cũng bị bốc lên ở bên trên bầu trời pháo hoa, cho mê hoặc. Sau đó, nàng muốn tìm cái này pháo hoa là Đường Linh chế ra đến, vạn phần ấm áp. Phu hoàng, tối nay chúng ta không chỉ có riêng là tới quan sát pháo hoa, hôm nay chúng ta phải chứng kiến, là một cái khác Trường An. Ừm. Đối với trường nhạc, Lý Thế Dân là có nghi hoặc, hắn đối với trường nhạc ra bọn họ chạy tới, muốn vạn phần hiếu kỳ. Bất quá, hán loại này nghi hoặc cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh sẽ bị kinh diễm đến. Bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, trong mắt hắn xuất hiện bạch quang, sau đó bọn họ hướng về bạch quang nhìn lại. Không chỉ là Lý Thế Dân trong mắt xuất hiện bạch quang, Trường An thành bách tính trong mắt cũng xuất hiện bạch quang, hơn nữa bọn họ càng thêm trực tiếp. Ồ, làm sao sẽ rõ ràng như thế, khó nói hừng đông. Hừng đông, cái này không. A, chúng ta nơi này làm sao biến như vậy sáng ngời. Đột nhập lên quang mang, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, bọn họ không tự chủ được bắt đầu tìm kiếm quang mang khởi nguồn. Mà khi bọn họ chính thức nhìn thấy thời điểm, bọn họ không khỏi lần thứ hai ngẩn ngơ. Đây là, cột phía trên dĩ nhiên biết phát sáng. Phát sáng hạt châu. Cái này, đây chẳng lẽ là Dạ Minh Châu? Đêm tối, Dạ Minh Châu. Khó nói mỗi trên một cây cột đều có một viên Dạ Minh Châu.
Chúng nó bị vương bức pha lê cho bà bọc, chẳng lẽ là dùng để chiếu sáng? Dạ Minh Châu chiếu sáng, không trách được sẽ như thế sáng ngời. Ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới, cái này từ bên trên, dĩ nhiên là vô cùng chân quý Dạ Minh Châu. Đẹp, quá đẹp, cái này Dạ Minh Châu, thật sự là thật đẹp. Lúc này, Trương An Thành bách tính, nhìn từng cái Dạ Minh Châu, cảm thấy đẹp mới không gì tả nổi. Mà trong hoàng cung Lý Thế Dân loại người, thì càng thêm cảm thấy như vậy. Đại đường bách tính, chỉ là đứng ở đường đi bên trên, nhìn thấy Dạ Minh Châu cũng là có hạn. Mà Lý Thế Dân ở hoàng cung trong lầu cát, nhìn một cái, toàn bộ Trường An cũng thu hết vào mắt. Lúc này, trong mắt hắn Trường An thành, trong đêm tối, hoàn toàn bị thắp sáng. Một hàng kia hàng một viên viên Dạ Minh Châu, lại càng là ở trong mắt hắn dịu dàng rực rỡ. Không trung lâu cát, chấm Trường An, giống như là không trung lâu cát một dạng. Đúng vậy a. Vậy hạ, không nghĩ tới chúng ta Trường An đêm tối muộn, cũng có thể xinh đẹp như vậy, quả thực không giống nhân gian. Đứng ở chỗ cao xem phong cảnh, là hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là trong hoàng cung, đem chọn cái Trường An thu hết vào mắt, loại kia chẳng diện, rung động thật sâu đến Lý Thế Dân loại người nội tâm. Bọn họ xưa nay chưa hề nghĩ tới, đêm tối muộn Trường An lại còn có thể có được như vậy cảnh sắc. Thậm chí trong nháy mắt này, chính bọn hắn cũng thích Trường An đêm tối muộn. Khảm, chia sẻ. Chương 561, Dạ Minh Châu mất trộm trước đây Trường An thành, đêm đen phủ xuống thời giờ đợi tuy nhiên vẫn náo nhiệt, thế nhưng cái kia chỉ là tập trung ở một số ít địa phương. Đại bộ phận Trường An thành bách tính, trong nhà tuy nhiên đèn đuốc sáng choang, thế nhưng bọn họ rất ít xuất ra cửa, mà là từng người dừng lại ở trong nhà mình. Thậm chí có chút vì là tỉnh dầu thắp tiền bách tính, khi trời tối liền trực tiếp ngủ. Khắp dài đêm đen, để bọn hắn có hoặc nhiều hoặc ít hoảng sợ. Thế nhưng, hiện tại Trường An nhưng hoàn toàn khác nhau, Trường An thành bách tính cũng hoàn toàn khác nhau. Bởi vì lúc này Trường An thành đặc biệt sáng ngời, mà Trường An thành bách tính cũng hưng phấn dị thường. Trời ạ, thật đẹp a. Mỹ lệ Dạ Minh Châu, làm cho cả Trường An cũng biến chói lọi. Đúng vậy, trước đây thời điểm, ta đều không có thời gian hưởng thụ Trường An gió mát, đối với hắc ám luôn là có trời sinh sợ hãi, hiện tại được, ở Trường An bên trong cũng lại không cần sợ hãi trời tối. Xác thực như vậy, bất quá cũng chỉ có Vương gia có như vậy sức lực, dùng chân quý như thế Dạ Minh Châu chiếu sáng toàn bộ Trường An. Vương gia thiên tuế, đây là tạo phúc chúng ta toàn bộ Trường An a. Lúc này Trường An đông đảo bách tính đối với Đường Ninh càng thêm là lòng mang cảm kích. Bây giờ làm chút miếng vải đèn toàn bộ sốc lên thời điểm, Trường An thành bách tính mới chính thức minh bạch những này cột dựng thẳng này lòng tham nghĩa rốt cuộc là cái gì. Có những này Dạ Minh Châu, chúng ta coi như là muộn điểm về nhà cũng không cần sợ hãi. Xác thực Trường An thành lớn lên, ta cảm giác thời gian biến ngắn, hiện tại mỗi lần ta về đến nhà đều là cảnh tối lửa tắt đèn, hiện tại được, muộn trên Trường An cũng là sáng ngời. Đúng, có cái này Dạ Minh Châu, toàn bộ Trường An đêm tối muộn cũng sẽ là thông minh, chúng ta thậm chí có thể tại đây Dạ Minh Châu phía dưới biết chữ. Hiển nhiên, đối với đêm đen hắc ám, mọi người đã nhẫn mại quá lâu. Hiện tại Dạ Minh Châu xuất hiện, đối với Trường An bách tính tới nói, quả thực chính là một cái hoàn toàn mới trải nghiệm. Đêm tối muộn thời điểm, thuận tiện an toàn không nói, hơn nữa đêm tối muộn Trường An cũng biến thành càng thêm mỹ lệ. Loại xinh đẹp này là cùng ban ngày hoàn toàn khác nhau, cũng là Trường An bách tính, trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua mỹ lệ. Đêm tối muộn qua mình, khiến người ta càng thêm dễ dàng mê muội. Đương nhiên, lúc này cũng có người nhìn xinh đẹp động người như vậy Dạ Minh Châu, không khỏi sản sinh một tia lo lắng. Xinh đẹp như vậy Dạ Minh Châu, từng cái đều là giá trị liên thành a, cái kia có người hay không sẽ đem những này Dạ Minh Châu cho trộm đi. Cái này không thể đi, đây chính là vương gia Dạ Minh Châu, còn ai dám thâu vương gia Dạ Minh Châu? Chính là a. Vương gia sắp tối Minh Châu cho lấy ra, coi như vì là tạo phúc chúng ta Trường An bách tính, người nào sẽ ở cái này thời điểm coi trời bằng vung a. Ta cảm thấy sẽ không có người ăn trộm, nhất định chúng ta cũng sẽ nhìn đây. Loại này dư lo tâm rất nhanh bị đè xuống. Một mặt là bọn họ đối với Trường An thành bách tính tân nhân, ở một phương diện khác là đối với Đường Ninh vững tin. Bọn họ tin tưởng Đường Ninh nếu đem cái này Dạ Minh Châu cho lấy ra, vậy hắn đến tiếp sau tự nhiên sẽ có hắn dự định. Vì lẽ đó bọn họ đối với Dạ Minh Châu đèn đường có hay không sẽ mất trộm cũng không có quá nhiều lo lắng. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Trường An thành đèn đường hấp dẫn rất nhiều người chú ý, làm Trường An thành Dạ Minh Châu bị sốc lên ngày thứ nhì, toàn bộ Trường An đều tại trò chuyện với nhau liên quan với Dạ Minh Châu sự tình, đặc biệt là đêm tối muộn mỹ lệ lại càng là làm người nói chuyện say sưa. Hơn nữa, loại chủ đề này nhanh chóng truyền bá, từ Trường An truyền bá đến đại đường các nơi. Điều này cũng làm cho rất nhiều không phải là Trường An bách tính, dồn dập tiến vào Trường An, bọn họ muốn thưởng thức Trường An cảnh đêm. Mà khi bọn họ chính thức đợi được Trường An trời tối, sở hữu Dạ Minh Châu sáng lên ánh sáng, bọn họ si mê. Loại này si mê, giống như là thi nhân đối với ánh trăng si mê. Bọn họ nhìn cái này trải rộng Trường An Dạ Minh Châu, cảm giác hết thảy đều là mỹ hảo. Loại này mỹ hảo như là gột rửa nhân linh hồn một dạng, mỹ lệ mà thánh khiết. Như vậy chẳng cảnh, thậm chí bọn họ nằm mơ cũng mộng không tới. Mà bây giờ cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Sở hữu xem qua Trường An thành cảnh đêm bách tính, đối với cái này không có chỗ nào mà không phải là tán dương. Điều này cũng làm cho Trường An thành cảnh đêm càng thêm nổi danh, bách tính tiến vào Trường An. Thậm chí rất nhiều người ngoại quốc nghe nói chuyện này, dồn dập muốn đi vào Trường An. Lập tức, Trường An thành xuất hiện rất nhiều liên quan với Trường An cảnh đêm lãng mạn thơ, những này thi từ xuất hiện, để Trường An trở thành thiếu nữ trong lòng lãng mạn thánh địa. Không, lúc này Trường An cũng bởi vì có cái này cảnh đêm, như là lần thứ hai bị cứu sống một dạng, càng thêm hưng thịnh. Bất quá, loại này hưng thịnh chỉ là kéo dài mấy ngày, liền xảy ra vấn đề. Ồ, nơi này Dạ Minh Châu, làm sao không có?
Đúng vậy, nơi này cũng là dựng thẳng của ta, làm sao sẽ không có Dạ Minh Châu?
Chuyện gì thế này, tại sao không có Dạ Minh Châu? Khó nói Dạ Minh Châu bị người cho ăn trộm.
Nhất định là như vậy, nhất định có Táng Tận Lương tâm tặng, đem Vương gia Dạ Minh Châu cho trộm đi. Các ngươi xem cột phía trên, còn có pha lên lưu lại mảnh vỡ. Một chỗ tương đối bí mật địa phương, mấy cái bách tính ở đây đột nhiên lên hoảng loạn. Bởi vì bọn họ phát hiện, ở cột trực đêm Minh Châu, dĩ nhiên không gặp. Không, đây là Dạ Minh Châu đèn đường bị xây xong tới nay, lần thứ nhất xuất hiện như vậy sự tình. Đồng thời chuyện này, để những người dân này vạn phần căm hận. Dưới cái nhìn của bọn họ, những này Dạ Minh Châu đều là đường linh, là đường linh dùng để tạo phúc bách tính. Những vật này không chỉ là mỹ lệ, tương tự cũng là thần thánh. Vì lẽ đó, bọn họ trước đây chỉ là xem xét Dạ Minh Châu, bọn họ xưa nay chưa hề nghĩ tới đem những này Dạ Minh Châu chiếm thành của mình. Thậm chí trong lòng bọn họ một khi xuất hiện suy nghĩ này, bọn họ lỗ tai đều sẽ phát hồng. Đây mới thực là xấu hổ, đối với mình có suy nghĩ như vậy xấu hổ cảm giác. Đồng thời, bọn họ cũng không cho phép người khác đem những này Dạ Minh Châu cho trộm cắp đi, bởi vì đây là đường linh, đây là toàn bộ Trường An. Vì lẽ đó, làm những người dân này nhìn thấy cái này mất trộm Dạ Minh Châu thời điểm, cũng tức giận bất phần. Không được, nhất định phải đem cái này trộm đi Dạ Minh Châu kẻ trộm bắt lại, nhất định phải đối với hắn nghiêm trị. Đúng, không thể bỏ qua hắn, hắn lại dám trộm đi cái này Dạ Minh Châu, nhất định phải khiến hắn trả giá nặng nề, cho hắn có tâm làm loạn người một cái mãnh liệt cảnh tỉnh. Được, chúng ta bây giờ liền đi báo quan, tướng quan phủ người đem cái này trộm đi Dạ Minh Châu người tìm tới, sau đó để hắn diêu phố thị chúng. Không chỉ là quan phủ người, chúng ta còn muốn cho Trường An thành bách tính cũng biết, để Trường An thành bách tính đều tìm đến người này, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Lúc này, bọn họ đối với cái này cái trộm đi Dạ Minh Châu đạo tặc đều là nghiến răng nghiến lợi sượng. Khảm, chia sẻ. Chương 562, người ăn trộm ngày thứ nhì, một cái tin tức truyền ra, làm cho cả Trường An cũng khiếp sợ. Đây là thật sao? Dạ Minh Châu mất trộm? Không thể nào. Thật là có người sẽ ăn trộm Dạ Minh Châu, khó nói hắn liền không có một tia tự ái chi tâm sao? Chính là a. Khó nói hắn không biết, cái này Dạ Minh Châu là vương gia, là cả Trường An sao? Hắn tại sao phải trộm đi cái này Dạ Minh Châu? Hắn còn có hay không có một tia đạo đức phòng tuyến cuối cùng? Đạo đức phòng tuyến cuối cùng, những cái dám ăn trộm Dạ Minh Châu người, sợ là lớn nhất không có đạo đức phòng tuyến cuối cùng người đi, như vậy người, nhất định phải nghiêm trị. Đúng đấy, đây cũng không phải là đơn giản được trộm, cái này trộm đi thế nhưng là vương gia đồ vật, như vậy người, theo luật đang chém. Đối với trộm đi Dạ Minh Châu kẻ trộm, từng cái Trường An mất tính, cũng sinh ra một loại căm hận cảm giác. Thậm chí ngay cả những người nước ngoài kia còn có ở phòng bên trong tiểu nữ, đối với cái này cựu thất linh một chuyện đều là vạn phần căm hận. Bởi vì trộm đi Dạ Minh Châu như vậy sự tình, quả thực chính là phá hoại trong lòng bọn họ mỹ hảo. Có thể tưởng tượng, có cái thứ nhất trộm cướp chi tặc, người binh sĩ kia sẽ có thứ hai, nếu không có đúng lúc ngăn lại, cái kia mặt sau trộm cướp chi tặc khẳng định sẽ càng nhiều hơn. Cái kia về sau Trường An, khả năng sẽ không sẽ là như bây giờ cảnh tượng. Rất có thể, toàn bộ Trường An Dạ Minh Châu, toàn bộ bị trộm đi, Trường An lần thứ hai rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Hơn nữa từ nay về sau, Trường An cũng sẽ không lại là văn nhân mặc khách trong lòng thánh địa. Nếu là thật có tình huống như vậy xuất hiện, đối với Trường An tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại đả kích. Nghĩ tới đây, mọi người đối với đả kích trộm cắp Dạ Minh Châu cường độ thì càng thêm lớn. Đi đi đi, chúng ta cũng điều động, phải cố gắng tra một chút, nhìn rốt cuộc là người nào trộm đi Dạ Minh Châu. Không sai, các nhà hiệu cầm đồ cũng phải tốt tốt đi tới, nhìn người nào thu Dạ Minh Châu. Đúng, còn muốn chú ý một chút, nhìn là ai trộm Dạ, nhất định phải đem những này kẻ trộm bắt lại. Quân chúng lực lượng là cường đại, đặc biệt là làm toàn bộ Trường An bách tính cũng hành động. Trên căn bản đều không có quan phụ chuyện gì. Không gian nửa ngày, trong dân chúng đã có người nhận được tin tức. Người chân thật nhất định phải là thiếu niên kia sao? Làm sao không xác định, hắn đến chúng ta hiệu cầm đồ làm cái kia viên Dạ Minh Châu thời điểm, ta cũng đã nhận ra cái kia viên Dạ Minh Châu là cột bên trên, vì lẽ đó ta tịch thu. Thử. Tịch thu là tốt rồi, ngươi muốn là giám thu, các ngươi hiệu cầm đồ tuyệt đối xong. Đối với hiệu cầm đồ không có nhận lấy viên Dạ Minh Châu này chuyện này, rất nhiều trong lòng bách tính phi thường hài lòng. Chuyện này, dưới cái nhìn của bọn họ, càng giống là một loại đấu tranh, một loại bọn họ cùng trộm cướp tặc đấu tranh, mà không thể nghi ngờ, bọn họ là người thắng trận. Bởi vì cái kia trộm cướp tặc tuy nhiên trộm đi Dạ Minh Châu, thế nhưng hắn căn bản bán không ra. Nói cách khác, hắn chỉ có Dạ Minh Châu như vậy một kiện vô giá chi bảo, thế nhưng hắn căn bản là vô pháp đem cái này Dạ Minh Châu biến thành tài phú, hắn nhiều nhất là giữ lại, chính mình xem xét. Nghĩ tới những thứ này, dân chúng càng thêm phấn khởi. Không được, chuyện này nhất định phải nói cho vương gia, để vương gia tự mình định đoạt. Không sai, để vương gia nhất định phải nghiêm trị cái này kẻ trộm. Lúc này, mọi người đã nghĩ đến đem cái này kẻ trộm nắm lấy, sau đó nghiêm trị hình ảnh. Vậy sẽ khiến dân chúng càng thêm tích cực, bọn họ một bên đang tìm kiếm trưởng quỹ nói thiếu niên, đi sang một bên vương phủ cho Đường Linh báo tin. Rất nhanh, Đường Linh cũng nhận được tin tức, chính thức đi tới. Xin chào vương gia. Miễn lễ, cái kia đến kẻ trộm có thể tìm được. Kỳ thực Đường Linh đối với một viên huỳnh thạch bị trộm, cũng không phải đặc biệt quan tâm. Dù sao, chỗ của hắn thế nhưng là còn có rất rất nhiều huỳnh thạch, những này huỳnh thạch cũng căn bản không tính là cái gì chính thức vô giá chi bảo. Hắn chính thức lưu ý, là xem người khác nói, có cái thứ nhất, liền sẽ có thứ hai, sau đó liền sẽ có cái thứ ba. Nếu là thật như vậy, cái kia Trường An thành Dạ Minh Châu thật rất có thể trực tiếp bị những người này cho trộm sạch. Cái kia đến thời điểm đó lại lắp đặt lên đi, lại là một chuyện phiền toái. Vì lẽ đó, không bằng cái này thời điểm trực tiếp đem những mối họa này giải quyết, nhất lao vĩnh dần. Hồi vương gia tìm tới,
hơn nữa cái này chúng ta đã đem hắn khống chế lại. Vậy mang bản vương đi xem đi. Đường Linh theo dân chúng, đi tới bọn họ tìm tới trộm cướp tặc nơi này. Chỉ là vừa đi tới đây, Đường Linh sửng sốt. Bởi vì cái này địa phương là thuộc về Trường An thành, nói cho đúng, là Trường An thành ở ngoài một cái bần dân trong thôn không. Nơi này đều là thấp bé phòng trọ, những phòng ốc này rất nhiều đều là đông lấp tây bù, rách rách dưới dưới. Hơn nữa, mọi người vừa đi vào nơi này, lập tức cũng cảm giác được một luồng hương vị chuyển đến, đây là sinh hoạt rác rưởi hương vị. Loại hương vị này, để rất nhiều người cau mày. Đường Linh cũng không nghĩ tới, bọn họ tìm tới kẻ trộm, dĩ nhiên là ở nơi này, đại đường phồn hoa nhất thành trì Trường An quanh thân, vẫn còn có như vậy khu ổ chuột. Đặc biệt là nơi này tiểu hải tử, khiếp đảm nhìn Đường Linh, trong mắt lộ ra sợ sệt, để Đường Linh không khỏi lần thứ hai ngây người. Hắn không nghĩ tới, hiện tại đại đường còn có bách tính sẽ đối với hắn cảm thấy sợ hãi. Sau đó, hắn quay về những khí thế này hung hăng bách tính phân phó nói, các ngươi ở lại bên ngoài, bản vương một người tiến vào là tốt rồi. Đối với Đường Linh cái này dặn dò, rất nhiều bách tính rõ ràng sức sở, lập tức bọn họ nhìn thấy những cái trốn ở sau cửa tiểu hải tử, cũng trong nháy mắt thoải mái. Vâng. Đối với Đường Linh dặn dò, bọn họ là tuyệt đối thuận theo. Đặc biệt là đối với tin tức này, trong lòng bọn họ càng thêm là cảm giác được ấm áp. Đường Linh đối với những thứ này khu ổ chuột tiểu hải tử, cũng như này săn sóc tỉ mỉ, cái kia đối với bọn hắn những người dân này, nhất định là càng thêm bảo vệ. Vì lẽ đó, bọn họ tuy nhiên nhận được Đường Linh dừng lại mệnh lệnh, thế nhưng trong bọn họ tâm lại là vạn phần cao hứng. Lúc này Đường Linh từng bước hướng về khu ổ chuột đi đến 1.3, bên trong chuyển đến ầm ĩ tiếng. Vừa nghe, liền lập tức minh bạch, đây là từ trộm cắp Dạ Minh Châu trộm cắp tặc trong nhà chuyển đến, bởi vì bọn họ tranh luận, toàn bộ đều Dạ Minh Châu sự tình. Đường Linh theo thanh âm này, đi vào một cái thấp bé trong phòng. Gian phòng này dị thường tối tăm mà bức, hơn nữa trong phòng lại càng là nhà chỉ có 4 bức tường, trống rỗng, liền một cái ngọn đèn đều không có. Duy nhất để gian phòng này cảm thấy sáng ngời, ngược lại là cái kia bị trộm được Dạ Minh Châu. Lúc này, cả phòng bên trong đã bị mọi người đem bao vây. Có những cái theo Dạ Minh Châu tìm kiếm qua đến máy tính, cũng đồng dạng có cái này khu ổ chuột nguyên bản máy tính. Mà ở bọn họ vây quanh trung gian, thì là một cái sắc mặt vàng như nghệ thiếu niên, ở thiếu niên này phía sau thì là một cái đầy mặt bệnh trạng, liền hô hấp cũng lao lực thiếu nữ. Khảm, chia sẻ. Chương 563, ta đáp ứng ngươi, cứu ngươi muội muội tính mạng không thể phạt nặng a. Tiểu tử còn là một cái hài tử, hắn còn có rất tốt tiền đồ a. Rất tốt tiền đồ. Giống như vậy người ăn trộm, làm sao có khả năng sẽ có rất tốt tiền đồ, bọn họ như vậy kẻ ăn cắp, nghĩ đến bất luận một nơi nào, cũng không sẽ phân công bọn họ. Vì lẽ đó, ngươi không cần lại xin tha cho hắn, dĩ nhiên hắn ăn trộm đồ vật, nên chịu đến trừng phạt, huống hồ hắn ăn trộm hay là vương gia đồ vật. Lúc này, ở cái này thấp bé trong phòng, mọi người tranh luận không nghỉ. Một bên là muốn đem cái này người ăn trộm nghiêm trị Trường An bách tính, một mặt khác thì là giúp đỡ người ăn trộm cầu xin bình dân quận bách tính. Mà ở trung gian thiếu nam thiếu nữ thì là mặt lộ vẻ cay đắng, đầy mặt tuyệt vọng. Không phải, không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, tiểu tử ăn trộm cái này Dạ Minh Châu là có nguyên nhân, hắn là muốn cho tiểu tuệ chữa bệnh. Nói, giúp đỡ biện giải bách tính, chỉ vào thiếu niên kia phía sau thiếu nữ bệnh hoạn, đầy mặt cầu xin. Chúng ta biết rõ, tiểu tử như vậy hành vi, không xấu nhất định là không đúng, thế nhưng các ngươi lại cho tiểu tử một lần thời cơ đi. Hắn cũng là vì muội muội của hắn, không phải bất đắc dĩ a. Dân chúng nội tâm đều là giản dị, vì lẽ đó những dân nghèo này quật bách tính, mới đồng ý đứng ra thay cái này thiếu nam thiếu nữ nói chuyện. Mà bọn họ lời như vậy nói ra, cũng làm cho đến đây tìm kiếm kẻ trộm bách tính hơi khó xử. Thế nhưng, bọn họ đúng là vẫn còn không có quên, bọn họ muốn tìm kiếm giết một người dân trăm người sách lược. Tuy nhiên chúng ta rất là đồng tình các ngươi, thế nhưng ăn trộm đồ vật chính là ăn trộm đồ vật, huống hồ đây còn là vương gia đồ vật, hôm nay các ngươi nhất định phải đi theo chúng ta một chuyến, chuyện này yêu cầu vương gia định đoạt. Đúng rồi. Tuy nhiên chúng ta rất đồng tình các ngươi, thế nhưng ăn cắp chính là ăn cắp. Ai? Chuyện gì không thể làm, tại sao càng muốn đi làm như vậy ăn cắp sự tình? Nhìn thấy như vậy sắc mặt vàng như nghệ, thân thể mảnh mai hai minh muội, mọi người tự nhiên là biết rõ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, làm chuyện vậy nhất định là có trừng phạt. Vì lẽ đó, cái này thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể quyết tâm đem người ăn trộm đưa quan viên xử lý. Như vậy trang diện, để rất nhiều người rất là lo ngại. Mà thiếu niên kia lại càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Van cầu ngươi, không muốn đưa ta đi gặp quan, ta không thể đi gặp quan. Ta muốn là rời đi muội muội ta, nàng sẽ chết, nàng sẽ ốm chết, vì lẽ đó van cầu các ngươi, buông tha chúng ta đi, ta cũng không dám nữa. Từng tiếng tiếng cầu khẩn không ngừng vang lên, thiếu niên này thậm chí trực tiếp quay về những người dân này dập đầu. Mà phía sau hắn, cô yếu thiếu nữ cũng là đầy mặt háo sắc. Kaka, kaka, ngươi không nên như vậy, ta không sao, tiểu tuệ không có chuyện gì. Đúng đúng đúng, không có chuyện gì, ta nhất định cho tiểu tuệ tìm tới tốt nhất đại phu, tiểu tuệ bệnh nhất định sẽ trị tốt. Thiếu niên vừa hướng mọi người cầu xin, một bên động viên phía sau muội muội. Hắn xoay người nhìn thiếu nữ thời điểm, đầy mắt lưu tình, làm người thấy chua xót. Lúc này, nhìn thấy hắn bộ dáng này, cái kia gọi tiểu tuệ thiếu nữ bệnh hoạn, không thể kiềm được, trực tiếp khóc lên. Ô ô, là ta không được, là nhỏ tuệ không được, nếu không phải là vì là tiểu tuệ, ca ca cũng sẽ không đi ăn trộm cái gì Dạ Minh Châu, tiểu tuệ đáng chết, tiểu tuệ liên lụy phụ mẫu, tiểu tuệ lại liên lụy ca ca. Ca ca, để tiểu tuệ chết đi, để tiểu tuệ đi chết đi. Lúc này thiếu nữ bệnh hoạn, nước mắt cũng lại không kìm được, đầy mặt cầu xin, toàn bộ đều muốn chết. Trên mặt nàng toàn bộ đều thống khổ cùng hổ thẹn. Ca ca của nàng là từng đọc sách người đọc sách, cả nhà bọn họ trước đây cũng là chân chính có nhất định hàm dưỡng giàu có gia đình.
Chỉ là sau đó, gia đạo bên trong yếu, phụ mẫu đều mất, nàng bệnh tình cũng càng ngày càng nghiêm trọng, tiêu hao rất nhiều tiền tài, vì lẽ đó bọn họ mới vào ở cái này khu ổ chuột. Cũng càng là bởi vì nàng bệnh cần hao phí rất nhiều tiền tài, cho nên nàng ca ca mới sẽ đi làm cái kia ăn cắp việc. Hắn ăn cắp đêm đó Minh Châu, chính là vì cứu nàng bệnh. Hiện tại, ăn cắp sự tình bị bạch trần, ca ca của nàng bởi vì chuyện này cũng bị đưa đi gặp quan, thậm chí còn sẽ nhờ đó mất mạng, bởi vì cái này Dạ Minh Châu là vương gia. Vậy sẽ khiến Tiểu Tuệ nội tâm như kim đâm một dạng, nàng cảm giác bản thân nàng chính là một cái thai tinh, một cái hoắc loạn căn nguyên. Nàng nên chết, nàng sẽ không nên sống sót. Nếu nàng rất sớm đã chết, cha mẹ của nàng có thể sẽ không phải chết, ca ca của nàng thì càng thêm sẽ không vì cái kia đắt giá dược phí đi ăn trộm đêm đó Minh Châu. Lúc này, Tiểu Tuệ trong lòng tràn ngập tự trách, mà nàng tự trách dáng vẻ tương tự khiến lòng người đau bạt phần. Đương nhiên, đau lòng nhất không gì bằng yêu thương nàng ca ca, thiếu niên kia. Không trách ngươi, không trách ngươi, đây không phải ngươi sai, đây là ca ca nhất thời hồ đồ, là ca ca sai, đều là ca ca sai. Ta có thể đi gặp quan, ta đồng ý đi gặp quan biên, thế nhưng, ta yêu cầu các ngươi, mau cứu muội muội ta đi. Nhượng nàng sống tiếp, nhượng nàng sống tiếp. Van cầu các ngươi. Cái kia từng tiếng chân thành cầu xin, vậy đối với sinh mệnh khát vọng, trực tiếp đánh tại mọi người trong nội tâm. Rất nhiều bách tính cũng không nhịn được chảy ra nước mắt. Khu ổ chuột bách tính, bọn họ biết rõ này hai huynh muội tình huống, thế nhưng bọn họ cũng là không thể ra sức. Vì lẽ đó, coi như là bọn họ cũng dị thường tuyệt vọng. Mà những cái đến đây đuổi bắt trộm cướp tặc bách tính, cũng là tình thế khó xử. Bởi vì cái này không chỉ là quan hệ đến trộm cướp người một người tính mạng, đây là hai huynh muội bọn họ cá nhân tính mạng. Đồng dạng, bọn họ cũng minh bạch, tất cả những thứ này đều là sự tình ra có nguyên nhân. Vì lẽ đó bọn họ chậm chạp vô pháp làm quyết định này. Bất quá, cái này thời điểm 973, một đạo đột ngột âm thanh vang lên, ta đáp ứng ngươi, cứu ngươi muội muội tính mạng. Cái này một đạo đột ngột thanh âm, để xoắn xuýt mọi người, trong nháy mắt quay đầu, sau đó bọn họ nhìn thấy một người thiếu niên đã đi vào cái này thấp bé trong phòng. Vương gia, bái kiến vương gia, bái kiến vương gia. Nhìn thấy Đường Linh, rất nhiều người đều là ngẩn ngơ, bọn họ không nghĩ tới Đường Linh thật đến, hơn nữa lại tới đến như vậy trong khu ổ chuột. Vậy sẽ khiến bọn họ biết rõ Đường Linh đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Miễn lễ. Đường Linh để mọi người miễn lễ, sau đó từng bước đi ở quỳ trên mặt đất trước mặt thiếu niên. Bản vương có thể để người ta cứu chữa mọi người, thế nhưng người ăn cắp đồ vật cũng phải chịu đến trừng phạt. Từ Hằng đồng ý tiếp thu trừng phạt. Chỉ cần có thể cứu ta muội muội, coi như là thân tử, Từ Hằng cũng đồng ý. Lúc này thiếu niên Từ Hằng nghe được Đường Linh, như là nắm lấy duy nhất thời cơ một dạng, kích động bật phần. Mà phía sau hắn, gây yếu thiểu nữ nước mắt chảy đầy mặt. Ca ca, không được, không muốn á ca ca. Đối với dạng này tràn diện, Đường Linh cũng có chút ngưng ngớt, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như cũ. Ngày mai các ngươi tới Tịnh Kiên Vương phủ đi. Đường Linh nói xong, cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp xoay người rời đi. Khảm, chia sẻ. Chương 564, từ ngươi tới thay đổi vận mệnh bọn họ ngày thứ nhì, Từ thị huynh muội quả nhiên đi tới Tịnh Kiên Vương phủ. Bọn họ là trực tiếp vào ở Tịnh Kiên Vương phủ, ở trong lòng bọn họ đã là Tịnh Kiên Vương nô bộc. Đặc biệt là Từ Hằng, hắn xác định Đường Linh có thể cứu hắn muội muội, hắn cũng đã nguyện ý vì Đường Linh đánh bạc tính mạng báo ân. Về phần hắn muội muội Từ Huệ, cũng đã bị hắn cho thuyết phục, vì lẽ đó hai người là cam tâm tình nguyện đi tới Tịnh Kiên Vương phủ. Bất quá, nhà bọn họ cũng là thân vô trường vật, vì lẽ đó hai người dáng vẻ cũng là phi thường thê thảm. Hơn nữa Từ Huệ thân thể ốm yếu, ngược lại để người rất dễ dàng liền sinh lên đồng tình chi tâm. Từ Hằng, Huệ, gặp qua vương gia. Miễn lễ. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ ngủ ở vương gia phủ. Tạ vương gia. Từ Hằng tuy nhiên không biết Đường Linh sẽ đối với hắn có cái gì trừng phạt, thế nhưng khi xác định muội muội của hắn ở lại Tịnh Kiên Vương phủ thời điểm, tâm hắn liền đã hoàn toàn thả xuống. Bất quá tương lai đến là cái gì, chỉ cần muội muội của hắn có thể sống sót, hắn đều thản nhiên tiếp thu. Đây là Từ Hằng trong lòng chân thật nhất suy nghĩ. Bất quá, bọn họ tiến vào vương phủ ngay hôm đó, Đường Linh cũng không để cho bọn họ làm cái gì, chỉ là để bọn hắn vào ở vương phủ, sau đó trả lại Từ Huệ, tìm một cái rất tốt đại phu. Như vậy cử động, để Từ Hằng nội tâm rất là hổ thẹn, đồng thời cũng kiên định hơn trong lòng mình suy nghĩ. Mặc kệ Đường Linh cái gì trừng phạt, hắn đều đồng ý tiếp thu, thậm chí hắn nguyện ý vì Đường Linh bán mạng. Đây là đối với Đường Linh cảm tạ, đồng thời cũng là vì trước hắn khiến người ta cảm thấy xấu hổ hành vi chỗ tội. Đặc biệt là muội muội của hắn Từ Huệ ở vương phủ bên trong bệnh tình có chỗ ổn định, hắn loại này xấu hổ cảm giác càng dày đặc. Rốt cục chính hắn tìm tới Đường Linh. Vương gia, ta yêu cầu vì ta trước trộm cắp Dạ Minh Châu hành vi chỗ tội, yêu cầu vương gia trừng phạt ta đi. Ồ, ngươi không đợi được muội muội ngươi khỏi bệnh. Ta tin tưởng vương gia, nếu muội muội ta tiến vào vương phủ bên trong, vương gia nhất định sẽ đem muội muội ta chữa khỏi bệnh. Ngươi sẽ không sợ bản vương lấy mạng của ngươi, cảnh giới người trong thiên hạ. Từ vương gia cứu chữa muội muội ta lên, ta đầu này tính mạng cũng đã là vương gia. Lúc này Từ Hằng đầy mặt thành khẩn, nói tử vong thời điểm, trên mặt cũng toàn bộ đều hờ hững, này cùng hắn vàng nhạt sắc mặt, hình thành một cái so sánh rõ ràng. Hiển nhiên, trong lòng hắn, muội muội của hắn chính là hắn toàn bộ, hắn có thể vì hắn muội muội làm bất cứ chuyện gì. Điều này cũng đại khái chính là hắn tại sao dám đi ăn trộm Dạ Minh Châu nguyên nhân. Chỉ bất quá, hắn có chút dự toán sai lầm. Ngươi cảm thấy, ngươi ở chỗ đó, bách tính thế nào? Đường Linh cũng không có nói làm sao xử phạt Từ Hằng, mà là quay về Từ Hằng dò hỏi lên. Lời như vậy để Từ Hằng đầu tiên là sững sờ, sau đó ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Chúng ta khu ổ chuột bách tính đều là thiên tính thuần lương, mặc dù mọi người là nghèo một điểm, thế nhưng mặc kệ cái nào một nhà gặp phải khó khăn, chúng ta đều là sẽ trợ giúp lẫn nhau. Từ Hằng tự nhiên biết rõ, đại gia gọi bọn họ chỗ đó tên gì. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình, bọn họ sát thực nghèo, hơn nữa tốt khó tìm việc, bọn họ nơi đó rất nhiều người, cũng ngồi giải rác việc vụ, miễn cưỡng nuôi sống gia đình. Mặc dù nói, đại đường đã phát triển, thế nhưng đại đường nhân khẩu nhiều như thế, luôn có không ít là kiêng kỵ không tới bách tính. Bọn họ còn tốt, cách trường ăn cũng không quá xa, còn có đường sống. Mà còn lại càng thêm xa xôi địa phương, tin tưởng nơi đó bách tính, nên sẽ càng thêm gian nan. Chỉ có chính thức tiến vào bên trong người, mới minh bạch loại này gian nan, cũng không phải chỉ là nói xuông, cũng không phải thay đổi mấy trăm người vận mệnh đơn giản như vậy. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ cho bọn họ công việc, để bọn hắn có thể có cái ổn định thu nhập khởi nguồn. Bọn họ đều là chịu khó người, chỉ cần có ổn định công tác, bọn họ sinh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đối với cái này một điểm, Triệu Hằng là vạn phần xác nhận. Bình dân quật bách tính không phải không kiếm tiền, cũng không phải không biết vất vả cần cù lao động. Ngược lại, bọn họ là biết do nỗ lực phấn đấu, thậm chí so với những người khác càng thêm nỗ lực, thế nhưng bọn họ nhưng thiếu hụt thời cơ, thiếu hụt thích hợp bọn họ cương vị. Những này các loại đều là Triệu Hằng nhìn thấy, tương tự cũng là Triệu Hằng nhớ ở bình dân quật thời điểm, dân chúng đối xử tốt với hắn. Rất tốt, vậy chuyện này liền giao cho ngươi xử lý, từ ngươi tới thay đổi vận mệnh bọn họ. A, ta. Đối với Đường Ninh lời như vậy, Từ Hằng có chút ngộng. Hắn hôm nay đã làm tốt chịu đến xử phạt chuẩn bị, thế nhưng Đường Ninh từ đầu đến giờ cũng chưa từng nói qua muốn xử phạt hắn. Thậm chí, còn muốn đem dàn xếp khu ổ chuột bách tính trọng yếu như vậy công tác giao cho hắn, vậy sẽ khiến hắn có một loại hoàn toàn quay ngoắt tới cảm giác. Đêm tối, Dạ Minh Châu. Đường Ninh trực tiếp để Từ Hằng có chút nói lắp. Hắn phạm sai lầm, chính là ăn cắp Dạ Minh Châu, hiện tại Đường Ninh lại làm cho hắn phụ trách sinh sản Dạ Minh Châu. Cái này chẳng lẽ không sợ hắn biển thủ sao? Hay là nói, đột nhiên, Từ Hằng trong lòng tuôn ra một luồng mãnh liệt cảm động. Đa tạ vương gia tán thành, Từ Hằng thế tất sẽ làm tốt chuyện này, để thiên hạ bần dân, rõ Triệu Hảo, có thể có một cái càng tươi đẹp hơn tương lai, để thiên hạ bách tính, vĩnh viễn ghi khắc vương gia ân tình. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, lúc này Từ Hằng đại khái chính là như vậy cảm giác trướng. Hắn không nghĩ tới, cái này thời điểm Đường Ninh đối với hắn còn có loại này tín nhiệm. Như vậy một loại tín nhiệm, để Từ Hằng nội tâm phi thường ấm áp. Hơn nữa trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, Đường Ninh chính là để hắn tùy tùng cả đời người. Loại này tín nhiệm, để Từ Hằng chính thức vui lòng phục tùng. Thứ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó bỏ lên. Hy vọng ngươi lần này có thể đem chuyện này làm tốt, không để cho ta thất vọng. Từ Hằng nhất định hoàn thành vương gia giao cho nhiệm vụ, không phải vậy lấy cái chết tạ tội. Lúc này, Từ Hằng sinh mệnh như là bị giàu có tân sinh một dạng. Hắn cũng không còn chỉ là vì hắn muội muội mà sống, hắn đồng dạng vì là Đường Ninh mà sống. Khảm, chia sẻ. Chương 565, thiên tài thiếu nữ từ mẹ Từ Hằng nghe được Đường Ninh mệnh lệnh, phi thường kích động, ngay hôm đó liền ra Trường An, trực tiếp đi phụ trách công xưởng kiến tạo sự tình. Mà muội muội của hắn Từ Huệ thì bị lưu ở vương phủ bên trong. Đây là Từ Hằng đối với Đường Ninh tín nhiệm, hắn tin tưởng hắn muội muội ở vương phủ bên trong nhất định sẽ không có chuyện gì. Vì lẽ đó, hắn mới yên tâm như thế ra ngoài thay Đường Ninh làm việc. Mà Từ Huệ nghe được Đường Ninh là để Từ Hằng ra ngoài làm việc, một viên không an lòng cũng rốt cục thả xuống. Nàng vẫn lo lắng, ca ca của nàng bởi vì nàng duyên cớ, khả năng sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí sẽ mất mạng. Thế nhưng, không nghĩ tới Đường Ninh không chỉ không có trừng phạt Từ Hằng, thậm chí tín nhiệm Từ Hằng, phái Từ Hằng đi làm trọng yếu như vậy sự tình. Chuyện này quả thật phá vỡ Từ Huệ nhận thức, đồng thời cũng làm cho Từ Huệ đối với Đường Ninh lòng mang cảm kích. Sau đó, nàng ở vương phủ bên trong sinh hoạt thì càng thêm thích ý, thậm chí nàng bệnh tình thật ổn định lại, nàng đều xảy ra sân đi một chút. Cái này một ngày, Đường Ninh hành tẩu ở sóng vai vương phủ bên trong, đột nhiên truyền đến lanh lảnh ngâm thơ âm thanh, ngựa u nhăm mà đỏ mắt, phủ quế chi lấy ngưng nghĩ. Đem ngàn linh này gặp, thuyên như thế nào này vãng. Cái này thanh thúy thanh không tám không âm, buông xuống nguyện chuyển, thật giống có tâm sự đáng kể, khiến người ta vừa nghe không khỏi nghỉ chân. Cái này thơ tên gọi là gì? Đường Ninh dò hỏi, trực tiếp để đang đắm chìm ở ý thơ bên trong Từ Huệ cả kinh. Chờ thấy rõ người tới là Đường Ninh, không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Mô phỏng tiểu sơn tiên Từ Huệ tố hé miệng, biểu hiện có chút né tránh, thật giống sinh ra một loại thật không tiện cảm giác. Cái này nghe tới như là sợ tự a. Đường Ninh đối với thơ văn cũng không quá hiểu, thế nhưng nghe được Từ Huệ như vậy ngâm thơ, lại là lập tức phân biệt ra được. Bởi vì bài thơ này cùng Đường thơ là có rất lớn không giống. Đương nhiên, hắn cũng không quá xác định, chỉ là thuận miệng suy đoán. Xác thực căn cứ sở từ ly tao biết, bất quá đây chỉ là ta 8 tuổi biết, thật sự là khó mà đến được nơi thành nhà a. Cái gì? 8 tuổi biết? Nghe được Từ Huệ vừa nói như thế, Đường Ninh rõ ràng ăn đã. Hắn có thể cảm giác được, bài thơ này rõ ràng không phải là loại kia nước chảy thơ, thậm chí nói trong đó là có nhất định ý nhị. Thế nhưng như vậy có ý nhị thơ, dĩ nhiên là một cái nữ tử 8 tuổi biết. Vậy dạng này nữ tử sẽ có bao nhiêu đại tài tình a? Lúc này Đường Ninh không khỏi nhìn nhiều Từ Huệ vài lần, sau đó lại nghĩ đến cái gì, cả kinh. Ngươi thế nhưng là Từ Huệ? Ừm. Dân nữ đúng là Từ Huệ. Đối với Đường Ninh vấn đề này, Từ Huệ có chút không tìm được manh mối, thế nhưng nàng liêu là thành thật trả lời Đường Ninh. Chỉ là nàng cái này khẳng định trả lời chắc chắn, lần thứ hai để Đường Ninh cả kinh. Quả nhiên là Từ Huệ, ta sớm nên nghĩ đến, còn tưởng rằng là cùng tên đây. Xác nhận là Từ Huệ, Đường Ninh tự lẩm bẩm, có một loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác. Bất quá, hắn như vậy cũng là bình thường. Bởi vì Đường Ninh không có đoán sai, trước mắt hắn cái này Từ Huệ chính là trong lịch sử Lý Thế Dân Tần Phi, cái kia nổi tiếng thiên hạ tài nữ Từ Huệ Phi. Từ Huệ Phi tuy nhiên thân là nữ tử, thế nhưng nàng tài năng phi thường xuất chúng, nàng sở dĩ được Lý Thế Dân yêu thích, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nàng tài năng. Thậm chí hậu kỳ Lý Thế Dân tấn công các tộc, trực tiếp để đại đường bách tính tiếng oán than dậy đất, cũng là từ Huệ Phi chỉnh lên khuyên ngăn Lý Thế Dân, để dân chúng khôi phục nguyên khí, động viên bách tính. Hơn nữa nàng đối với ái tình cũng đặc biệt trung trinh, Lý Thế Dân chết rồi năm thứ hai, nàng cũng là tương tư mà nhanh, vào lúc đó nàng mới 24 tuổi. Có thể tưởng tượng, như vậy nữ tử là cỡ nào chú trọng tình cảm. Chỉ là Đường Ninh không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên phụ mẫu đều mất, lúc này lại càng là lưu lạc đến hắn vương phủ bên trong. Những này các loại, ngược lại để Đường Ninh đối với Từ Huệ sinh ra một tia thưởng thức tình, đây chính là thiên tài thiếu nữ à. Ngươi thế nhưng là thích đọc sách. Từ nhỏ như vậy, bất quá về sau gia đạo sa sút, bệnh nặng quấn quanh người, liền rốt cuộc không có thời cơ. Ở gặp phải Đường Ninh trước, nàng và ca ca của nàng, khả năng liền muốn bởi vì nàng bệnh mà chết, nàng làm sao có khả năng còn có xem sách thời cơ đây. Mặc dù nói nàng rất là thích đọc sách, thế nhưng vào lúc đó căn bản là không có thời cơ. Đã ngươi yêu thích, cái kia vương phủ bên trong sách, ngươi có thể tùy ý là xem. Đường Ninh lời này vừa ra, trực tiếp để Từ Huệ mừng rỡ dị thường, thậm chí nàng trong lời nói, loại kia mừng rỡ, thậm chí từ nàng trong lời nói tràn ra tới. Thật sao? Thiếu nữ mừng rỡ cùng ngây thơ, hướng thẳng đến Đường Ninh phả vào mặt. Nhìn Từ Huệ cái kia vui cười mặt, Đường Ninh trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười, như là sủng ái. Tự nhiên là thật. Tạ vương gia. Từ Huệ cao hứng nhảy nhót, thế nhưng không quên hành lễ. Sinh bệnh quá lâu, sinh hoạt quẫn bách đã để nàng rời đi thư tịch rất lâu. Đột nhiên nghe được Đường Ninh lời như vậy, quả thực nhượng nàng có một loại trọng sinh giống như mừng rỡ. Loại này mừng rỡ là đối với thư tịch yêu quý, tương tự cũng là nàng đối với cái này trọng sinh giống như sinh hoạt mừng rỡ. Nàng cảm giác được, tất cả những thứ này đều tại chậm rãi biến tốt. Thậm chí nàng cảm thấy, chính mình hẳn không phải là một cái thai tinh, dù sao bọn họ sinh hoạt ở từng điểm biến tốt. Hoặc là nói, vương gia chính là nàng sao may mắn, bởi vì có vương gia xuất hiện, nàng sở hữu bận rủi cũng toàn bộ thay đổi. Lúc này, Từ Huệ trong lòng đối với Đường Ninh là cảm kích và phần, cảm kích này bên trong còn bí mật mang theo thiếu nữ ngưỡng mộ. Đường Ninh là đại đường Tịnh Kiên Vương, cũng là đại đường anh hùng, đại đường có thể có như bây giờ phát triển, cùng Đường Ninh là có không thể phân cách quan hệ. Vì lẽ đó ở đại đường rất nhiều nữ tử trong lòng, Đường Ninh chính là các nàng người ngưỡng mộ, các nàng đối với Đường Ninh có trời sinh hảo cảm. Chỉ là Đường Ninh thân phận quá cao, hắn xuất hiện số lần lại ít, vì lẽ đó loại này ngưỡng mộ cảm giác cũng bị rất nhiều người giấu ở trong lòng, khát vọng mà không thể thành. Mà lúc này Từ Huệ, khoảng cách Đường Ninh gần như vậy, có thể nói nàng ngưỡng mộ tình đã đạt đến dày đặc nhất mức độ, thậm chí trong mắt đã sinh ra si mê tình, vừa lúc thiếu nữ trong lòng xuân. Lúc này nàng xem thấy Đường Ninh sắc mặt đống hồng, thật giống uống rượu một dạng, trong ánh mắt tình cảm thậm chí cũng đã tràn ra tới. Đặc biệt là mỗi lần nàng nhìn hướng về Đường Ninh thời điểm, trong lòng tổng hội sản sinh đặc biệt cảm giác rất ngọt. Mà khi ánh mắt của nàng cùng Đường Ninh đối diện đến, nàng hô hấp liền điền cuồng phòng túng gấp gáp. Loại này gấp gáp nhượng nàng tay chân luống cuống, thậm chí đã mất đi năng lực suy tính. Chỉ là nàng trạng thái như thế này cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì nàng vừa muốn đối với Đường Ninh lúc nói chuyện đợi, đột nhiên mắt tôi sầm lại, cả người liền trực tiếp ngã quắp trên mặt đất. Bất thình lình biến hóa, ngược lại để Đường Ninh sắc mặt thay đổi. Nhanh đi ngự y lại đây. Ngự y tự nhiên là chú đóng ở vương phủ bên trong ngự y y, lúc này Đường Ninh vội vàng ôm bị bệnh Từ Huệ trở lại nàng trên giường bệnh. Khảm, chia sẻ. Chương 566, bản vương sẽ không để ngươi chết vương, vương gia, vị cô nương này bệnh, từ cô nương bệnh chúng ta rất khó giải quyết. Lúc này, cho Từ Huệ xem qua bệnh thái y mặt lộ vẻ khó xử, thật giống gặp phải cực kỳ chuyện phiền toái. Bọn họ vừa xem qua Từ Huệ bệnh, phát hiện bệnh tình này cùng bọn hắn trước chẩn đoán bệnh hoàn toàn khác nhau. Các ngươi trước không phải là xem qua Từ cô nương bệnh sao? Vào lúc đó các ngươi cũng không phải là cái này dạng. Trước các thái y xem qua Từ Huệ bệnh, cũng là bọn hắn xác định có thể chữa khỏi Từ Huệ bệnh, mới sẽ khiến Từ Hàng yên tâm như thế ra ngoài thay Đường Ninh làm việc. Thế nhưng hiện tại Từ Huệ một bộ ngã, những này thái y ngay lập tức sẽ thay đổi thuyết pháp, cái này không khỏi để Đường Ninh tò mò. Đồng thời, hắn đối với Từ Huệ cũng có một loại lo lắng, nếu Từ Huệ thật có chuyện, hắn đối với Từ Hàng nếu không biết do nói thế nào. Vương gia, Từ cô nương đây là bệnh lao, trước Từ cô nương cũng không có ho khan, biểu hiện cũng phi thường bình thường, vì lẽ đó chúng ta cũng không có phát hiện cái này bệnh lao. Mà bây giờ chúng ta lại chẩn đoán chính xác thời điểm, mới phát hiện nàng có bệnh lao. Thái y cũng là bất đắc dĩ, bọn họ cũng không nghĩ tới, Từ Huệ dĩ nhiên là nhiều bệnh quấn quanh người, vì lẽ đó rất nhiều phương diện cũng lơ là. Hiện tại biết rõ, bọn họ không khỏi kinh hãi. Vậy có thể có cái gì phương pháp cứu chữa? Đây, từ cô nương cái này bệnh lao đã bệnh đến giai đoạn cuối, chúng ta không có năng lực cứu chữa. Không có năng lực cứu chữa? Các ngươi là nói từ cô nương sẽ chết. Lúc này Đường Ninh nói hơi trùng xuống nặng, một cỗ vô hình áp lực xuất hiện ở thái y trên đầu. Đường Ninh vừa biết rõ Từ Huệ chính là thiên tài thiếu nữ Từ Huệ, đối với nàng sinh ra thưởng thức tình, cái này thời điểm vậy mà liền dưới tử vong sách, vậy sẽ khiến Đường Ninh xác thực rất không cao hứng. Hơn nữa, nếu như Từ Huệ thật xảy ra chuyện, hắn cũng xác thực không biết nên làm sao hướng phía sau đến Từ Hàng giao cho. Cái này sách cổ bên trên cũng không có liên quan tới bệnh lao cứu chữa phương pháp, chúng ta xác thực không thể ra sức à. Lúc này, các thái y cũng mặt lộ vẻ khó xử, dù sao bệnh lao bọn họ biết rõ, thế nhưng rất ít gặp phải. Mà đồng dạng được bệnh lao người đều sẽ thân tử, cho tới nay đều chưa từng có bệnh lao cứu chữa phương pháp, vì lẽ đó bọn họ cũng không thể ra sức. Y dị thuật đều là nhân thư biết, khó nói các ngươi liền không có một tia phương pháp sao? Đường Ninh tự nhiên biết rõ, bệnh lao là rất khó cứu chữa, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là bệnh lao là vô pháp cứu chữa. Ở đời sau,
bệnh lao cũng là có thể chữa trị. Vì lẽ đó, Đường Linh hy vọng những này nổi tiếng thiên hạ thái y có thể có một chút chính mình sáng chế mới. Bọn họ có thể có bản thân phương pháp trị liệu cái này bệnh lao. Bất quá, hắn cái này kỳ vọng rõ ràng cho thấy không chiếm được. Bệ hạ, chúng ta đây rất khó làm được. Thái y mặt lộ vẻ khó xử, bất quá bọn hắn nhìn Đường Linh sắc mặt biến, lại vội vàng nói, bệ hạ, chúng ta không có năng lực, thế nhưng nói không chắc có một người có thể trị hết bệnh này. Người nào? Tôn Tư Mạc. Dược Vương Tôn Tư Mạc. Hắn ở chỗ nào? Tôn Tư Mạc tên, Đường Linh tự nhiên cũng là nghe qua, biết rõ hắn căn bản là không có nhớ tới, ở đại đường còn có Tôn Tư Mạc ở, vì lẽ đó, hắn hy vọng cũng xưa nay không có đặt ở quá Tôn Tư Mạc trên thân. Bất quá, nghe được Tôn Tư Mạc tên, Đường Linh lại tràn ngập nồng đậm hy vọng, bởi vì Tôn Tư Mạc là chân chính thần y, nếu có hắn, từ Huệ bệnh lao thật rất có thể sẽ bị chữa khỏi. Nghe nói hắn ở Trung Nam Sơn trên tiềm tu. Vậy được, vậy này mấy ngày, các ngươi duy trì ở Từ Cô Nương bệnh tình, không nên để cho Từ Cô Nương bệnh tình thêm nặng. Vâng. Nghe được Đường Linh, các thái y cũng thở ra một hơi. Sau đó mấy ngày, vương phủ bên trong yên tĩnh dị thường, mà Đường Linh cũng thường xuyên tới thăm Từ Huệ, vậy sẽ khiến Từ Huệ luôn là sắc mặt đỏ bừng. Bất quá, lần này Đường Linh đi thời điểm, Từ Huệ lại là mặt lộ phiền muộn. Vương gia, ta là không phải là sống không nổi. Làm sao biết, ngươi bệnh tình đã bị khống chế, rất nhanh sẽ bị chữa khỏi. Ta biết rõ ta bệnh tình, bệnh này ta đã trị liệu rất nhiều năm, thế nhưng là vẫn không có chữa khỏi, hơn nữa ta cũng cảm giác được, ta thể càng ngày càng kém. Vương gia, ta là không phải là muốn chết. Nói tới chỗ này, Từ Huệ con mắt đỏ chót, lộ ra nồng đậm không muốn. Đối với thế giới này, nàng còn có nồng đậm quyến luyến, nàng không nghĩ cứ như vậy chết đi. Nàng muốn nhìn một chút ca ca của nàng, nàng cũng muốn nhìn nhiều trước mắt Đường Linh. Nàng không muốn cứ như vậy rời đi thế giới này. Đường Linh nhìn về phía Từ Huệ, cái kia khát vọng ánh mắt, để Đường Linh cả người cũng tinh thần chấn động. Không, yên tâm, bản vương sẽ không để ngươi chết. Như là nhận rõ một dạng, Đường Linh lời này, nói như chặt đinh chém sắt, cái kia kiên định ánh mắt, lại càng là làm cho người tin phục. Từ Huệ nhìn Đường Linh con mắt, thái độ đột nhiên mềm xuống, lại đến mặt phát hồng nóng lên, không tự chủ cúi đầu. Đi tới vương phủ bên trong, đại khái là nàng cả đời này mặt đỏ thời gian nhiều nhất. Bởi vì Đường Linh quan huy, đối với nàng mà nói, thật sự quá chói mắt. Mà loại quan tâm này, đối với Từ Huệ mà nói, thì là càng thêm chí mạng. Vậy thì như là chí mạng độc dược một dạng, khiến người ta hám sâu trong đó vô pháp tự kiềm chế, coi như mình biết rõ, cũng sẽ là như vậy. Thừng, ta tin tưởng vương gia. Không, Từ Huệ như rồi ngữ giống như thật nhỏ thanh âm, truyền tới Đường Linh bên thai cái này, vậy sẽ khiến Đường Linh minh bạch, nàng là thật tin. Loại này tín nhiệm cũng không phải đối với đại phu tân nhân, mà là đối với Đường Linh tín nhiệm. Đường Linh nói sẽ không nhượng nàng chết, nàng liền tin tưởng Đường Linh sẽ không nhượng nàng chết. Loại này không lý do thiếu nữ tín nhiệm, khiến người ta nghe cũng trong hội tâm ấm áp. Lúc này Đường Linh lại càng là trực tiếp tiến lên một bước, nắm chặt Từ Huệ tay, sau đó hờ hững nói, ngươi khẳng định sẽ không chết. Đường Linh hành động như thế, trực tiếp để Từ Huệ cả người chấn động, lỗ tai hồng thật giống muốn chảy ra nước một dạng. Một loại cảm giác kỳ diệu bắt đầu ở trong lòng bốc lên. Đây là thiếu nữ chưa từng có cảm giác, nó như là nóng rực hỏa nhất dạng, đang không ngừng tiêu đốt lấy thiếu nữ. Thế nhưng là một mực, thiếu nữ rất là ngọt ngào. Chỉ là, còn không có đợi được nàng từ từ cảm thụ thời điểm, một đạo thị vệ bẩm báo thanh âm, đem không khí này đánh phá. Khởi bẩm vương gia, Tôn Tư Mạc Tôn thần ý tìm đến. Có đúng không? Mau vào. Nghe được tin tức này, Đường Linh tinh thần chấn động, lập tức mừng rỡ. Hắn đã ở vương phủ bên trong, chờ đợi Tôn Tư Mạc nhiều ngày, hắn còn lo lắng Tôn Tư Mạc sẽ không tới đây. Dù sao Tôn Tư Mạc là chân chính dược vương, là chân chính thần ý, đồng dạng như vậy cao nhân, cũng có mình nhất định tính khí cùng phẩm hạnh. Đây là bọn hắn đối với đạo kiên trì, tương tự cũng là những người khác khó có thể đến bọn họ những này thần ý nguyên nhân chủ yếu thổ. Khảm, chia sẻ. Chương 567, vị từ cô nương nhịn xuống Tôn thần ý đi, ngưỡng mộ đã lâu. Thảo dân Tôn Tư Mạc gặp qua vương gia. Lúc này Tôn Tư Mạc đối với Đường Linh cung kính rất nhiều, cái kia cung kính thái độ, để Đường Linh đều có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Dù sao trước đó, Lý Thế Dân đã từng nhận quá Tôn Tư Mạc vào cung, thế nhưng yêu cầu này cũng không có thực hiện, ngược lại là bị Tôn Tư Mạc cho từ chối. Có thể thấy được, Tôn Tư Mạc đối với vinh hoa phú quý là không có như vậy xem nặng, đồng thời, đối với hoàng quyền cũng là như thế. Thế nhưng Tôn Tư Mạc đối với Đường Linh thái độ, rõ ràng không giống nhau. Trước ta còn lo lắng Tôn thần ý sẽ không tới đây, xem ra là ta nghĩ nhiều. Vương gia là chân chính vì nước vì dân hiền vương, vương gia có, Tôn Tư Mạc lại sao dám không đến. Lúc này Tôn Tư Mạc phi thường kiêm tốn, đối với Đường Linh cũng phi thường đầy sủng. Có thể thấy được, trong lòng hắn, đối với Đường Linh là vạn phần kính ngưỡng. Cũng chính bởi vì biết là Đường Linh mời hắn, hắn mới đơn giản như vậy liền đi đến cái này Trường An thành. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Đường Linh danh tiếng là thiên hạ đều biết. Vì lẽ đó, những người khác đối với chuyện này cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ, mà Đường Linh nếu mừng rỡ dị thường. Vậy chúng ta phí lời cũng không nhiều lời, cùng đi xem bệnh người. Được. Tôn Tư Mạc tự nhiên biết rõ, bệnh nhân này cực kỳ trọng yếu, không phải vậy, cũng sẽ không hắn tới đây vương phủ bên trong. Hơn nữa bệnh nhân này bệnh tình khẳng định cũng là không nhẹ, không phải vậy nói những cái thái ý cũng đã sớm đem bệnh này chữa lành. Vì lẽ đó Tôn Tư Mạc trong chớp mắt liền hiện ra hắn làm đại phu nghiêm cẩn thái độ. Rất nhanh, mọi người liền đi đến hậu viện Từ Huệ nơi ở nửa nén hương, Tôn Tư Mạc thu lại hắn nhìn bệnh dụng cụ. Tôn thần y đi, làm sao? Đúng là bệnh lao, chỉ là cái này bệnh lao so sánh kỳ quái, cũng không nghĩ còn lại bệnh lao như vậy dẫn lên kịch liệt ho khan, hoặc là nói vậy vốn là có ho khan, bị từ cô nương cho nhịn xuống. Nhịn xuống? Đường Ninh nghe được đáp án này, đột nhiên mẩn ngơ. Hắn muốn tìm Từ Huệ cùng Từ Hằng, trước ở lại cái kia khu ổ chuột. Nếu như Từ Huệ thật đem cái này ho khan cho nhịn xuống, đó cũng là phi thường có thể, dù sao bọn họ vào lúc đó bắt đầu người không có đồng nào. Nếu Từ Huệ không ngừng ho khan, Từ Hằng khẳng định sẽ muốn tận phương pháp, mang theo Từ Huệ đến xem bệnh. Chỉ có nhịn xuống, khi làm chuyện gì đều không có phát sinh, Từ Hằng mới sẽ không biết, kỳ thực Từ Huệ còn có bệnh lao. Thế nhưng là, cái này ho khan có thể là người thân thể bản năng, phải nhẫn hạ xuống, cái kia phải cần bao lớn nghị lực. Dù sao, muốn khắc chế thân thể bản năng, vậy cần bất cứ lúc nào duy trì tỉnh táo, đặc biệt là muộn bên trên, thì càng thêm là như, có thể tưởng tượng, lúc trước thời kỳ, Từ Huệ khẳng định chịu đựng quá rất nhiều gian nan đêm tối muộn. Nghĩ tới đây, Đường Ninh nhìn cách đó không xa Từ Huệ ánh mắt, tràn ngập đau lòng. Chỉ là Từ Huệ cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhìn thấy Đường Ninh nhìn sang, báo bên trong cười, như hạ hoa một dạng lóng ánh. Tôn thần y kìa, nàng cái này bệnh lao có thể có phương pháp cứu chữa. Có, bất quá cần thời gian nhất định, đồng thời cũng cần rất nhiều chân quý dược tài. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, tôn thần ý toàn lực cứu chữa nàng. Như vậy thiện tâm thiếu nữ, Đường Linh không muốn thấy được nàng cứ như vậy chết đi, thậm chí bởi vì như thế, hắn đối với tên thiếu nữ này gấp đôi quý trọng. Nhìn như vậy thiếu nữ, hắn cũng thật sự không nghĩ ra được cái gì dự đẹp chi từ đến tán thưởng nàng, thế nhưng nàng xuất hiện, thật giống là trời mùa hè xinh đẹp nhất phong cảnh mở dạng. Sau đó, Tôn Tư Mạc sẽ ngủ ở Tịnh Kiên Vương phủ, điều này cũng làm cho Tịnh Kiên Vương phủ trở nên đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì rất nhiều vương công quý tộc, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thân thể tật bệnh, bình thường thời điểm, bọn họ cũng là phi thường chú ý thế nhưng, vậy cũng giới hạn với cho trong hoàng cung thái y kiểm tra một chút. Mà thái y y thuật tuy nhiên cao minh, thế nhưng so với Tôn Tư Mạc, vẫn là chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó Tôn Tư Mạc xuất hiện, để rất nhiều người vương cung quý tộc đến Tịnh Kiên Vương phủ Tôn Tư Mạc kiểm tra một chút, nhìn chính mình có hay không có cái gì ẩn tật, hoặc là nói có người có tật bệnh gì, rất lâu không có chữa trị, Tôn Tư Mạc mở dự phương. Đối với những thứ này, Tôn Tư Mạc cũng không có từ chối. Hiện tại đại đường cùng trước đại đường đã hoàn toàn khác nhau không, mà có thể tiến vào Tịnh Kiên Vương phủ vương công quý tộc đại thể cũng có công với đại đường người, như vậy người đáng giá Tôn Tư Mạc đi cứu trị. Những này các loại cũng làm cho Tôn Tư Mạc danh tiếng truyền bá càng rộng hơn, cũng có rất nhiều người cũng biết Tôn Tư Mạc ngay tại sóng vai vương phủ bên trong. Thậm chí vài ngày sau, trong hoàng cung lý thế dân loại người cũng đi tới Tịnh Kiên Vương phủ, mà cùng bọn hắn đồng hành không chỉ là hoàng thân quốc thích, còn có rất nhiều trong hoàng cung thái y đi tôn thần y. Cái này bệnh lao đến cùng nên như vậy cứu chữa a, chúng ta lật khắp sách cổ đều không có tìm được phương pháp. Đúng vậy, cái này bệnh lao thế nhưng là vây nốt chúng ta hồi lâu, vương gia cũng chúng ta xem qua, thế nhưng là chúng ta thật sự bó tay toàn tập à. Tôn thần y y, ngài nếu có cái gì đặc biệt phương pháp, có thể hay không giáo dục một hồi chúng ta à. Lúc này trong hoàng cung thái y y, thái độ phi thường kiêm tốn, thậm chí đã có người lấy học sinh tự xưng. Bọn họ đối với Tôn Tư Mạc y thuật là chân chính thán phục. Những ngày này rất nhiều ở sóng vai vương phủ bên trong xem bệnh người, chính là bọn họ trước đây bệnh nhân, chỉ bất quá bọn hắn không có năng lực hoàn toàn chữa khỏi, mà Tôn Tư Mạc lại lập tức liền thuốc đến bệnh trừ. Vậy sẽ khiến những này thái y y đối với Tôn Tư Mạc kính nể và phần, đồng thời cũng thăng lên học tập tâm tư. Bọn họ khát vọng học tập, bọn họ khát vọng cao thâm y thuật. Mặc dù nói bọn họ y thuật đã phi thường lợi hại, thế nhưng còn cao hơn núi, 2.9 liền tại bọn hắn trước mắt, vì lẽ đó bọn họ phi thường nóng lòng. Mà Tôn Tư Mạc đối với dạng này tình huống, cũng là tới không tự tuyệt, hắn cũng không có bảo lưu suy nghĩ, mà là đem tự mình biết nói thẳng ra. Điều này cũng làm cho Tịnh Kiên Vương phủ học y bầu không khí chưa từng có náo nhiệt, thậm chí bọn họ thường thường thảo luận học tập đến đêm khuya. Như vậy sự tình, trước kia là căn bản không thể. Dù sao bản phái có khác biệt, rất nhiều người đổ vỡ đều là sẽ lưu ở trong tay. Cũng chỉ có Tôn Tư Mạc như vậy vô tư thần y gì mới sẽ làm như vậy sự tình. Hắn các loại hành vi khiến người ta kinh phục. Mà Đường Ninh cũng đúng lúc đưa ra một cái kiến nghị, Tôn thần y gì, nếu không ngươi mở một nhà y học nhà đi, chuyên môn giáo dục học sinh học y gì, đem ngươi y thuật truyền bá ra ngoài. Khảm, chia sẻ. Chương 568, y học nhà y học nhà. Cái này có thể không? Từ xưa học y đều không có thiết lập học đường thuyết pháp, bọn họ càng giống là một cái môn phái một dạng, tự thân dạy dỗ, thậm chí một học chính là cả đời. Hơn nữa cái này thời điểm, đồ đệ cùng sư phụ cảm tình là phi thường thâm hậu. Loại này thâm hậu, giống như là cha con một dạng. Mà ở học đường thì lại không giống nhau, bởi vì học đường bên trong học sinh không thể nào là ngốc cả đời, bọn họ chỉ sẽ ở lại mấy năm, thậm chí mấy tháng, bọn họ liền lui ra học đường. Như vậy học sinh, tuyệt đối không phải là các đại phu muốn xem đến. Đối lập mà nói, bọn họ càng thêm vừa ý truyền thừa, rất nhiều thứ cũng đều là không thể tiết ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ bây giờ cùng Tôn Tư Mạc ở cùng một nơi, coi như là một bên thảo luận một bên học tập, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hơn nữa Tôn Tư Mạc đủ lớn vương, vì lẽ đó cái này đối với bọn hắn mà nói đều là không ảnh hưởng toàn cục. Nếu là thật để bọn hắn đi mở cái này y y học quán, bọn họ vẫn đúng là không quá đồng ý, dù sao bọn họ y thuật phần lớn là đều là trải qua hơn đời tương truyền. Lúc này trong hoàng cung ngự y dồn dập cao mày, mà Tôn Tư Mạc lại có một loại ý động cảm giác. Mở y học quán, lão phu sợ chính mình học thức quá đông, không thể rất tốt không năm giáo dục học sinh a. Tôn thần y, ngươi thật quá khiêm tốn. Đường Ninh nghe được Tôn Tư Mạc lời như vậy, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn nói tiếp, kỳ thực cái này y học quán, bản vương sớm đã có suy nghĩ, chỉ là vẫn không tìm được thí sinh thích hợp, vì lẽ đó vẫn mắc cạn. Hiện tại Tôn thần y đến liền hoàn toàn khác nhau, Tôn thần y thuật nổi tiếng thiên hạ, đây là người trong thiên hạ tín phục. Hơn nữa, từ Tôn thần y mở y học nhà,
khẳng định sẽ thật nhiều nhân tài nghe tên mà đến, đến khi đó Tôn Thần y y thuật liền chân truyền khắp thiên hạ, vì thiên hạ sư. Vì thiên hạ sư? Không dám không dám. Nghe được vì thiên hạ sư, Tôn Tư Mạc đột nhiên có chút hoảng loạn. Hắn tính cách hờ hững, cũng không phải phi thường chú trùng tên dự, mà lúc này một cái này đại danh đầu rơi ở trên người hắn, vậy sẽ khiến bọn họ thực tại thụ sủng nhược kinh. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được áp lực, sản sinh do dự. Tôn Thần y cái này giáo dục học sinh không chỉ là một cái giáo dục quá trình, tương tự cũng là một cái lẫn nhau đã học trình, tin tưởng rất nhiều học sinh vấn đề sẽ khiến Tôn Thần y cảm giác mới mẻ. Đồng thời, làm những vấn đề này tích lũy nhiều, Tôn Thần y hoàn toàn có thể mang chúng nó ghi chép danh sách bên trong, tích lũy thành sách, để người trong thiên hạ biết rõ. Đường Linh nói ngữ khí bình thản, thế nhưng hắn thốt ra lời này xuất khẩu, sở hữu ngữ ý nhìn Đường Linh ánh mắt đều là nóng rực. Bọn họ xưa nay chưa hề nghĩ tới, đem chính mình y thuật kêu gọi thiên hạ, nếu thật là lời như vậy, vậy bọn họ nhất định lưu truyền thiên cổ. Dù sao, từng cái vì thiên hạ nhân sở cậu chi y thuật sau lưng, đều có một cái vì thiên hạ người biết rõ thần y như vậy lưu truyền thiên cổ thời cơ, thế nhưng là so với hắn truyền thừa trọng yếu nhiều. Thậm chí nói có cái này thời cơ, bọn họ truyền thừa có thể truyền khắp thiên hạ, chung quanh nở hoa. Đến khi đó, bọn họ chính là chính thức nổi tiếng thiên hạ thần y, đương nhiên, chuyện này là không có bất kỳ người nào từng làm. Bởi vì như vậy thư tịch, không phải là muốn truyền hát thiên hạ, liền có thể đủ kêu gọi thiên hạ. Như vậy sách thuốc, nhất định phải thực dụng, muốn chuẩn xác không có sai sót, đồng thời cũng phải được triều đình tán thành. Chỉ có như vậy, người trong thiên hạ có thể đủ bắt được như vậy y thuật, học tập như vậy y thuật. Mà Đường Ninh nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ là cho bọn họ những người này một cái như vậy thời cơ. Lúc này, coi như là Tôn Tư Mạc cũng không khỏi âm thanh run rẩy. Hắn lưu ý không phải là giành truyền thiên hạ, trở thành một đời thần y, hắn lưu ý là để hắn y thuật truyền khắp thiên hạ, để thiên hạ học y người, để bệnh nhân có thể cứu trị bọn họ đại phu. Thật sao? Thật có thể viết thành thư tịch, sau đó cung cấp người trong thiên hạ học tập. Tự nhiên như vậy, bất quá rốt cuộc muốn viết thành sách gì, hay là muốn xem Tôn Thần y năng lực. Kỳ thực Tôn Tư Mạc viết quá sách thuốc, chỉ là còn chưa đủ hoàn chỉnh, muốn chưa hề hoàn toàn viết xong. Dù sao một người viết một quyển sách thuốc, vẫn sẽ có rất nhiều không thông địa phương. Thế nhưng hiện tại, Đường Linh nói tới tổ chức y y học nhà, tựa hồ đem hắn cái này lo lắng cho bỏ đi. Lão phu đồng ý tổ chức y y học nhà, lão phu đồng ý để người trong thiên hạ đến đây học y. Lúc này Tôn Tư Mạc phi thường kích động. Hắn có bản thân đệ tử, thế nhưng cái kia chỉ là đệ tử, chỉ là số ít mấy người. Như vậy nhân số, căn bản thỏa mãn không Tôn Tư Mạc trong lòng vĩ đại kế hoạch lớn. Một mực, hắn muốn là để thiên hạ đại đa số người cũng minh bạch cái này học y đạo lý. Có thể nói, Tôn Tư Mạc trong lòng hoài bão vẫn bị hiện thực cấp bao bao bọc, hắn vẫn không có cái này thời cơ. Mà Đường Ninh y gì học nhà thuyết pháp, không thể nghi ngờ cho hắn mở ra một đạo hoàn toàn mới đại môn. Đặc biệt là Đường Ninh nói ra y thuật có thể kêu gọi thiên hạ thì lợi, hắn cảm giác hắn cơ thể bên trong lại càng là động lực mười phần. Người khác khả năng không có năng lực như thế, thế nhưng Đường Ninh tuyệt đối có năng lực này. Dù sao trước đó, Đường Ninh thế nhưng là cho thiên hạ bách tính gửi qua sách. Đương nhiên, ý động không chỉ là Tôn Tư Mạc một người. Vương gia, không biết chúng ta có thể hay không cũng tiến vào cái này y học nhà giáo dục những người kia à? Tự nhiên có thể, chỉ là các ngươi không sợ những học sinh kia đem bọn ngươi truyền thừa tiết lộ ra đi không? Thuật nghiệp có chuyên về một phía, mặc dù nói Tôn Tư Mạc là chân chính thần y, thế nhưng cái này cũng đại diện cho hắn bệnh gì đều sẽ trị. 490 bệnh chia rất nhiều loại, đã nghĩ hậu thế chia làm nội khoa ngoại khoa, khoa nhi trở bác sĩ một dạng. Rất nhiều người đều có chính mình am hiệu phương, mà những này ngự y gia nhập, tuyệt đối sẽ khiến y học nhà càng thêm viên mãn. Lúc này Đường Ninh sẽ không cự tuyệt những này ngự y yêu cầu. Nếu như có thể để thiên hạ bách tính thoát ly khó khăn, vậy chúng ta truyền thừa tản ra ngoài cũng là một chuyện tốt. Mặc dù nói truyền thừa rất trọng yếu, dù sao bọn họ chính là dựa vào y thuật ăn cơm. Thế nhưng đối với nổi tiếng thiên hạ, trở thành người trong thiên hạ nhận thức thần y, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Y dị thuật truyền thừa thường có, thế nhưng danh truyền thiên hạ thời cơ xem không thường có. Càng có thể hướng bọn họ y thuật truyền thừa lưu truyền ra đi, ảnh hưởng chỉ là bọn hắn đồ tử đồ tôn bắt ăn cơm mà thôi, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng hắn đồ tử đồ tôn liền điểm ấy y thuật đều không có chuyện, vậy bọn họ thì càng thêm không thích hợp truyền thừa bọn họ y thuật. Nghĩ tới đây, sở hữu ngự ý cũng đều biến yên tâm thoải mái. Vương gia, chúng ta tự nguyện tổ kiến y lý học nhà, giáo dục người trong thiên hạ học tập y thuật, đồng thời viết sách tịch, để thiên hạ bách tính tật bệnh có thể cứu trị thời cơ. Đúng vậy a, chúng ta đồng ý đem chúng ta cái này một thân bản lĩnh truyền bá ra ngoài, tạo phúc thiên hạ bách tính. Lúc này Tịnh Tiên Vương phủ bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt. Khảm, chia sẻ. Chương 569, chờ càng lâu càng lãng phí thời gian. Đường Linh y học nhà thuyết pháp thu được tất cả mọi người tán đồng, đồng thời để rất nhiều người nội tâm cũng phi thường hòa nhiệt. Ngay thứ nhì thời điểm, đại đường liền xuất hiện mới biến hóa. Không biết là người nào đem tin tức này truyền bá ra ngoài, trong nháy mắt rất nhiều người cũng biết Trường An muốn tổ chức y lý học nhà. Như vậy tin tức làm cho tất cả mọi người chấn động toàn thân. Rất nhiều người đều là muốn học y lý, thế nhưng học y cũng không phải một cái đơn giản như vậy sự tình. Trong đó nhất chủ yếu là muốn có một cái hảo lão sư. Tuy nói sư phụ đưa vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ căn bản không tìm được tiến vào phương pháp tử, vì lẽ đó cái này thời điểm lão sư liền có vẻ rất là trọng yếu. Đại đường đại phu cũng không ít, thế nhưng lớn bao nhiêu phu đều là đi chân trần đại phu, như vậy người coi như là muốn dạy đệ tử, muốn chỉ sẽ thu một cái hai cái. Hơn nữa bọn họ không có chỗ ở cố định, thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng rất khó nuôi sống. Chân chính có năng lực mở y quán người chỉ là số ít người, hơn nữa những người này cũng sẽ không chiêu thu rất nhiều đệ tử, dù sao càng nhiều người chi tiêu cũng càng lớn. Như vậy làm cho đại đường đại phu số lượng là phi thường khan hiếm, thậm chí nói một cái cảm mạo cũng có thể để người ta tử vong. Cái này thời điểm, bất kỳ bệnh đều là tàn khốc, bởi vì là người bình thường đối với những thứ này căn bản bó tay toàn tập. Điều này cũng làm cho đại phu ở đại đường địa vị phi thường cao, tương tự cũng phi thường chịu đến tôn trọng. Người cũng khát vọng trở thành một người đại phu. Trước bọn họ không có thời cơ, hiện tại bọn hắn cơ hội tới. Các ngươi nói y học nhà có phải là thật hay không? Nhất định là thật ta, tin tức này thế nhưng là từ vương phủ bên trong truyền tới. Kỳ thực ta cũng tin tưởng là thật, bất quá chúng ta có thể tiến vào y học nhà học y sao? Nên có thể chứ. Đây chính là y học nhà a, bên trong chiêu thu học sinh, khẳng định sẽ không thiếu phụ. Cũng đúng. Trời sáng ta liền đi y học nhà báo danh. Y học nhà mở ngoài tất cả mọi người dự liệu, đương nhiên rất nhiều người đối với chuyện này là phi thường nóng lòng. Bọn họ chờ mong y học nhà mở, tương tự cũng chờ mong có thể tiến vào y học nhà học tập. Đương nhiên, bọn họ càng thêm hy vọng là y học nhà có thể quá nhiều chiêu thu một điểm người, như vậy bọn họ tiến vào y học nhà học tập cơ hội thì càng thêm nhiều. Các ngươi nói, ở y học nhà chuyển y nhân sẽ là ai? Cái này còn thật không biết, bất quá ta có chút lo lắng, có phải hay không là cái gì học nghệ không tinh người, nếu như là lời như vậy, chúng ta đi học y y, khả năng sẽ đi rất nhiều đường vòng a. Làm sao có khả năng, đây chính là vương gia xây dựng y y học nhà, làm sao có khả năng sẽ khiến học y không tinh người đến giáo dục, ta xem rất có thể là ngựa y đến giáo dục. Ngựa y y, cái này, làm sao có khả năng, cũng quá được rồi. Nghe được ngựa y y, tất cả mọi người là cả kinh, sau đó nội tâm tràn ngập nồng đậm kỳ vọng. Ngựa y chính là trong hoàng cung đại phu, chuyên môn vì là hoàng thất phục vụ, như vậy mọi người là y thuật phi thường cao siêu người. Nếu như bọn họ ở y học viện nhập giáo, cái kia mọi người đối với y học viện là yên tâm trăm phần. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng bắt đầu chờ mong, hy vọng mình có thể đủ học được cao siêu y thuật. Đương nhiên, có như vậy chờ mong người, cũng có nhất định tự tin, mình có thể học tốt y thuật người. Vì lẽ đó, bọn họ ở y học nhà chiêu sinh ngày thứ nhì, liền rất sớm đến y học nhà. Bất quá, bọn họ đến y học nhà cửa thời điểm, đã bị một tin tức cho khiếp sợ. Lần này y học nhà muốn chiêu thu 500 đệ tử học y. 500 đệ tử, con số này đại đại trùng kích đến mọi người. Bởi vì đại hình y quán, tối đa cũng chỉ là chiêu thu hơn 10 người làm học đồ. Đệ tử quá nói nhiều, lão sư căn bản là không có nhiều như vậy tinh lực đi giáo dục học sinh, vì lẽ đó 500 người đệ tử, đối với bọn hắn mà nói, cũng không có nghĩa là một chuyện tốt. Mặc dù nói, tự nguyện đến đây y học nhà người, đã đạt đến trên vạn người. Chiêu thu 500 người a. Cái này, chúng ta có thể học được cái gì, không bằng đi về nhà đi. Đúng vậy a. Nhiều người như vậy học y, giáo dục cũng giáo dục không tới, còn không bằng đi một cái chuyên môn y quán đây. Ai? Vốn là còn tưởng rằng là một cái tuyệt hảo học ý thời cơ, xem ra đúng là lãng phí. Lúc này, trong lòng mọi người đã sản sinh thất vọng tâm tình. Đương nhiên, bọn họ cũng không có trách cứ Đường Linh dù sao cũng là vương gia, hắn mục tiêu là không giống nhau, hắn muốn bồi dưỡng 500 gã bác sĩ, đây không phải là thường chính thường suy nghĩ. Chỉ bất quá như vậy bình thường suy nghĩ, không phải là bọn họ những người này muốn. Ai? Trở về đi thôi. Cái này đi thì học không được, chờ càng lâu càng lãng phí thời gian. Đúng vậy a. Cái này đi không có cái gì hiếu học, chúng ta hay là trở về đi. Làm ta trước vẫn rất chờ mong, hiện tại xác thực khiến người ta thất vọng. Lúc này rất nhiều người thất vọng, đã biểu hiện ở hành động bên trên, đoàn người bắt đầu chậm rãi tăng dã, có người bắt đầu đi ra ngoài. Dù sao 500 người nhân số, cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau, bọn họ càng thêm không muốn ở chỗ này lãng phí chính bọn hắn thời gian. Vì lẽ đó, bọn họ hứng thú ngọn lửa, lập tức cũng đều tới tắt. Thậm chí rất nhiều người, cũng chịu đến những lời nói này ảnh hưởng, sắc mặt hơi khó coi. Đương nhiên, cũng không có thiếu người như cũng là tự tin tràn đầy. 500 người mặc dù là nhiều, thế nhưng cái này y học trong nội đường, thế nhưng là có ngựa y giáo dục, ta tin tưởng dựa vào năng lực ta, nhất định có thể làm cho ngựa y trở thành lao sư ta. Đúng rồi. Những người này đi cũng tốt, như vậy ta đối thủ cạnh tranh, liền thiếu đi rất nhiều. Nhiều người như vậy học y gì hết, khẳng định phi thường có học y bầu không khí, đến thời điểm đó còn có thể cùng một nơi thảo luận y học trên vấn đề, ta, à rõ, yêu thích như vậy học đường. Đúng. Ta cũng yêu thích nhiều người cùng một nơi học y quân. Lúc này, nhiều cách nói đàm luận, bất quá vẫn là có rất nhiều người lưu lại. Những này lưu lại người, cũng đúng là muốn chân tâm học y người. Bọn họ vẫn không có học y thời cơ, hiện tại y đi học nhà thì là bọn họ tốt nhất thời cơ. Sau đó, mọi người đang y đi học nhà cửa chờ đợi y đi học nhà mở cửa. Bọn họ rất nhiều người cũng chờ mong, y đi học nhà chiêu thu nhiều người như vậy, đến cùng sẽ khiến người nào ở y đi học trong nội đường dạy bọn họ. Bọn họ đồng dạng chờ mong, bọn họ tương lai sư phụ đến cùng sẽ là ai. Mà ở ánh mắt mọi người bên trong, y đi học nhà đại môn chậm rãi mở ra, chỉ là mở ra, mọi người cũng đã bắt đầu giật mình không thôi. Đặc biệt là làm y đi học trong nội đường người đi sau khi đi ra, bọn họ lại càng là cảm giác mình đã lòng dạ dâng trào. Khảm, chia sẻ. Chương 570, hào hoa đội hình đây, cái này dường như là thái y thự trương thái y đi. Thật sự là trương thái y à, từ khi trương thái y tiến vào hoàng cung, thế nhưng là 10 năm không hề lộ diện. Đúng vậy à. Ta đến nay cũng còn nhớ, trương thái y cao siêu y thuật, hắn châm cứu chi thuật, nhưng là chân chính châm đến bệnh trừ à. Đúng vậy à. Không nghĩ tới y học nhà dĩ nhiên đến trương thái y, đây đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối là một cái trời ban kỳ ngộ à. Trương thái y vừa đi ra khỏi đến, trong đám người ngay lập tức sẽ vang nổi lửa nóng tiếng nghị luận. Rất nhiều người cũng bởi vì Trương Thái Y xuất hiện, cảm giác được chấn động.
Thậm chí người trong mắt sinh ra nóng rực ánh sáng, bọn họ khát vọng có thể đi theo Trương Thái Y học y, bọn họ khát vọng học được chính thức y thuật. Bất quá, Trương Thái Y sau khi đi ra, lại một ông lão đi theo hắn đi ra. Vị lão giả này từ mi thiện mục, khiến người ta vừa nhìn cũng cảm giác phi thường thân thiết, mà người bởi vì hắn xuất hiện, phát sinh mãnh liệt kinh ngạc tốt lên. Là gì Thái Y, là gì Thái Y a? Hà Thái Y, chẳng lẽ là cái kia đã qua tuổi bát tuần, thế nhưng vẫn phi thường kiện khang Hà Thái Y sao? Thật đúng là a. Hà Thái Y y thuật, thế nhưng là tuổi tác cùng hắn một dạng, tích lũy đến y học bách khoa trình độ, không nghĩ tới, y học nhà dĩ nhiên đem Hà Thái Y cho đến. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Có hai vị này Thái Y, coi như là y học nhà chiêu thu 500 người, cũng một điểm 493 đều không quá phận a. Đúng vậy a. Hà Thái Y cũng đi ra, còn ai dám nói ở y học nhà học không tới đồ vật, ở y học nhà là lãng phí thời gian. Ha ha. Những cái rời khỏi người, nếu biết rõ Hà Thái Y cũng ở y học nhà, nhất định sẽ hối hận ruột đều đen đi. Hà Thái Y xuất hiện, để y học nhà mọi người bầu không khí lập tức tăng lên đến đỉnh điểm. Lưu lại mỗi người, trên mặt đều mang dị thường rực rỡ nụ cười. Bất quá, bọn họ nụ cười rất nhanh lại bị kinh ngạc cho thay thế. Đúng vậy, đúng vậy. Diệp Thái Y. Chơi ạ. Thật sự là Diệp Thái Y kìa, Diệp Thái Y cũng tới. Ta còn tưởng rằng y học nhà nhiều nhất chỉ có một Thái Y đây, không nghĩ tới, y học nhà lại có ba cái Thái Y kìa. Chơi ạ. Ba cái Thái Y kìa, như vậy đội hình cũng quá hào hoa đi. Như vậy đội hình, cái kia y quán có thể so sánh với a, Vương gia ra tay quả nhiên không phải tầm thường. Không, 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 các ngươi mau nhìn, các ngươi mau nhìn. Mọi người vẫn còn ở thảo luận Hà Thái Y thời điểm, một đạo mang theo thanh âm hoảng sợ truyền đến. Lúc này như vậy thanh âm, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, vậy sẽ khiến sở hữu AFCG người không tự chủ được hướng về phía trước nhìn lại. Sau đó, bọn họ ngẩn ngơ, bởi vì ở Diệp Thái Y phía sau, lại cho ra một lão giả, như vậy lão giả nếu ở những nơi khác, tự nhiên cũng là phi thường bình thường. Vấn đề là hắn xuất hiện ở y y học nhà, hơn nữa trên người hắn tương tự ăn mặc Thái Y y tự bên trong Thái Y y phục, lại là một vị Thái Y y. Chơi ạ. Bốn vị. Không ngừng. Còn có, mặt sau còn có. Chơi ạ. Còn có Thái Y y, vẫn còn có Thái Y y, đây rốt cuộc có bao nhiêu Thái Y đi? Nhìn mặt sau xa xa không ngừng đi ra Thái Y y, tất cả mọi người cảm giác được nồng đậm khiếp sợ. Bọn họ bị Đường Ninh thủ bút cho khiếp sợ đến, bọn họ bị hôm nay đội hình cho khiếp sợ đến. Bọn họ xưa nay chưa hề nghĩ tới, một cái y y học nhà, dĩ nhiên sẽ đến nhiều như vậy Thái Y y như vậy đội hình, khiến người ta cảm giác không phải là đến cái gì y y học nhà, mà là đến Thái Y y tự, chỉ có đến Thái Y y tự, bọn họ mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy Thái Y y thế nhưng một mực, những người này chính là ở y y học nhà, hơn nữa bọn họ vẫn là tại giáo dục y y học đường đệ tử. Như vậy kết luận, làm cho ở đây tất cả mọi người có cảm giác hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Kích thích, như vậy tràng diện đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là quá kích thích. Rất nhiều người, lúc này trong lòng đã bắt đầu trong bóng tối vui mừng, bọn họ vui mừng bọn họ không hề rời đi, bọn họ đồng dạng vui mừng bọn họ học ý chí tâm đủ đủ kiên định. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu cảm tạ những cái rời đi người, để bọn hắn tiến vào y học nhà thời cơ lớn hơn. Tới trước nội tâm có chút dao động, thế nhưng không có đi người, trong lòng lại càng là xem thăng lên thất thải sặc sỡ pháo hoa một dạng. Bọn họ trước sở hữu dao động chi tâm, cái này thời điểm toàn bộ bị loại bỏ hết sạch, bọn họ cái này thời điểm, chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tiến vào y y học nhà. Chỉ có tiến vào y y học nhà, bọn họ mới có thời cơ chính thức đi theo những này quá y học tập. Đây là bao nhiêu, đây là bao nhiêu? 20 vị, nơi này có tới 20 vị Thái y. Chơi ạ. Quá tốt, quả thực quá tốt. E sợ trên thế giới này, không có so với đây càng tốt kỳ ngộ. Lúc này, trong đám người tiếng nghị luận là đè lên, dù sao những này Thái y cũng đã đi ra, cách bọn họ không xa. Thế nhưng bất kể thế nào đè lên, bọn họ hưng phấn tâm tình hay là biểu hiện hết sức rõ ràng. Không có cách nào, 20 vị Thái y xuất hiện, thật sự là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thậm chí bọn họ cảm giác, bọn họ như là đi vào mộng trung thế giới một dạng, thời khắc này bọn họ hận không muốn chính mình chính là y học nhà học sinh. Chỉ là bọn hắn đang mong đợi khảo hạch thời điểm, những cái các Thái y cháy lại không nói gì. Rất nhanh, có người phát hiện không đúng. Không đúng vậy. Các Thái y tại sao phải ở chính giữa lưu một vị trí? Trung gian lưu một vị trí, chẳng lẽ còn có người không có đi ra? Không thể nào. Nơi này chính là có 20 vị Thái y đi, còn có ai có thể đứng ở nơi này Thái y trung gian à? Chẳng lẽ là Vương gia? Nhất định như vậy, chỉ có Vương gia mới có như vậy tôn ti thân phận. Mọi người suy đoán, các Thái y vị trí trung tâm, rốt cuộc là để cho người nào? Bất quá, cái này thời điểm y học trong nội đường lại cho ra một người. Người này bên ngoài xem ra, là một người trung niên, không phải là thiếu niên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng làm cho người ta một loại phi thường trầm ổn cảm giác. Hắn vừa xuất hiện, liền đứng ở nơi này chút Thái y trung gian, không có bất kỳ cái gì khiêm nhượng ý tứ, mà những cái Thái y cũng không có ai phản đối. Như vậy chẳng diện, khiến người ta kinh ngạc. Vị tiên sinh này là ai a? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đúng vậy a. Tại sao không phải là Vương gia? Khó đến người này cũng là một tên đại phu, thế nhưng là hắn thật trẻ tuổi a. Trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên có thể làm cho Trung Thái y thần phục, đây rốt cuộc là ai vậy? Tôn Tư Mạc xuất hiện, khiến người ta rất là kinh ngạc, mặc dù nói bọn họ đã qua tuổi thất tuần, thế nhưng hắn dáng vẻ còn là một cái trung niên rằng rớp. Như vậy hình tượng, khiến người ta rất là nghi hoặc. Bất quá, hắn hình dạng cũng là hắn để cho nhất người dễ dàng phân biệt địa phương. Hắn là Tôn Thần Y. Tôn Thần Y.
Dược Vương Tôn Tư Mạc. Chơi ạ. Nên có người nói ra Tôn Tư Mạc thân phận, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ tất cả mọi người cũng chính thức cảm giác được khiếp sợ, 20 vị thái y, hơn nữa đương đại thần y Tôn Tư Mạc, cùng một nơi mở y học nhà, như vậy đội hình, thật sự là quá hào hoa. Khảm, chia sẻ. Chương 571, điên cuồng lão phu Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc vừa mở miệng liền xác định tất cả mọi người trong lòng suy đoán, vậy sẽ khiến trong đám người truyền đến càng thêm mãnh liệt kinh ngạc tốt lên. Tôn Tư Mạc, thật sự là Dược Vương Tôn Tư Mạc, tất cả mọi người cảm giác mình giống như nằm mơ. Trước đây, bọn họ đối với thần y Tôn Tư Mạc chỉ là nghe nói qua tên mà thôi, rất ít người thực sự được gặp hắn. Bởi vì Tôn Tư Mạc tính cách là tùy tâm tùy tính, rất có bao nhiêu tiền người muốn Tôn Tư Mạc chữa bệnh, đều không có cái này thời cơ. Ngược lại, Tôn Tư Mạc cứu chữa những cái cùng khổ nhân là càng nhiều hơn. Vì lẽ đó mọi người đối với Tôn Tư Mạc chỉ nghe tên, không gặp một thân. Mà bây giờ Tôn Tư Mạc, vậy mà liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, thậm chí nói, hắn liền sẽ lưu ở y học trong nội đường. Vậy sẽ khiến mọi người làm sao không hưng phấn. Thậm chí rất nhiều người, trong lòng đã bắt đầu rất nhiều điều tốt đẹp ảo tưởng. Lúc này, Tôn Tư Mạc tự nhiên biết rõ, mọi người là kinh ngạc, bất quá hắn lời nói cũng không có đoạn. Phải. Đúng như các ngươi biết rõ, lão phu loại người phải ở y học nhà giáo dục y học, vì lẽ đó y học nhà hoan nên các ngươi thêm bảo. Giống. Lại là một tràng thốt lên, lúc này Tôn Tư Mạc giống như là trong lòng bọn họ thần tượng một dạng, thỏa mãn trong lòng bọn họ sở hữu ảo tưởng. Đồng thời, bọn họ đối với y học nhà vạn phần nóng lòng, đối với Đường Ninh lại càng là tự đáy lòng cảm kích. Tôn Tư Mạc loại người, tự nhiên biết rõ những người này bên trong, có không ít người sau này sẽ là bọn họ đệ tử, vì lẽ đó bọn họ cũng không có quá mức nghiêm khắc. Tuy nhiên chàng diện có một chút điểm hỗn loạn, thế nhưng bọn họ hay là ôn hòa nói, được, những lời khác lão phu cũng không nhiều lời, hiện tại các ngươi có thể tiến vào y học nhà tham gia khảo hạch thông qua người, là có thể tiến vào y học nhà học tập. Nói xong, Tôn Tư Mạc loại người tránh ra đường, mà những này đến đây học y người, thì là vạn phần kích động. Ta muốn khảo hạch, ta muốn tham gia khảo hạch. Chờ ta. Chờ ta. Ta muốn vào y học nhà, ta nhất định vào y học nhà. Lúc này mọi người đối với cái này y học nhà là thật lòng nóng trông, thậm chí mỗi người trên mặt cũng mang theo tràn đầy ý cười. Sau đó, bọn họ lại càng là chen chúc tiến vào y học nhà, bầu không khí mười phần hòa nhiệt. Đương nhiên, lửa nóng này cũng giới hạn với vừa mới bắt đầu. Khi bọn họ tiến vào y học nhà khảo hạch thời điểm, bọn họ mới chính thức minh bạch y học nhà khảo hạch đến cùng có bao nhiêu khó. Mặc dù nói đây là nhập môn khảo hạch, thế nhưng như vậy nhập môn khảo hạch cũng đã làm khó rất nhiều người. Nhập môn khảo hạch cũng không có làm sao khảo hạch y học tri thức, ngược lại khảo hạch chỉ là toán học, kiến thức, y đức đạo nghĩa trở cơ bản nhất đồ vật. Những vật này là làm đời giao căn bản. Đặc biệt là Tôn Tư Mạc, đối với cái này y đức đạo nghĩa lại càng là vạn phần vừa ý, thậm chí hắn cho rằng, không có y đức người, phải không xứng làm đại phu, cũng không xứng tiến vào y học trong nội đường. Vì lẽ đó, trận này y học nhà khảo hạch là diện trừ y thuật lớn nhất nghiêm khắc khảo hạch. Khảo hạch đến cuối cùng, thông qua người chỉ có 400 người. Tại sao làm gì Nhị Nhu cũng có thể thông qua khảo hạch, ta liền không thể thông qua? Chính là a. Cái kia Nhị Nhu ngốc cục lốc, hắn tại sao là có thể thông qua khảo hạch? Y học nhà rõ ràng là tuyển dụng 500 người, hiện tại chỉ chiêu thu 400 người, tại sao còn có danh ngạch không cho chúng ta thông qua? Trong này sẽ không có nội tình gì chứ? Khảo hạch kết thúc, đại đa số người đối với dạng này khảo hạch kết quả cũng có nghi hoặc, bởi vì bọn họ đến trên vài người, mà y học nhà chỉ thu 400 người. Nói cách khác, đại đa số người bị đào thải. Vừa nghĩ tới những cái mình bình thường xem thường người, dĩ nhiên thông qua khảo hạch, mà bọn họ trái lại không có thông qua khảo hạch, đây càng thêm để trong lòng bọn họ có chút bất bình. Đương nhiên, rất nhiều thông qua khảo hạch người, lúc này cũng là có chút điểm ngộng, bởi vì coi như là chính bọn hắn, cũng không biết rằng khảo hạch này là như thế nào thông qua. Thế nhưng rất nhanh, y học nhà đưa ra đáp án. Ở y học trong nội đường, lớn nhất chú nặng là y đức đạo nghĩa khảo hạch, còn lại ngược lại là thứ hai, mà xem như hành y thì người, quan trọng nhất cũng là y đức. Các người rất nhiều người sở dĩ đào thải, cũng là bởi vì các ngươi giá trị quan niệm, để cho các ngươi không thích hợp làm một cái đại phu. Mỗi người giá trị quan niệm phải không cùng, mà cái này giá trị quan niệm, không thể nghi ngờ là quan hệ đến rất nhiều phương diện. Làm hành y thì người, cái này giá trị quan liền càng trọng yếu hơn. Chỉ có nắm giữ chính xác giá trị quan, tương lai mới có thể trở thành một tên hợp lệ đại phu, không phải vậy, cao minh y thuật trái lại sẽ trở thành hại người nguyên cớ. Không. Lúc này Tôn Tư Mạc chính là cường điệu y đức tầm quan trọng. Hắn lời này vừa ra, lập tức để rất nhiều người hối hận không thôi. Tôn thần y đi, chúng ta kỳ thực cũng có y đức. Đúng vậy a. Tôn thần y đi, lại cho chúng ta một lần thời cơ đi. Tôn thần y đi, y học nhà không phải là tuyển dụng 500 người sao, hiện tại mới 400 người, lại cho chúng ta một lần thời cơ đi. Lúc này rất nhiều người trong lòng đã sinh ra hối hận, bởi vì vừa khảo hạch thời điểm, bọn họ căn bản không đoán sai đến những cái khảo hạch dĩ nhiên cùng y đức có liên quan. Nếu biết rõ, bọn họ khẳng định sẽ về đáp càng thêm hoàn mỹ, vì lẽ đó bọn họ hiện tại hối hận, bọn họ muốn một lần nữa khảo hạch một lần. Bất quá bọn hắn suy nghĩ, nhất định là muốn không thực hiện được. Khảo hạch đã kết thúc, y học nhà đã sẽ không lại chiêu mộ những người khác, các ngươi trở về đi thôi. Thông qua khảo hạch người, có thể 3 ngày sau đó tiến vào y học nhà học tập. Nói, Tôn Tư Mạc loại người tiến vào y học trong nội đường, mà y học nhà đại môn cũng đóng lại. Như vậy chẳng diện, để rất nhiều người cũng thất lạc rời đi. Bất quá, bọn họ rời đi, tương tự cũng đem một tin tức chuyển khắp Trường An. Ngươi nói cái gì? Ý đi học trong nội đường có 20 vị thái y. Chơi ạ. 20 vị thái y giáo dục, vậy ta còn mở cái gì y quán à?
ta cũng muốn đi y học nhà học tập. 20 vị thái y đi, trọng đại như vậy sự tình, tại sao không có ai nói cho ta biết, nếu sớm biết, ta cũng đi tham gia y học nhà khảo hạch. Ngươi nói cái gì? Ta sau khi đi, Tôn Tư Mạc Tôn Thần Y xuất hiện ở y học nhà. Sao có thể có chuyện đó? Y học nhà không phải là có tối đa một tên ngự y sao? Thần Y Tôn Tư Mạc, 20 tên thái y đi, trời ạ. Ta đến cùng bỏ qua ra sao cơ duyên? Lúc này những cái trước rời đi, nghe được tin tức này toàn bộ hối hận không thôi, mà những cái y quán bên trong đại phu, nghe được tin tức này cũng làn đệm phong dập chân. Bọn họ cũng tiếc hận cái này biện pháp cái này thời cơ, bọn họ cũng mang trong lòng không cam lòng. Không được, ta nhất định phải tiến vào y học nhà. Lúc này, rất nhiều người đều vì ý nghĩ này mà điên cuồng thổ. Khảm, chia sẻ. Chương 572, hoa ngọn nguồn 3 ngày sau đó, y học nhà ngoài cửa, lần thứ 2 tụ tập đám người bao quanh. Thậm chí lần này, so với khảo hạch thời điểm người còn muốn nhiều hơn. Người ở đây mấy, đầy đủ đạt đến 10 vạn, trong đó rất nhiều đều là hành y đại phu. Y học nhà vừa mở cửa, rất nhiều người liền trực tiếp chen chúc lại đây. Còn tốt, hôm nay y học nhà có rất nhiều binh lính ở duy trì lấy trật tự, không để cho bọn họ chính thức tiến vào y học trong nội đường. Thế nhưng, lúc này tràng diện cũng là phi thường hỗn loạn. Tôn Tư Mạc loại người theo y học trong nội đường đi ra, nhìn thấy hỗn loạn như thế tràng diện cũng là cả kinh. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, "Mọi người yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút." Tôn Tư Mạc hy vọng vẫn phi thường cao, vì lẽ đó hắn vừa dứt lời, hỗn loạn trên mặt ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Lão phu biết rõ, mọi người đều muốn đi vào y học trong nội đường, dù sao đây là một cái hiếm thấy y học thảo luận thời cơ. Thế nhưng, y học nhà lúc này nhân số đã đầy, không thể tăng thêm nữa nhân số, nếu như tăng thêm nữa nhân số, y học nhà nhất định sẽ hỗn loạn không thể tả, đến khi đó, liền thật vi phạm vương gia sáng lập y học nhà ý định ban đầu. Lúc này Tôn Tư Mạc là y học nhà đệ nhất nhân viện trưởng, vì lẽ đó hắn mỗi tiếng nói cử động đều là đại diện cho y học nhà. Y học trong nội đường còn lại ngựa y, cái này thời điểm cũng không có ai nói ra phản đối. Bất quá, đến đây người hiển nhiên không nghĩ liền đơn giản như vậy lui ra. Tôn thần y, ta muốn làm một người đại phu, thế nhưng ta tự biết y thuật không tinh, vì lẽ đó ta là cố ý đến đây hướng về ngài cùng chư vị đại nhân dạy. Còn Tôn Thần Ý cho ta một cái thời cơ. Đúng vậy a. Còn Tôn Thần Ý cho chúng ta một cái thời cơ, để chúng ta học được càng cao thâm hơn y thuật, cứu chữa thiên hạ bách tinh. Tôn Thần Ý, chúng ta cũng là vì càng tốt hơn cứu chữa bách tính a. Chúng ta không có tâm tư khác, cho chúng ta một cái thời cơ đi. Cái này 10 vạn người bên trong, có không ít người là thật tâm đến đây học ý, dù sao có thể theo Tôn Tư Mạc cùng 20 vị ngự y học ý thời cơ, là phi thường hiếm thấy. Vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ như thế nóng lòng đi tới nơi này. Đương nhiên, cũng không có thiếu người là mộ danh mà đến. Bọn họ vốn là không có bao nhiêu học y tâm tư, thế nhưng nghe được Tôn Tư Mạc cùng 20 tên ngự y tên tuổi, bọn họ lại có học y suy nghĩ. Có thể theo Tôn Tư Mạc cùng 20 vị ngự y học y liền, như vậy thời cơ, thật sự là quá hiếm có, thậm chí cái này một cái tên tuổi, liền đủ danh chấn thiên hạ. Lúc này, bọn họ liền muốn nắm giữ như thế một cái tên tuổi, hơn nữa như vậy người không phải số ít. Có thể nói cái này 10 vạn người, là chân chính rồng rắn lẫn lộn. Nếu như y học nhà thật muốn chiêu thu những người này, nhất định sẽ là một cái phi thường phức tạp. Công tác. Còn tốt. Cái này thời điểm Tôn Tư Mạc cũng không có tâm tư này, Đường Ninh cũng không có để bọn hắn nhất định phải tuyển đầy 500. Lão phu biết rõ các ngươi đi học sốt ruột, thế nhưng y học nhà thật đã hoàn thành chiêu sinh, lại tìm liền sẽ tạo thành hỗn loạn, bất quá ngươi nhóm cũng không cần lo lắng, bởi vì không lâu, chúng ta y học nhà đều sẽ viết ra sách thuốc, đều gọi thiên hạ. Cái gì? Ra sách thuốc? Lại muốn ra sách thuốc a? Y học nhà lại muốn ra sách thuốc a? Nếu ra sách thuốc, cái kia xác thực không cần đi y học nhà học y, dù sao chúng ta đã có nhất định cơ sở. Tôn thần y cùng 20 vị thái y thật sự là trạch tâm nhân hậu a. Dĩ nhiên đồng ý đem chính mình biết y thuật kêu gọi thiên hạ, thật sự là khiến người ta khâm phục a. Chính mình biết sách thuốc, kỳ thực chính là bọn họ y thuật, đem chính mình y thuật toàn bộ viết đi ra, đây quả thật là rất cần dũng khí. Bọn họ từng cái đại phu đều có chính mình sách thuốc, đó là nhiều thế hệ truyền thừa, sẽ không dễ dàng lấy ra gặp người, chớ nói chi là kêu gọi thiên hạ. Vì lẽ đó, bọn họ đối với Tôn Tư Mạc loại người là khâm phục. Lớn nhất chỉ cần là, bọn họ cũng biết, y học nhà không gian là có hạn, Tôn Tư Mạc loại người tinh lực cũng là có hạn, không thể thật nhận lấy bọn họ cái này 10 vạn người. Vì lẽ đó, đối với dạng này kết quả, bọn họ cũng là có thể tiếp thu. Đương nhiên, cũng có người là không cam tâm. Tôn thần y đi học nhà nhưng là phải chiêu thu 500 người, hiện tại mới 400 người cái này rõ ràng tuy nhiên a, không bằng cho chúng ta một cái thời cơ đi, chúng ta nhất định theo chào ngài hiếu học y đi, tạ phúc thiên hạ bất tính. Đúng vậy a. Tôn thần y đi, cho chúng ta cái thời cơ đi, dù sao còn có 100 người danh lạch. Tôn thần y đi, chúng ta đồng ý học y đi, ăn bất kỳ khổ chúng ta cũng ăn. Lúc này, trong đám người, thư tình giả ý người là rất khó phân biệt ra được, bất quá cái này thời điểm, Tôn Tư Mạc cũng lười nhận biết không. Lão phu biết rõ các ngươi học y sốt ruột, thế nhưng thiên hạ có thể học y địa phương, không chỉ là y học nhà một chỗ. Ở đây có rất nhiều đại y quán đại phu, bọn họ đều là nắm giữ chân tài thực học, nắm giữ y đức đại phu, các ngươi muốn tạo phúc thiên hạ bách tính, theo bọn hắn học tập cũng là có thể. Y học nhà nhân số đã nhiều lắm rồi, vì lẽ đó sẽ không lại nhận. Nói, Tôn Tư Mạc dẫn theo 20 vị ngự y đi, trực tiếp tiến vào y học trong nội đường, mà cái kia chiêu thu 400 tên đệ tử, cũng ở các binh sĩ đo lường phía dưới, tiến vào y học trong nội đường. Y học nhà ra, chỉ để lại rất nhiều không cam lòng người. Rất nhiều người cái này thời điểm thở dài rời đi, thế nhưng cũng có người lòng sinh không cam lòng, lòng sinh oán hận. Tốt ngươi y y học nhà, rõ ràng còn có 100 người danh lệch, vậy mà liền thật không nhận, ta xem các ngươi rõ ràng là âm thầm thao tác, muốn đem chính mình đệ tử sắp xếp tiến vào 2.9 y y học nhà, ta sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Không cho ta tiến vào y y học nhà, các ngươi y y học nhà cũng muốn lấy được chỗ tốt, chờ. Dĩ nhiên từ chối ta, cái này y y học nhà không tiến vào cũng được. Rất nhiều người đối với y y học nhà trong lòng đã sinh ra oán hận, thế nhưng những này oán hận cũng chỉ là cái lời dẫn, bọn họ tự nhiên sẽ không trực tiếp đối với y y học nhà làm cái gì. Thế nhưng y y học nhà một đáng có chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ không để lại chỗ trống làm thấp đi y y học nhà, để y y học nhà danh dự mất hết. Hôm nay y y học nhà ở ngoài phát sinh tất cả, giống như là một cái họa giờ nỉ trịa dạng, để những cái yêu cầu mà không biết dùng người, thời khắc ghi ở trong lòng. Bọn họ thậm chí đã nghĩ kỹ, thời khắc nhìn chằm chằm y y học nhà, một đáng y y học nhà xảy ra sự cố, bọn họ liền đem y y học nhà danh tiếng triệt để bôi xấu. Khảm, chia sẻ. Chương 573, cái này hoàng sốt cao đột ngột sẽ xem ôn dịch một dạng từ khi Tôn Tư Mạc đi tới Trường An, từ huệ bệnh tình, liền thật từ từ chuyển biến tốt. Tôn Tư Mạc ý thuật cũng lại một lần nữa tìm được chứng minh. Đối với cái này một điểm, Đường Ninh tự nhiên là cảm giác vui mừng. Hơn nữa, hắn đi từ vệ nơi ở, số lần cũng bắt đầu nhiều. Điều này cũng làm cho Từ Vệ mỗi ngày trôi qua có một loại sắc mặt đỏ bừng cảm giác. Lúc này Từ Vệ rõ ràng cũng cảm giác được nội tâm của mình phương pháp, bất quá nàng cũng không có khiếm kỵ, chỉ là có e lệ. Đương nhiên, chủ yếu nhất đồng ý còn là nàng bệnh tình nguyên nhân. Nàng bệnh còn không có tốt, nàng là không thể nào có bất luận động tác gì, chỉ là nàng thiếu nữ trong lòng xuân, ai cũng có thể thấy được. Ở vương phủ bên trong Vũ Mị Nương cùng Trương Nhạc, tự nhiên cũng là biết rõ, bất quá các nàng cũng không có quá nhiều can thiệp. Tuy nhiên các nàng cùng Từ Vệ tiếp xúc không nhiều, thế nhưng các nàng cũng xác thực cảm thấy, Từ Vệ là một cô nương tốt. Như vậy sự tình, các nàng càng thêm lưu ý là Đường Linh thái độ, Đường Linh không phản đối, các nàng tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Vì lẽ đó, sóng vai vương phủ bên trong bầu không khí vẫn phi thường bình tĩnh. Chỉ bất quá loại yên tĩnh này, rất nhanh sẽ bị đánh vỡ, bởi vì Từ Vệ lần thứ hai bị bệnh. Tại sao không năm sẽ như vậy, từ cô nương bệnh không phải là đã sắp được không? Lúc này Đường Linh nhìn vẫn còn ở bắt mạch Tôn Tư Mạc, lên tiếng hỏi. Hắn ngữ khí vẫn tính bình tĩnh, thế nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được trong lòng hắn sốt ruột. Vậy sẽ khiến Tôn Tư Mạc minh bạch, Đường Linh đối với Từ Vệ là phi thường coi trọng. Hồi vương gia, từ cô nương không phải là bệnh lâu tái phát, mà là nhiễm phải mới bệnh. Mới bệnh? Bệnh gì? Hồi vương gia, là hoàng sốt cao đột ngột. Hoàng sốt cao đột ngột. Đây là một loại từ mũi cắn cắn mà sản sinh một loại chứng bệnh, kẻ nhẹ là không có bất kỳ cái gì sự tình, coi như là nặng một chút, cũng giống là cảm mạo nóng sốt, bất quá phi thường nghiêm trọng thời điểm, khả năng sẽ cho người thân tử. Đối với hoàng sốt cao đột ngột, Tôn Tư Mạc hết sức quen thuộc, bởi vì hắn đã chữa như vậy chứng bệnh, hơn nữa hắn cũng biết, loại bệnh này nguyên nhân chính là con muỗi đốt. Như vậy bệnh, hắn chắc chắn chữa khỏi. Vì lẽ đó, hắn chẩn đoán chính xác chính mình cũng thở ra một hơi. Dù sao đối với bệnh lao mà nói, hoàng sốt cao đột ngột cũng không tính là gì bệnh nặng. Bất quá hắn là thở ra một hơi, thế nhưng Đường Ninh sắc mặt nhưng ngưng trọng lên. Ngươi nói là, loại bệnh này là thông qua con muỗi truyền bá? Đúng vậy a. Vương gia, trên căn bản hàng năm đều sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Là, trên căn bản hàng năm đều có. Vì lẽ đó Tôn Tư Mạc cũng không có quá nhiều lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy sự tình chỉ là lệ, rất dễ dàng giải quyết. Bất quá, Đường Ninh lo lắng, chính là hắn không thèm để ý ngươi cảm thấy, bản vương, cái này vương phủ bên trong, xua muỗi hiệu quả làm thế nào. Lúc này đã đến trời mùa hè, chính là con muỗi dày đặc thời điểm, rất nhiều người đều sẽ chịu đến con muỗi quá nhiều. Đương nhiên, mọi người cũng có đối với con muỗi phương pháp, tỉ như dùng ngải cứu chờ thực vật xua muỗi, đây không phải là thường có hiệu quả. Coi như là vương phủ bên trong, cũng sẽ có ngải cứu chờ thực vật đến xua muỗi. Bất quá đối với bình thường dân chúng mà nói, vương gia bên trong xua muỗi năng lực là mạnh hơn, bởi vì vương phủ bên trong không chỉ có xua muỗi thực vật, tương tự cũng có xua muỗi bí dược. Những này bí dược là chuyên môn nghiên cứu ra đến xua muỗi, bất quá trong đó chi phí cũng không tiện nghi, vì lẽ đó như vậy xua muỗi bí dược chỉ có số ít người có thể sử dụng. Đương nhiên, vương phủ bên trong sử dụng loại này xua muỗi bí dược là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên nói, vương phủ bên trong xua muỗi hiệu quả so với phổ thông người dân trong nhà xua muỗi hiệu quả nhất định phải mạnh hơn rất nhiều lần. Điểm này Tôn Tư Mạc cũng là biết rõ, bởi vì hắn chính mình cũng có chuyên môn dùng để xua muỗi thuốc. Vương phủ bên trong, xua muỗi hiệu quả rất tốt, hầu như không thấy được cái gì muỗi. Nếu không thấy được muỗi, thế vì sao từ cô nương sẽ bị con muỗi đốt mà nhiễm phải hoàng sốt cao đột ngột đây? Đây, đại khái là từ cô nương đi trong bụi cỏ, vừa vặn bị con muỗi đốt đi. Tôn Tư Mạc chưa hề nghĩ tới vấn đề này, Đường Linh đột nhiên hỏi lên cũng làm cho hắn có chút ngộng. Bất quá, hắn mơ hồ cảm giác được, Đường Linh hỏi chuyện này, khả năng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Không, bản vương ngược lại là cảm thấy, năm nay con muỗi so với trước, bởi vì bản vương cũng bị con muỗi đốt quá. Vương gia là lo lắng. Đúng. Nếu từ cô nương ở vương phủ bên trong cũng bị con muỗi đốt, nhiễm phải hoàng sốt cao đột ngột, cái kia còn lại bách tính đây. Vương gia, cái này không phải là mỗi một con muỗi cũng có chứa hoàng sốt cao đột ngột chứ? Không. Làm con muỗi nhiều, chúng nó đốt cùng một người, hoàng sốt cao đột ngột sẽ bị nhiều lần truyền bá, mà những này con muỗi lại đi đốt người khác cũng rất có thể sẽ nhiễm phải hoàng sốt cao đột ngột. Đến khi đó, cái này hoàng sốt cao đột ngột sẽ xem ôn dịch một dạng, trực tiếp đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đường Ninh so với Tôn Tư Mạc càng thêm biết rõ, con muỗi nguy hại. Hơn nữa những ngày con muỗi không nhất định bèn bèn mang theo hoàng sốt cao đột ngột, thậm chí chúng nó khả năng còn mang theo còn lại virus. Nếu là thật nói như vậy, cái kia thật liền gây go.
Dù sao hậu thế rất nhiều người địa phương đều là chịu đến con muỗi nguy hại a, cái này thời điểm, con muỗi nhiều như thế, gợi ra bệnh dị chứng là phi thường có thể. Mà lúc này Tôn Tư Mạc cũng bị giật mình. Ôn dịch. Tôn Tư Mạc tự nhiên biết rõ con muỗi nguy hại, chỉ là hắn vừa mới bắt đầu không có nghĩ nhiều như thế. Nếu quả thật dường như Đường Ninh nói như vậy, năm nay con muỗi tăng nhanh, vậy dạng này sự tình thật rất có thể phát sinh. Một đàn phát sinh, đối với dân chúng mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Bệnh tình một điểm có tốt, chỉ là một cái cảm mạo, thế nhưng một đàn bệnh loại, rất có thể sẽ tạo 493 thành bách tính tử vong. Hơn nữa như vậy sự tình một đàn xuất hiện, chữa bệnh dược tài nhất định sẽ khan hiếm, thiếu hụt dược tài sẽ là một cái càng thêm chí mạng sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Tư Mạc ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vương gia, ta vậy thì đi chế tác phòng chống con muỗi dược tài, không cho con muỗi tràn lan. Phòng chống con muỗi dược tài. Quý sao? Chuyện này, tự nhiên là quý, hơn nữa phi thường hữu hiệu. Chỉ bất quá loại này hữu hiệu dân chúng cũng dùng không nổi, bởi vì nó thành bản quá cao, đối với dân chúng mà nói, căn bản không có cái kia năng lực chịu đựng. Ngươi hay là tổ chức y học nhà người, đi chế tác nhang muỗi đi. Nhang muỗi? Bản vương sẽ nói cho các ngươi biết phương pháp luyện chế, bất quá ngươi nhóm tốc độ nhất định phải nhanh. Thiên nhiên văn hương, chế tác tài liệu vô cùng đơn giản, dùng cái này thời điểm nhiều nhất là cứu, vụn gỗ còn có dầu, là có thể đưa chúng nó chế tác thành nhang muỗi. Như vậy nhang muỗi, với thân thể người không có bất kỳ nguy hại gì, tương tự nó chi phí phi thường rẻ tiền, so với còn lại nhang muỗi bí dược, tốt hơn quá nhiều. Có thể nói, nếu có nhang muỗi, muỗi nguy hại nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều. Các ngươi đi chế tác nhang muỗi, bản vương thông chi bách tính phòng bị, hy vọng tất cả những thứ này cũng lại tới gấp. Lúc này, Đường Linh trong lòng đã sinh ra lo lắng. Khảm, chia sẻ. Chương 574, con muỗi bạo phát Tịnh Kiên Vương phủ là đem phòng ngự con muỗi tin tức phát ra, bất quá tin tức này phát ra vẫn có chút muộn. Bởi vì ở Trường An thành, rất nhiều bách tính đã nhiễm phải hoảng sốt cao đột ngột. Trường An thành vốn chính là một cái thành trì lớn, nơi này lại càng là cư trú mấy triệu bách tính, như vậy con muỗi tai họa một đàn phát sinh, hậu quả có thể tưởng tượng. Trong thời gian ngắn ngủi, Trường An thành hoảng sốt cao đột ngột, liền như là hồng thủy bạo phát một dạng, sôi trào mãnh liệt. Hơn nữa, rất nhiều bách tính cũng hình thành giao nhau cảm hóa, điều này cũng rất nhiều bách tính bệnh tình, so với mọi người tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Thậm chí, ở Trường An thành lớn nhỏ y quán, toàn bộ bị bách tính cho trấn lích. Mà Trường An thành bách tính lại càng là đầy mục đích kinh hoàng. Trời ạ, đây chẳng lẽ là ôn dịch tới sao? Tại sao sẽ có nhiều người như vậy sinh bệnh? Không phải là ôn dịch, nếu ôn dịch, chúng ta phòng trường đã sớm sống không nổi. Nghe đại phu nói, đây là hoàng sốt cao đột ngột. Hoàng sốt cao đột ngột? Nhiều người như vậy, cũng phải hoàng sốt cao đột ngột sao? Đúng vậy a. Nghe nói cái này hoàng sốt cao đột ngột là con muỗi dẫn lên con muỗi. Ta cũng cảm giác năm nay con muỗi nhiều, không trách được vương gia muốn chúng ta phòng thủ con muỗi. Lúc này, tất cả mọi người mới chính thức minh bạch, Đường Linh nói tới phòng thủ con muỗi là có ý gì. Nguyên lai con muỗi biến nhiều, Đường Linh sớm đã có phát giác. Bất quá, coi như là có chỗ phát giác, hay là có rất nhiều người nhiễm phải hoàng sốt cao đột ngột, hơn nữa cái này phát giác cũng không thể dùng con muỗi đi. Lúc này cũng không có trực tiếp giết chết con muỗi phương pháp, trừ phi lấy tay đập, thế nhưng có thể sử dụng tay vỗ tới con muỗi, khẳng định cũng là sẽ hút người mệt. Vì lẽ đó, cái này trên bản chất là không có cái gì thay đổi, chỉ là mọi người nhiều một loại phòng bị ý thức. Mà có ý thức, không có nghĩa là dân chúng thật sự có thể phòng bị con muỗi. Ngày thứ nhì, toàn bộ Trường An cục diện lần thứ hai phát sinh biến hóa. Lần này, hoàng sốt cao đột ngột bệnh nhân, trước khả năng chỉ là mấy trăm ngàn họ nhiễm phải hoàng sốt cao đột ngột, hiện tại trực tiếp tăng lên đến mấy vạn bách tính. Thậm chí một ngày trong lúc đó, Trường An thành bên trong trị liệu hoàng sốt cao đột ngột dược tài chỉ thấy đáy, mà hoàng sốt cao đột ngột người bệnh vẫn còn ở liên tục không ngừng tăng cường, vậy sẽ khiến dân chúng vạn phần khủng hoảng. Cái gì? Không có dược tài, sao có thể có chuyện đó to? Không có dược tài, vậy ta nhi tử làm sao bây giờ? Hắn mới 7 tuổi a, không uống thuốc hắn là gánh không được. Ta đồng ý thêm tiền, ta đồng ý thêm tiền, van cầu ngươi bán một phần dược tài cho ta, bán một phần dược tài cho ta đi. Thêm tiền, ta thêm tiền còn không được sao? Nhanh lên một chút chữa khỏi phụ thân ta. Lúc này, rất nhiều bách tính ở tiệm thuốc bên trong khổ sở cầu xin, thậm chí sử dụng các loại thủ đoạn, bọn họ cũng hy vọng tiệm thuốc có thể cho bọn họ thân nhân phối tốt dược tài. Sau đó, cái này thời điểm dược tài chủ tiệm cũng là bắt vạt áo thấy quỷ tay, không hề phương pháp. Không phải là ta tham tiền, cũng không phải ta không nghĩ cho các ngươi dược tài, mà cái này sinh bệnh người thật sự là quá nhiều, chúng ta nơi này dược tài cũng đã bán xong. Muốn có tân dược tài, nhất định phải đợi được 3 ngày sau đó, từ những nơi khác trở tới đây mới được à. Cái gì? 3 ngày? 3 ngày thời gian, đây cũng quá lâu đi. 3 ngày sau đó bệnh tình khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chính là a. Hơn nữa hiện tại sinh bệnh người càng ngày càng nhiều, ai biết 3 ngày sau đó sẽ xảy ra chuyện gì a? Dược tài. Chúng ta cần dược liệu, chúng ta muốn trị bệnh dược tài. Đúng. Chúng ta cần dược liệu, chúng ta muốn trị bệnh. Chỉ có tại chính thức cần chữa bệnh thời điểm, mọi người mới biết được dược tài tầm quan trọng. Cho nên khi cái này hoàng sốt cao đột ngột tập kích mà khi đến đợi, tất cả mọi người như là điên một dạng, bọn họ bao vây ở dược tài cửa tiệm, muốn đòi hỏi dược tài. Thậm chí những cái không có sinh bệnh bất tính, cái này thời điểm cũng tới đến dược tài cửa hàng. Bọn họ cũng muốn bị một phần dược tài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Điều này cũng làm cho dược tài cửa hàng áp lực chưa từng có lớn. Đương nhiên, áp lực càng to lớn hơn kỳ thực hay là máy tính, bởi vì lúc này máy tính đã sợ hãi. Trời ạ, con muỗi thương tổn lớn như vậy, cái này gọi là chúng ta làm sao phòng thủ a? Đúng vậy a, muỗi nhỏ như vậy, căn bản là không phòng ngự được a. Coi như là màn,
cũng không thể đem những này mỗi tất cả đều ngăn cách ở bên ngoài a. Chủ yếu nhất là ở không có màn địa phương, không cẩn thận liền sẽ bị con muỗi đốt, những cái ngải cứu thật giống căn bản không thể đánh đuổi con muỗi, điều này thật sự là rất khó khăn. Năm nay con muỗi quá nhiều, khó nói cái này trời mùa hè, chúng ta nhất định phải gian nan. Trời mùa hè vốn là nóng, cái này thời điểm màn, tự nhiên cũng không phải loại kia lụa mỏng thông khí, dù sao như vậy đồ vật, cũng chỉ là chính thức quý tộc hoặc là người có tiền mới hưởng thụ lên. Mà phổ thông người dân, chỉ có đơn sơ mấy khối bố, khâu lại ở cùng một nơi, tạo thành màn. Như vậy màn, không lọt gió cũng không thâu ánh sáng, trời mùa hè sử dụng, quả thực chính là một loại giàn vặt. Tuy nhiên mũi, thế nhưng bọn họ rất có thể trực tiếp bị nóng chết. Như vậy hoàn cảnh, đối với mọi người tới nói, quả thực chính là vô cùng giàn vặt. Thậm chí rất nhiều người, trong lòng đã sản sinh tuyệt vọng, bởi vì bọn họ chính thức cảm giác được, chính mình không thể ra sức. Lúc này, coi như là trong triều đình đại thần, cũng là đầy mặt thất kinh. Bệ hạ, loạn, toàn lộn xộn. Đúng vậy a. Bệ hạ, dân chúng đối với dạng này con muỗi bạo phát, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, đây quả thực là thiên tai a. Ai? Lần này lại không biết muốn chết bao nhiêu bách tính, cái này nhưng như thế nào sự tình tốt? Nhân lực vô pháp giải quyết, rất nhiều cũng bị định vì là thiên tai, giống như là châu chấu bạo phát một dạng, đại lượng châu chấu đến trong ruộng, quả thực bắt cũng bắt không xong, bách tính lương thực nhất định bị tao đạp. Mà lúc này con muỗi bạo phát, tương tự cũng là như thế, nhân lực căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có bị động nhận mệnh. Tại dạng này thiên tai trước mặt, nhân lực có vẻ vạn phần nhỏ hẹp. Đương nhiên, lúc này mọi người đã nhận định, nhiều như vậy con muỗi bạo phát chính là thiên tai, đây là thượng thiên trừng phạt. Mặc dù nói, bọn họ không biết mình làm gì sai, thế nhưng thiên tai thật buông xuống. À, rõ tốt, vậy hạ, có phải hay không là chúng ta đại đường sát phạt quá nhiều, vì lẽ đó thượng thiên hạ xuống ngày hôm nay thai, chúng ta có muốn hay không lập tức kinh thiên, làm trên trời mới biết chúng ta kính ý nông. Đại đường có thể có cường đại như thế quốc lực cùng rộng lớn thổ địa, trong đó trải qua sát phạt có thể nghĩ. Đặc biệt là Đường Ninh, chết ở hắn đại quân bên dưới binh lính, đã có mấy triệu. Vì lẽ đó, cái này thời điểm có người không khỏi nghĩ đến, có phải hay không cái này đồng ý, vì lẽ đó thượng thiên hạ xuống thiên phạt. Đương nhiên, như vậy sự tình hắn cũng không dám nói rõ, mà là nói thẳng muốn tế thiên, lắng lại thượng thiên lửa giận. Bất quá hắn vừa mở miệng đã bị Lý Thế Dân cho quát mắng. Câm miệng. Đây chỉ là nho nhỏ con muỗi mà thôi, dĩ nhiên để cho các ngươi như vậy khủng hoảng, hơn nữa còn kéo tới thiên tai tiến lên. Vậy lần sau chỗ đó hồng thủy bạo phát, ngươi có phải hay không cho rằng thế giới liền muốn chắc chắn diệt? Huống chi, Tịnh Tiên Vương đã tìm tới giải quyết những này con muỗi phương pháp. Khảm, chia sẻ. Chương 575, giả nhân giả nghĩa y học nhà Đường Ninh có phương pháp đối với những thứ này con muỗi, mọi người đều không biết rõ, coi như là biết rõ, e sợ trong lòng cũng khó có thể yên ổn. Bởi vì lúc này Trường An mất tính, áp lực càng lúc càng lớn, con muỗi bạo phát thật to lớn lượng ảnh hưởng đến bọn họ. Đã có người bởi vì dược tài không đủ, xuất hiện tử vong sự kiện, hơn nữa như vậy sự kiện càng ngày càng nhiều. Thật giống chúng nó ở thời khắc uy hiếp nhân loại tính mạng một dạng. Tử vong xuất hiện, khiến mọi người khủng hoảng đến cực điểm, đồng thời cũng hoảng loạn đến cực điểm. Thậm chí, dân gian cũng bắt đầu truyền lưu, điều này là bởi vì thiên tai xuất hiện, đây là trời cao đối với bọn họ trừng phạt. Lời như vậy, để rất nhiều bách tính trực tiếp kể bên tuyệt vọng. Bởi vì ở rất nhiều người trong lòng, thiên tai là nhân lực khó có thể chống lại, đây là trời cao đối với người trừng phạt. Vì lẽ đó, bọn họ rất có thể, tránh không khỏi lần này thiên tai, bọn họ rất nhiều người khả năng sẽ nhờ đó mà chết. Điều này cũng làm cho Trường An thành trật tự bắt đầu hỗn loạn, mọi người bắt đầu nghĩ các loại ứng đối phương pháp. Bất quá, cái này thời điểm, nhưng có mấy người chuyển ra mặt khác nói. Không phải nói y học trong nội đường, có 20 tên ngự y đi, còn có thần y Tôn Tư Mạc sao, tại sao bọn họ không có tới cứu chúng ta? Lời như vậy, như là ở trong lòng bách tính mở ra một lỗ hổng một dạng. Bất kể là thần y Tôn Tư Mạc, hay là 2493 vị ngự y đi, những người này đều là y thuật cao siêu người, nếu như để cho bọn họ tới đối phó cái này nhiệt độ cao bệnh, bọn họ người khẳng định sẽ không chết. Vì lẽ đó, cái này thời điểm rất nhiều người cũng phát sinh tiếng chất vấn âm. Y học nhà ở chiêu thu 400 tên đệ tử thời điểm, không phải nói y đức phi thường trọng yếu sao? Tại sao cái này thời điểm, y học nhà trái lại không đi ra cứu chữa bách tính? Khó nói đây chính là bọn họ trong miệng y đức. Đúng đấy, tại sao không đi ra cứu chữa bách tính? Chẳng lẽ là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cuối cùng vẫn là muốn xem chúng ta bách tính chết? Hừ, giả nhân giả nghĩa y học nhà, dĩ nhiên còn muốn sau đó cứu sống, cứu chữa thiên hạ bách tính, quả thực chính là làm trò hề cho thiên hạ. Hừ, ta xem như nhìn thấu, đây là cái gọi là y học nhà. Lúc trước ta không có tiến vào y y học nhà, thật sự là đời ta chính xác nhất lựa chọn. Lúc này y y học nhà như là mai danh nhận tích một dạng, vậy sẽ khiến rất nhiều người nắm lấy thời cơ, cũng càng thêm để dân chúng cảm thấy nghi vấn. Bọn họ cũng đều biết y học trong nội đường người y thuật là phi thường cao minh, thế nhưng một mực cái này thời điểm không có một người đi ra, cái này từ không được bách tính không nghĩ nhiều. Thậm chí bọn họ cảm thấy y học nhà chính là cố ý trốn tránh ngày hôm nay thai, sợ ngày hôm nay thai ảnh hưởng đến chính mình, vì lẽ đó bọn họ căn bản không có ý định đi ra. Thế nhưng là cái này thời điểm, bất kể là phổ thông bình dân hay là y quán bên trong đại phu, bọn họ cũng liều mạng cùng con muỗi làm đấu tranh. Mà một mực nắm giữ rất cao giọng dự y học nhà nhưng biến mất, trong này tương phản thật sự là quá to lớn. Đương nhiên, càng thêm chủ yếu là y học trong nội đường dĩ nhiên không có một người đi ra phản bác, thật giống thật trốn lên chủ không màng thế sự mở dạng. Vậy sẽ khiến người có quyết tâm thì càng thêm khoa trương. Cái gì chó má y học nhà, tại dạng này học đường bên trong đi ra người cũng không thể sẽ là cái gì tốt đại phu. Đúng, kiên quyết chống lại y học nhà
chống lại y học nhà như vậy chỉ hiểu ở ẩn một đám kẻ nhu nhược. Rác rưởi y học nhà, như vậy học đường căn bản không xứng tồn tại, như vậy học đường, quả thực chính là xỉ nhục. Làm thấp đi nói không ngừng bị lưu truyền tới, những cái vốn là đối với y học nhà còn có nhất định hảo cảm mất tính, cái này thời điểm lại càng là hảo cảm mất hết. Bởi vì ở cái này quan trọng thời điểm, y học nhà thật chưa từng xuất hiện, ở trong đó những cái có tiếng đại phu, một chút cái đều không có đi ra vì bách tính chữa bệnh. Vốn là ta còn tưởng rằng, cái này y học nhà thật sẽ tạo phúc bách tính, thế nhưng không có đến, tất cả đều là như thế một đám mua danh chuột tiếng hạng người. Đúng rồi. Sau đó ta tuyệt đối không thể để cho hài tử của ta đi y học nhà, ở cái này quan trọng thời điểm không đứng về đi ra, AFCG, đi như vậy địa phương học y có ích lợi gì. Thất vọng. Thất vọng cùng cực, những này y học nhà người, căn bản không đem chúng ta bách tính tính mạng để ở trong lòng. Ha ha. Sợ là tại một ít y học nhà trong mắt người, chúng ta những người dân này đáng chết đi. Lúc này toàn bộ y học nhà đều tại bách tính bêu danh bên trong, bởi vì bách tính không muốn tiếp thu như vậy y học nhà. Huống chi hiện tại cái này thời điểm, từng cái bách tính cũng đang vì mình tính mạng lo lắng. Bọn họ khát vọng được cứu trợ, thế nhưng một mực những này có thể cứu trợ bọn họ người, nhưng một cái cũng chưa từng xuất hiện. Mâu thuẫn như vậy, ở Trường An thành càng náo càng lớn, rất nhiều bách tính đối với y học nhà oán hận, lại càng là ở mâu thuẫn như vậy bên trong tăng lên đến cực điểm. Mà y học nhà ra thì là thường thường bị dân chúng ném rất rưởi, lớn tiếng chửi rủa, thậm chí có người quay về y học nhà trực tiếp dội lên phân và nước tiểu. Lúc này y học nhà giống như là trong lòng bách tính một cái tuyên tiết khẩu một dạng, sở hữu bách tính cũng hướng về phía y học nhà phát tiết. Thiên hai để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng, mà y học nhà cái này tuyên tiết khẩu như là bọn họ trong tuyệt vọng nơi chút giận một dạng. Nếu không phải là y học trong nội đường có binh lính lấy tay, phòng trưng rất nhiều bách tính cũng đã vọt thẳng tiến vào y học trong nội đường. Đối với những thứ này sự tình, Đường Linh tự nhiên cũng là biết rõ, bất quá cái này thời điểm hắn không có thời gian quá nhiều gặp lại. Hắn một bên an bài người từ những nơi khác vận chuyển dược tài đến Trường An, một bên an bài thu thập ngải cứu các loại tài liệu chế tác nhang muối. Lúc này nhang muối đã bị chế ra đến, thế nhưng số lượng còn rất xa. Tuy nhiên may là y học nhà người đã nắm giữ phương pháp luyện chế, cái này thời điểm chỉ cần tăng số người nhân thủ là được rồi. Tin tưởng rất nhanh, nhóm đầu tiên nhang muối liền sẽ chính thức tiến vào bách tính ra, đến khi đó con muỗi nguy cơ nhất định sẽ nhận được giảm bớt. Đương nhiên điều này cũng được có cái tiền đề, đó chính là dân chúng có thể ở cái này trong lúc không nháo sự tình. Vì lẽ đó Đường Linh coi như là biết rõ, lúc này Trường An thành bách tính đều tại trách cư y để học nhà, thế nhưng hắn cũng không có đứng ra ngăn lại. Cái này thời điểm bách tính có một cái tuyên tiết khẩu cũng là tốt, chỉ cần cục diện có thể khống chế, cái kia hết thảy đều sẽ hướng địa phương tốt mặt phát triển. Đương nhiên ở bách tính sau lưng những cái thừa dịp cơ hội gây chuyện người, Đường Linh cũng không có dự định buông tha bọn họ. Bất quá cái này thời điểm chế tạo gấp gáp nhang muối trị liệu hoàng sốt cao đột ngột quan trọng mới là vô cùng khẩn cấp sự tình, vì lẽ đó Đường Linh tạm thời cũng không có tính toán truy cứu bọn họ. Khảm, chia sẻ.